Chương 202, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, chung. Chương 202, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, chung. Tuy chưa chắc chắn, nhưng Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao cảm thấy có khả năng chính là người đàn ông đang trầm tư bên cửa sổ. Người đàn ông đó trông không đẹp trai, nhưng rất có khí chất. Nhưng võ công của tên thích khách đông doanh đó không tệ, còn biết nhu quốc công, lúc đối chiến với tam đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang, Đoàn Thiên Ngai không hạ được hắn, Uy Hải Nhất Đao bị thương rút lui, ta có thể đánh không lại hắn, phải gọi cả Ngự Yên đi cùng mới được. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đều không hiểu tại sao các nàng có thể nghe được giọng nói đó, hơn nữa dường như hiện trường chỉ có các nàng nghe được, giống như cố ý chuyển cho các nàng nghe vậy. Nhưng xét từ nội dung của giọng nói thì lại không giống, ngược lại càng giống một người đang tự lẩm bẩm. Điều quan trọng nhất là, những nội dung này đều là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, điều này có nghĩa là chủ nhân của giọng nói đó có thể nhìn thấu tương lai. Nhìn thấu tương lai đó, nếu là giả thì không sao, nhưng nếu là thật, huynh đài, chúng ta có thể ngồi cùng bàn với ngươi không? Trần Lưu đang suy nghĩ làm thế nào để cứu Thái Hậu từ tay thích khách đông doanh, kiếm được mấy tấm giấy thông hành ra vào Tử Cấm Thành thì một giọng nói truyền vào tai hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ. Trần Lưu ngẩng đầu lên, liền thấy hai vị công tử tuấn tú đang đứng trước mặt mình. Trần Lưu quay đầu nhìn một vòng, phát hiện bàn ở lầu 2 đã ngồi kín người, liền khẽ gật đầu với hai vị công tử, nói: "Xin cứ tự nhiên. Xem ra không phải đến tìm ta, mà là tình cờ. Hơn nữa hai người này vừa nhìn đã biết là nữ cải nam trang, trông cũng khá xinh đẹp, chắc sẽ không để ý đến bộ dạng này của ta đâu nhỉ? Để không gây chú ý, ta cố ý dịch dung thành bộ dạng này, nếu bộ dạng này mà còn có người để ý, vậy chỉ có thể nói người phụ nữ đó bị mù rồi." Ánh mắt Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao khẽ lóe lên, đều lộ ra một tia cười, tìm đúng người rồi. "Tại hạ Tần Xuyên, đây là sư đệ của ta Tần Giao, huynh đài xưng hô thế nào?" Sư Phi Huyên chắp tay với Trần Lưu nói. "Vương Bất Khí." Trần Lưu cũng chắp tay đáp lễ. "Tần Xuyên, Tần Giao." Vừa nghe đã biết là tên giả. "Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao." Chỉ là cái tên Tần Xuyên này hình như đã nghe ở đâu rồi. "Thôi kệ, cái tên này cũng khá bình thường, người tên này chắc không biết, hơn nữa người ta dùng tên giả chứ không phải tên thật, tính toán nhiều làm gì?" Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao mím môi. "Nói cứ như tên của ngươi không phải là giả vậy, hơn nữa ngay cả dung mạo của ngươi cũng là giả. Vương Minh cũng đến kinh thành để xem Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành tỷ kiếm sao?" Tần Mộng Giao hỏi. "Không phải, hai người này có bệnh à? Chẳng lẽ mắt các nàng có vấn đề, hay là thích trai xấu?" "Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao." Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đều có cảm giác bị chọc tức, lời nói của người này à không, suy nghĩ của hắn thật khiến người ta tức chết. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đều muốn dò la lai lịch của người này, chỉ là dường như người ta không muốn để ý đến các nàng. Nói chuyện với hắn, hắn đều tỏ ra hờ hững, còn thầm chê bai các nàng. Để không gây nghi ngờ cho Trần Lưu, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đành phải gọi tiểu nhị của tiểu điếm đến gọi thêm rượu và thức ăn, giả vờ nói chuyện nhỏ, thực ra tâm trí các nàng đều đặt trên người Trần Lưu. Trần Lưu nghe lỏm một chút nội dung trò chuyện của Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, phát hiện đều là những chuyện vặt vãnh trong nhà, liền lại chuyển sự chú ý sang nội dung trò chuyện của các bạn khác, xem còn có tin tức gì đáng chú ý không. "Ừm, Diệp Cô Thành vẫn bị thương sao?" Giang Hải Lâu mà Trần Lưu chọn là một trong những tiểu lầu tốt nhất ở kinh thành Đại Minh, hơn nữa còn là tiểu lầu mà khách giang hồ thích tụ tập nhất, khách giang hồ có thể đến đây tiêu xài thường không thiếu tiền. Khách giang hồ không thiếu tiền cũng có nghĩa là bọn hắn hoặc là thuộc thế lực lớn và có thân phận quan trọng, hoặc là bản thân có thế lực, hoặc là những đại đạo độc hành gì đó, tin tức của những người này sẽ linh thông và chính xác hơn những tên lâu la giang hồ kia. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần không tu luyện, ba ngày Trần Lưu thường sẽ đến Giang Hải Lâu ăn cơm uống rượu, dò la tin tức. Trần Lưu lại nghe được một tin tức hữu ích với hắn, có một bàn khách vừa lúc nói đến chuyện Diệp Cô Thành bị thương khi quyết chiến với đại công tử Đường Môn là Đường Thiên Nghi, cho nên thời gian tỉ thí kiếm pháp giữa hắn và Tây Môn Suy Tuyết phải lùi lại một tháng, từ rằm tháng 8 rời đến rằm tháng 9. Trong nguyên tắc, Diệp Cô Thành là vì cao thủ tịch mịch, cảm thấy nhàm chán nên mới tham gia vào cuộc nổi loạn của Nam Vương Thế Tử, chuẩn bị hành thích hoàng đế, phò tá Nam Vương Thế Tử lên ngôi để giết thời gian nguyên tắc. "Là ý mà ta đang nghĩ sao? Còn có chuyện Diệp Cô Thành tham gia tạo phản, định hành thích hoàng đế." Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao tâm thần khẽ động, bắt đầu trầm tư. "Nhưng đây là tổng võ thế giới, ta không biết thực lực hiện tại của Diệp Cô Thành rốt cuộc là thế nào, nhưng chắc không đến mức vượt qua đại tông sư chứ. Trên đại tông sư còn có thiên nhân, trên thiên nhân còn có lục địa thần tiên, lại là tổng võ thế giới. Rốt cuộc là có ý gì?" Ánh mắt Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao khẽ lóe lên. "Diệp Cô Thành chắc sẽ không đánh mất mục tiêu theo đuổi đâu. Bố ta còn tưởng lần này Diệp Cô Thành sẽ không tham gia tạo phản nữa, hắn tỉ thí với Tây Môn Suy Tuyết, rất có thể là muốn thông qua đó để đột phá đến tầng thứ cao hơn. Nhưng hắn lại bị thương trong trận đấu với công tử Đường Môn là Đường Thiên Nghi, chuyện này có chút đáng để suy ngẫm." Khỏe miệng Trần Lưu khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. "Không phải ta xem thường Đường Thiên Nghi, chỉ là Đường Thiên Nghi căn bản không thể nào là đối thủ của Diệp Cô Thành, cũng không thể nào làm hắn bị thương được, vậy thì Diệp Cô Thành cũng giống như trong nguyên tắc, tuyệt đối là giả vờ bị thương. Hắn giả vờ bị thương là muốn hành thích hoàng đế như trong nguyên tắc sao? Nếu vậy, lần này hắn phục vụ cho ai? Nam Vương Thế Tử? Hay là ai khác? Thú vị thật, ca ca, tỷ tỷ gọi ngươi về kìa." Thủy Xanh bước vào Giang Hải Lâu, tìm thấy Trần Lưu, liếc nhìn hai vị giả công tử đang ngồi đối diện Trần Lưu rồi nói với hắn. "Các ngươi mua đồ xong rồi hả?" Trần Lưu uống cạn ly rượu trong tay, đứng dậy hỏi. "Mua xong rồi ạ." Thủy Xanh đáp. "Mua những gì thế?" Trần Lưu khẽ gật đầu với Sư Phi Huyên và Tần Mộc Giao, sau đó xoay người rời đi cùng Thủy Xanh. "Toàn là đồ dùng của nữ hải tử thôi ạ. Thủy Xanh cười nói, đúng rồi, ca ca, hai vị kia là ai vậy? Khách ngồi chung bàn thôi. Khi Trần Lưu rời đi, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao cũng lập tức đứng dậy, đặt một nén bạc lên bàn rồi lặng lẽ bám theo sau hắn và Thủy Xanh. Xuống lầu, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao liền thấy một nữ tử tuyệt mỹ đang mỉm cười chỉnh lại cổ áo cho Trần Lưu. Mà sau lưng nữ tử tuyệt mỹ đó, còn có một vị công tử trẻ tuổi có bốn sợi lông mày đang sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đầy lúng túng. Vương Ngữ Yên tuy cũng đã dịch dung, nhưng là nữ hài tử mà, đa số đều yêu cái đẹp. Vương Ngữ Yên cũng rất yêu cái đẹp, nàng không muốn dịch dung mình thành một xấu nữ, vì vậy chỉ thay đổi hình tượng một chút, nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Phụ nữ xinh đẹp dễ bị người khác bắt chuyện, Vương Ngữ Yên cũng thường xuyên bị bắt chuyện, Trần Lưu đã quen rồi. Chỉ là hắn cũng không ngờ, lần này người bắt chuyện với vợ mình lại là Lục Tiểu Phụng bốn sợi lông mày. Chương 203, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, hạ, chương 203, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, hạ, lông mày Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng bốn sợi lông mày. Trần Lưu lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi thiếu. Lục Tiểu Phụng là một lãng tử, trong cả bộ Lục Tiểu Phụng truyền kỳ những người có quan hệ tình cảm rõ ràng với hắn không dưới 10 người. Hơn nữa người này thích ở thanh lâu, e rằng số phụ nữ từng có quan hệ với hắn không ít. Nhưng cho đến cuối cùng, cũng không ai biết hắn sẽ chọn ai, phần lớn đều cho rằng Sa Mạn là người bạn đời cuối cùng của hắn. Lãng tử mà, thấy phụ nữ xinh đẹp thì bắt chuyện chẳng phải rất bình thường sao? Hơn nữa Vương Ngữ Yên còn là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng gặp, người có thể sánh với Vương Ngữ Yên, có lẽ chỉ có Yêu Nguyệt Liên Tinh cung chủ của Di Hoa cung. Chỉ là không ngờ nữ tử tuyệt mỹ mà hắn bắt chuyện lại đã có phu quân, lại còn bị bắt gặp, thật là lúng túng. Hơn nữa phu quân của nữ tử này lại là một nam nhân bình thường không có gì lạ, khiến Lục Tiểu Phụng có cảm giác như một đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Lục Tiểu Phụng đã đến kinh thành rồi, không biết Tây Môn Suy Tuyết đã tới chưa, sớm đã nghe đại danh của ngươi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Lục Tiểu Phụng càng thêm lúng túng. Tuy Lục Tiểu Phụng yêu rượu, yêu mỹ nhân, yêu phá án, nhưng lại không thích cậy góc tường nhà người khác, đạo đức cơ bản hắn vẫn có, trừ khi nữ nhân đó tự mình lao vào. Trong U Linh Sơn Trang, sở dĩ có tin đồn Lục Tiểu Phụng và Tôn Tú Thanh có gian dữ là vì hắn muốn mượn cớ này để vào U Linh Sơn Trang, điều tra chân tướng của U Linh Sơn Trang. Xin lỗi, ta không biết nàng là thê tử của ngươi. Lục Tiểu Phụng liền chắp tay xin lỗi, nói, huynh đài xưng hô thế nào? Trần Lưu. Trần Lưu không hề giấu giếm Lục Tiểu Phụng. Trần Lưu. Tinh Hoa công tử. Lục Tiểu Phụng lộ vẻ kinh ngạc. Sư Phi Huyên. Tần Mộc Giao. Thì ra là hắn. Vương Bất Khí cái con khỉ. Cái tên Trần Lưu chắc chắn không chỉ có một người, giống như trên đời này chắc chắn không chỉ có một người tên Lục Tiểu Phụng, nhưng Trần Lưu nổi tiếng nhất chắc chắn là Tích Hoa công tử, hơn nữa Trần Lưu có thể có được người vợ xinh đẹp như vậy, chắc chắn là Tích Hoa công tử không sai. Chỉ là không phải nói Trần Lưu là một người vô cùng anh tuấn sao? Sao lại trông tầm thường thế này? Một lát sau, Lục Tiểu Phụng chợt bừng tỉnh, Trần Lưu chắc chắn đã dịch dung. Trần Lưu dịch dung chắc chắn có lý do đặc biệt, nhưng hắn không giấu giếm tên mình, điều này khiến Lục Tiểu Phụng bất giác có chút hảo cảm với hắn. Ta không thích cái danh xưng này. Trần Lưu có chút buồn bực. Thì ra là Trần công tử. Cùng uống một ly. Trần Lưu có ấn tượng khá tốt với Lục Tiểu Phụng, hơn nữa Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết là bạn bè, hắn cũng muốn hỏi xem Tây Môn Suy Tuyết đã đến kinh thành chưa. Được thôi. Lục Tiểu Phụng thích kết giao bằng hữu, bạn bè hắn đầy thiên hạ, nhưng hắn thường kết giao không cẩn thận, rất nhiều bạn bè cuối cùng đều trở thành nhân vật phản diện. Phu quân. Vương Ngữ Yên kéo tay áo Trần Lưu, nói nhỏ, chúng ta ra ngoài cũng khá lâu rồi, canh của Nguyệt Nhi chắc cũng hầm xong rồi, hay là mời Lục đại hiệp về nhà uống nhé. Hầm canh gì vậy? Trần Lưu hỏi. Canh nhân sâm hổ tiên. Vương Ngữ Yên nói nhỏ. Khoe miệng Trần Lưu không nhịn được co giật điên cuồng. Hai Lục Tiểu Phụng giật giật, suýt nữa thì bật cười. Món canh này vừa nghe đã biết dùng để làm gì. Nghe nói Tích Hoa công tử có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, lại còn mang tất cả theo bên mình, đây chính là hậu quả. Thủy Xanh cũng không nhịn được cảm giác muốn cười, Trần Lưu ca ca thật đáng thương. Trần Lưu hơi lúng túng gãi đầu, nói, hay là lần sau nhé. Được, vậy thì lần sau. Lục Tiểu Phụng cảm thấy Trần Lưu là một người khá thú vị, cũng muốn kết bạn với hắn. Vậy tối nay ở Hồng Tụ lâu thì sao? Ta nghe nói Hồng Tụ lâu mới có một nhóm vũ cơ từ Tây vực đến. Trần Lưu nói, được, vậy tối nay ở Hồng Tụ lâu. Lục Tiểu Phụng mừng rỡ, càng muốn kết bạn với Trần Lưu hơn, sở thích của Trần Lưu và hắn quả thực giống hệt nhau. Vậy tối nay gặp. Trần Lưu chắp tay với Lục Tiểu Phụng. Tối nay gặp. Sau khi chia tay Lục Tiểu Phụng, Trần Lưu liền nắm tay Vương Ngự Yên cùng nàng vừa đi vừa trò chuyện vài chuyện bất đánh. Thủy Xanh thì ngoan ngoãn đi theo sau hai người, trông như một nha hoàn. Người qua đường thấy một gã đàn ông bình thường không có gì lạ nắm tay một nữ tử tuyệt mỹ, sau lưng còn có một nha hoàn xinh đẹp, trên mặt đều không nhịn được lộ ra vẻ ghen tị phẫn nộ, quả thực không thể chịu nổi. Một lúc sau, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao cũng bước ra khỏi tiểu lâu, lặng lẽ bám theo sau Trần Lưu và Vương Ngự Yên. Lục Tiểu Phụng vừa định bước vào tiểu lâu thì xứng lại, vẻ mặt đăm chiêu, cũng thu chân lại, lặng lẽ đi theo sau Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao. Lục Tiểu Phụng ngoài linh tê nhất chỉ ra, nổi tiếng nhất chính là đôi mắt của hắn, rất khó có chuyện gì có thể qua được mắt hắn. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đều là người mới nhập thế chưa lâu, tuy tu vi và kiếm pháp không tệ, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm giang hồ. Trước đó Lục Tiểu Phụng đã phát hiện Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao dường như đang nghe lén bọn hắn nói chuyện, bây giờ lại lặng lẽ đi theo sau Trần Lưu, vậy thì hai vị giả công tử này rất có thể có ý đồ gì đó với Trần Lưu. Vốn dĩ Lục Tiểu Phụng không muốn theo dõi, dù sao hắn cũng từng nghe nói công phu của Trần Lưu không tệ, không chỉ sở hữu Độc Cô Cửu Kiếm, bên cạnh dường như còn có một nữ tử tu vi rất cao. Nhưng tính tò mò của Lục Tiểu Phụng rất mạnh, và đây cũng là một trong những lý do khiến hắn phá án lợi hại như vậy. Cái tính tò mò chết tiệt đó khiến hắn không nhịn được muốn biết tại sao Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao lại theo dõi Trần Lưu. Thực ra Vương Ngữ Yên cũng đã phát hiện Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đang lặng lẽ đi theo sau bọn hắn, điều này khiến nàng có chút buồn bực. Hai người đi theo bọn hắn là nữ tử giả nam trang. Đã là nữ tử, vậy thì rất có thể là nhắm vào phu quân nhà nàng. Đặc tính của phu quân nhà nàng quá dễ chiêu phong dẫn điệp. Trần Lưu thì không phát hiện. Khi Vương Ngữ Yên ở bên cạnh, Trần Lưu đều rất thả lỏng, có nguy hiểm gì, Vương Ngữ Yên chắc chắn sẽ biết trước hắn, nên hắn cũng không phí sức nữa. Giang Hải Lâu nằm ở chợ đông, cách tiểu viện Trần Lưu thuê không xa, chỉ mất hơn 10 phút đi bộ là tới, nên Trần Lưu không cưỡi ngựa hay đi xe, mà cùng Vương Ngữ Yên đi dạo trên phố, từ từ đi về. Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, Trần Lưu còn dừng lại mua một hộp bánh. Nghe nói lao bản của tiệm bánh này vốn là ngự chủ, về già thì rời hoàng cung, mở một tiệm bánh ở chợ đông. Bây giờ lão bản đã rất ít khi tự tay làm bánh, cơ bản đều là con cháu của ông làm. Bánh ngọt của tiệm này làm quả thực không tệ, Vương Ngữ Yên rất thích ăn. Trần Lưu cũng đã thấy 2-3 lần thái giám trong cung đến mua bánh, nghe nói là do các quý nhân trong cung thích ăn bánh do vị ngự chủ này làm phải tới. Khi về đến cửa nhà, Vương Ngữ Yên dừng bước, quay lại nói với Thủy Xanh, "Thủy Xanh, đi mời hai vị đó qua đây đi." Có Vương Ngữ Yên nhắc nhở, Trần Lưu cuối cùng cũng phát hiện Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đang đi theo bọn hắn từ xa. Hai người này nhắm vào ta sao? Thủy Xanh lập tức xoay người, đi về phía Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, nói, "Hai vị tỷ tỷ nhà ta mời các ngươi qua đây." Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao. Chương 204, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao. Hạ nhị, chương 204, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, hạ nhị, hai vị xưng hô thế nào? Vương Ngữ Yên hỏi. Tần Xuyên, Tần Giao, tên thật, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Trần Lưu, vai cả trưởng. Thì ra là hai người này. Ta còn đang thắc mắc sao Tần Xuyên nghe có chút quen hay, Sư Phi Huyên chẳng phải từng lấy tên giả là Tần Xuyên sao? Chỉ là Sư Phi Huyên không phải người của Từ Hàng Tĩnh Trai bên Đại Tùy sao? Sao lại chạy đến Đại Minh rồi, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao? Chuyện này Trần Lưu cũng biết. Bọn nàng còn chưa xuất sơn, thậm chí còn chưa công khai lộ diện nữa. Thôi được rồi, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành tỷ thí kiếm pháp, bây giờ người của Đại Tùy, Đại Tống, Đại Tần, thậm chí không ít người Nguyên Quốc cũng chạy đến xem náo nhiệt. Sư Phi Huyên chạy qua đây dường như cũng không có gì lạ, chỉ là tại sao bọn nàng lại nhắm vào ta? Dường như ta không có điểm gì đáng chú ý cả. Xác nhận rồi, hai người này chắc chắn có thể nghe được suy nghĩ của phu quân. Vương Ngữ Yên hỏi, tại sao lại theo dõi chúng ta? Tân Mộng Giao nói, trước đó chúng ta ở quán rượu thấy vị công tử này rất kỳ lạ, lại còn có một người vợ rất xinh đẹp. Hơn nữa khi hắn nói chuyện với Lục Tiểu Phụng, nói hắn tên là Trần Lưu, chúng ta liền có chút tò mò, muốn xem thử hắn có phải là Trần Lưu kia không. Thì ra là vậy. Sau khi Tần Mộng Giao đưa ra lời giải thích, Vương Ngự Yên liền gật đầu, nói, vào đi. Công tử, tỷ tỷ, về rồi. Sau khi vào sân, Trương Di Nguyệt liền ra đón. Về rồi, canh hầm xong chưa? Hầm xong rồi ạ. Vậy lát nữa mang vào phòng cho phu quân. Trần Lưu. Vâng, tỷ tỷ. Lục Tiểu Phụng thấy hai người theo dõi Trần Lưu bị Vương Ngự Yên phát hiện, còn được đưa vào nhà, liền tìm một góc không người nhẹ nhàng nhảy lên, tay bám vào tường rào, lặng lẽ ló nửa cái đầu nhìn vào trong. Chỉ liếc một cái, mắt Lục Tiểu Phụng co rụt lại, nhảy xuống tường rồi quay người bỏ chạy. Vương Ngữ Yên liếc nhìn về phía Lục Tiểu Phụng trèo tường, rồi quay lại nói với Trần Lưu, "Phu quân ngươi đi luyện công trước đi, ta và hai vị muội muội này nói chuyện một chút." Trần Lưu nhìn Vương Ngữ Yên, rồi lại nhìn Sư Phi Huyên và Tần Mộc Dao, có chút nghi hoặc. Tự dưng vô cớ, có gì hay để nói với người của Từ Hàng Tĩnh Trai chứ? Trong đại đường Song Long chuyện Từ Hàng Tĩnh Trai lúc nào cũng thích xuất hiện với tư thái cao hơn người khác, Đại Tùy người ta còn chưa mất nước, Dương Quảng còn chưa chết, đã lôi Hòa Thị Bích ra thay trời chọn vua, lừa hai tên tiểu tử Du Côn từ Tử Lăng và Khấu Trọng đến mức không còn gì để nói. Tuy Trần Lưu cũng biết Hoàng Đại Đại làm vậy là để phù hợp với quỹ đạo lịch sử, mới sắp xếp cho Khấu Trọng rút lui, nhưng cách làm này vẫn khiến Trần Lưu rất không thích. Điều khiến hắn không thích hơn nữa là Sư Phi Huyên lợi dụng hảo cảm của Từ Tử Lăng đối với nàng, dùng danh nghĩa vì bá tánh thiên hạ để nhờ hắn khuyên Khấu Trọng nhường Giang Sơn cho Lý Thế Dân, lợi dụng xong hắn, lập tức đá bay người ta, chạy về núi, chẳng khác gì mấy con trà xanh thời hiện đại tiêu hết tiền của ngươi rồi lập tức đá ngươi. Nhưng Hòa Thị Bích của Đại Tùy rất đặc biệt, có khả năng có thể nạp năng lượng cho hệ thống của ta. Dù có được hay không, ta cũng phải lấy về thử. Bây giờ Hòa Thị Bích chắc đang ở trong tay Từ Hàng Tĩnh Trai, sau này cũng là Sư Phi Huyên mang nó đến Tịnh Niệm Thiền Viện để thay trời chọn vua. Nếu tạo quan hệ tốt với nàng, không biết có thể mượn Hòa Thị Bích về xem thử không? Ánh mắt Vương Ngự Yên khẽ lóe lên, lập tức để tâm. Tuy nàng vẫn chưa biết hệ thống là cái gì, nhưng nàng biết thứ đó rất quan trọng đối với phu quân, có thể là pháp bảo, tiên bảo gì đó của hắn. Phu quân sở dĩ học mọi thứ nhanh như vậy, tiến độ tu luyện nhanh như vậy, đều là công lao của hệ thống. Nếu Hòa Thị Bích đó có ích cho phu quân, nàng nhất định phải lấy nó về cho phu quân, vậy thì càng không thể bỏ qua Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên trong lòng kinh hãi, trước khi nàng xuống núi, sư phụ nàng quả thực từng nói với nàng về chuyện thay trời chọn vua, nhưng chuyện này hiện chỉ có vài vị cao tầng của Từ Hàng Tĩnh Trai và Tịnh Niệm Thiền biết, nàng sở dĩ biết được, cũng là vì nàng sẽ là người thực thi. Mà Trần Lưu lại biết, điều này căn bản là không thể, trước khi sự việc được quyết định, người biết chuyện tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, vậy thì cơ bản có thể xác định, Trần Lưu quả thực có bản lĩnh nhìn thấu tương lai. Nếu có thể nạp năng lượng cho hệ thống thì tốt rồi. Bây giờ ta có thể nghĩ đến những thứ có khả năng nạp năng lượng cho hệ thống, cũng chỉ có Hòa Thị Bích và Tà Đế Xá Lợi của Đại Tùy, Thương Long Thất Túc của Đại Tần, bốn viên thần thạch của nữ hoa ở vùng đất hỗn loạn không biết Long Nguyên, Kỳ Lân Huyết và Phượng Huyết có thể nạp năng lượng không? Có lẽ cũng được, nhưng trong nguyên tắc, lão giả Đế Thích Tiên kia tập hợp 7 thần binh, 7 cao thủ mới cuối cùng thành công đồ long, với chút tu vi này của ta bây giờ thì đừng nghĩ nữa, ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng không đối phó nổi, nếu không ta đã đi lấy huyết bổ đề rồi. Vậy các ngươi nói chuyện đi, ta đi luyện công. Nghĩ đến việc tạo quan hệ tốt với Sư Phi Huyên có thể giúp hắn sau này lấy được Hỏa Thị Bích, Trần Lưu lập tức bước bỏ sự không thích của mình đối với Sư Phi Huyên. So với Hỏa Thị Bích, sự không thích chẳng là gì, Hỏa Thị Bích vẫn quan trọng hơn. Sau khi Trần Lưu về phòng, Vương Ngự Yên ra hiệu cho Thủy Xanh, Thủy Xanh khẽ gật đầu, lập tức chạy đến trước phòng Trần Lưu đứng gác, trông chừng Trần Lưu. Còn Vương Ngự Yên thì dẫn Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Trương Di Nguyệt vào phòng khách. Ta muốn Hỏa Thị Bích. Sau khi mời Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao ngồi xuống, Vương Ngự Yên tự mình rót trà cho bọn nàng, rồi mỉm cười nhìn Sư Phi Huyên nói. Sư Phi Huyên mấp máy môi, rồi lại ngậm miệng lại. Vương Ngự Yên nói quá nhẹ nhàng, Hỏa Thị Bích là thứ ngươi muốn là có được sao? Hỏa Thị Bích đối với Từ Hàng Tinh trai của bọn nàng có ý nghĩa phi thường, là công cụ quan trọng để bọn nàng có thể thay trời chọn đua, tuyệt đối không thể để mất. Để bảo vệ Hỏa Thị Bích, sư phụ nàng là Phạm Thanh Huệ thậm chí đã mời cả Ninh Đạo Kỳ ra mặt. Thế giới này không phải là đại đường song long chuyện mà là tổng võ thế giới có võ lực cao hơn, vì vậy võ lực của Ninh Đạo Kỳ cũng được nâng lên, là một cao thủ thiên nhân cảnh. Tuy Sư Phi Huyên không nhìn ra tu vi của Vương Ngự Yên rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng Vương Ngự Yên trẻ như vậy, tuổi tác trông còn nhỏ hơn nàng, dù có mạnh cũng không mạnh đến đâu. Muốn cướp Hỏa Thị Bích từ tay Ninh Đạo Kỳ là điều không thể, vậy thì chỉ có thể lấy từ tay nàng. Chỉ là dựa vào đâu mà nàng phải đưa Hỏa Thị Bích cho nàng ta? Đối với Từ Hàng Tĩnh trai mà nói, đây chính là sự phản bội, giết nàng cũng không thể. Các ngươi cũng nghe rồi đấy, phu quân nhà ta không phải người thường. Vương Ngự Yên cười cười, nói, hắn là thiên ngoại lai khách, hơn nữa còn biết rất nhiều nội tình và hướng đi tương lai của thế giới chúng ta. Thế giới của chúng ta thực ra là một thế giới được dung hợp từ rất nhiều câu chuyện thoại bản tiểu thuyết, còn chúng ta là những nhân vật trong những câu chuyện thoại bản tiểu thuyết đó. Vương Ngự Yên kể cho Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao nghe về lai lịch của thế giới này, hai người nghe mà ngây cả người, bọn nàng là nhân vật trong chuyện thoại bản tiểu thuyết. Trần Lưu là người xem từ bên ngoài, đã đọc qua thoại bản của bọn nàng. Chuyện này rất hoang đường, nhưng Vương Ngự Yên trông không giống như đang nói dối. Ta cũng không biết tại sao chúng ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng phu quân, nhưng có lẽ là do vị tiên nhân đã đưa phu quân đến thế giới của chúng ta làm. Những người có thể nghe được suy nghĩ của phu quân đều là người có duyên, chúng ta mới là một phe. Hơn nữa ngoài chúng ta ra, chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài, dù ngươi muốn nói cũng không nói được. Nếu ngươi cố tình muốn nói, rất có thể sẽ mất mạng trước khi ngươi kịp nói ra. Không tin các ngươi ra ngoài thử xem. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao nghe vậy, lập tức có chút kinh nghi bất định. Chương 205, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, Hạ Tam, chương 205, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, Hạ Tam, đúng rồi, ta tên là Vương Ngự Yên, theo cách nói của phu quân. Ừm, suy nghĩ, ta hẳn là nữ nhân vật chính của một bộ thoại bản tiểu thuyết tên là Thiên Long Bát Bộ. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao nhìn về phía Trương Di Nguyệt. Nàng là Yêu Nguyệt, hẳn là nữ nhân vật chính của một bộ thoại bản tiểu thuyết tên là Tuyệt Đại Song Kiêu. Yêu Nguyệt cung chủ. Tần Mộng Giao không nhịn được kinh hô thành tiếng, vẻ mặt cũng trở nên có chút kỳ quái. Di Hoa cung Yêu Nguyệt cung chủ lại lấy tên giả là Trương Di Nguyệt, tự mình chạy đến bên cạnh Trần Lưu làm nha hoàn. Phu quân bị ảnh hưởng bởi thoại bản, không thích Yêu Nguyệt, nên bây giờ nàng chỉ có thể lấy tên giả ở lại bên cạnh phu quân. Phu quân bây giờ vẫn chưa biết thân phận của nàng. Vương Ngữ Yên nói. Sắc mặt Yêu Nguyệt có chút đen. Trần Lưu có ấn tượng không tốt về nàng, nàng có thể làm gì đây? Chỉ có thể lấy tên giả trước để thay đổi ấn tượng của hắn. Đợi đến khi Trần Lưu quen với sự tồn tại của nàng, rồi mới tiết lộ thân phận, có lẽ như vậy hắn sẽ thay đổi lớn ấn tượng về nàng chăng? Đây là cách duy nhất mà Yêu Nguyệt có thể nghĩ ra lúc này. Thế nào? Vương Ngữ Yên hỏi Sư Phi Huyên vẫn còn đang do dự. Hỏa Thị Bích quá quan trọng, ta không thể quyết định. Sư Phi Huyên nói. Ngươi có muốn tu tiên không? Vương Ngữ Yên hỏi. Tu tiên? Sư Phi Huyên cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Ngươi nghĩ xem. Vương Ngữ Yên nói đầy ẩn ý, là ai đã dung hợp nhiều thế giới thoại bản như vậy thành một thế giới? Là ai đã đưa phu quân đến thế giới của chúng ta? Là ai đã khiến chúng ta có thể nghe được suy nghĩ của phu quân? Và là ai đang bảo vệ phu quân? Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao nghe vậy không nhịn được suy nghĩ sâu xa, nếu những gì Vương Ngự Yên nói là thật, vậy thì người có thể làm được những việc này, ngoài tiên nhân ra, còn có thể là ai? Vương Ngự Yên tiếp tục, mục đích của người đó là gì? Ngài ấy và phu quân có quan hệ gì? Những điều này các ngươi có muốn biết không? Đương nhiên là muốn. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao nghe vậy không nhịn được gật đầu. Nếu bọn nàng có thể hiểu được những chuyện này, về cơ bản là có thể hiểu được thế giới này. Ngài ấy có thể để phu quân xuyên không đến thế giới của chúng ta, à, từ xuyên không là cách nói của phu quân. Vậy thì ngài ấy có thể để chúng ta tu tiên, dung nhan không đổi, trường sinh bất lão không? Quá có thể. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao lại gật đầu. Ngay cả thế giới cũng có thể sáng tạo và dung hợp, một cái trường sinh bất lão chắc không thành vấn đề chứ. Cho nên, chúng ta muốn tu tiên, trường sinh bất lão, thì phải giúp đỡ phu quân, để hắn trở nên cường đại. Các ngươi có thể nghe được suy nghĩ trong lòng phu quân, vậy thì các ngươi cũng là người có duyên với phu quân. Vương Ngữ Yên lại quay về vấn đề cũ, nói, giúp đỡ phu quân là việc các ngươi nên làm, nếu không thì ngài ấy. Vương Ngữ Yên chỉ tay lên trời, nói, dựa vào đâu mà để các ngươi có thể nghe được suy nghĩ của phu quân? Có được nhiều cơ duyên như vậy, thậm chí là tiên duyên. Sư Phi Huyên vẫn còn do dự. Tu tiên, nàng rất độc lòng, nhưng bảo nàng phản bội sư môn, nàng không làm được. Nàng là cô nhi, từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, không chỉ nuôi nàng con lớn, còn dạy nàng võ công. Có thể nói, tất cả mọi thứ của nàng đều là do sư phụ và sư môn cho. ta cũng không phải muốn ngươi phản bội sư môn. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút, liền biết được nỗi băn khoăn của Sư Phi Huyền. Vương Ngữ Yên cũng rất thông minh, chỉ là trước đây là một kẻ lụy tình. Thôi được, bây giờ nàng vẫn là một kẻ lụy tình, nhưng là đã chuyển trái tim từ Mộ Dung Phục sang Trần Lưu mà thôi. Chỉ cần có lợi cho Trần Lưu, nàng đều sẽ tìm cách giúp hắn lấy về. Vương Ngữ Yên nói, ta chỉ muốn Hòa Thị Bích. Nếu đưa Hòa Thị Bích cho ngươi, vậy chẳng phải ta đã phản bội sư môn rồi sao? Sư Phi Huyền nói, không phải cho ta, mà là cho phu quân. Vương Ngữ Yên nói, hệ thống của phu quân rất có thể là tiên gia bảo bối của hắn, đây là căn cơ của hắn. Phu quân có ngộ tính siêu phàm, bất kỳ võ công nào chỉ cần xem qua một lần là có thể ghi nhớ, tu hành đến nay chưa đầy 10 tháng đã từ một người bình thường đột phá đến tiên tiên trung kỳ. Mà tất cả những điều này đều là công lao của hệ thống. Bây giờ hệ thống của hắn cần năng lượng, Hòa Thị Bích có thể hữu dụng với hắn, cho nên ta phải lấy Hòa Thị Bích về cho hắn. Vương Ngữ Yên ung dung nói, nếu tiên gia bảo bối của phu quân được bổ sung năng lượng, biết đâu sẽ có thêm những công năng mạnh mẽ hơn thì sao? Biết đâu sẽ có công pháp tu tiên thì sao? Hơn nữa chúng ta đã biết được từ phu quân rằng có mấy nơi rất có thể tồn tại tiên pháp. Ngươi không muốn tu tiên sao? Ta nghĩ lại đã. Sư Phi Huyên thở dài. Sư Phi Huyên đương nhiên muốn tu tiên, nhưng nếu vì tu tiên mà phải phản bội sư môn thì nàng không làm được. Cũng được, ngươi cứ suy nghĩ trước đi, cũng có thể đi kiểm chứng lời ta nói trước. Vương Ngữ Yên nói. Tân Mộng Giao nói, Ngữ Yên tỷ tỷ, cho dù những gì tỷ nói là thật, nhưng chúng ta và Trần công tử không có quan hệ gì, làm sao tỷ đảm bảo hắn sẽ đồng ý cho chúng ta tu tiên? Chuyện này có gì khó đâu? Các ngươi có quan hệ với phu quân là được chứ gì? Vương Ngữ Yên bây giờ đã nghĩ thoáng rồi, người hữu duyên ngày càng nhiều, có ngăn cũng không ngăn được. Ví dụ như Yêu Nguyệt, ví dụ như những nữ nhân có thực lực mạnh hơn nàng trong tương lai. Dù sao thì nàng cũng đã chiếm được vị trí có lợi nhất, phu quân cũng rất thích nàng, bất kỳ ai đến cũng không thể uy hiếp được địa vị của nàng. Tân Mộng Giao nghe vậy mặt đỏ bừng, Vương Ngữ Yên nói trắng trợn như vậy, nếu nàng còn không hiểu thì đúng là quá ngốc. Chỉ là nàng vừa mới quen Trần Lưu, còn chưa nói được mấy câu, sao có thể thích hắn được. Trần Lưu luyện công xong đi ra, thấy Vương Ngữ Yên cùng Sư Phi Huyền, Tân Mộng Giao, Trương Di Nguyệt đang ngồi trong hoa viên uống trà tán gẫu, quan hệ có vẻ khá tốt, không khỏi lẩm bẩm. Ngữ Yên trở nên giỏi xã giao từ khi nào vậy? Mà nói, Sư Phi Huyên bây giờ đã xuất sơn rồi sao? Vậy chẳng phải nghĩa là Trường Sinh Quyết đã bị hai tên tiểu tử kia lấy mất rồi sao? Trần Lưu có chút buồn bực. Trường Sinh Quyết? Sư Phi Huyên trong lòng khẽ động. Trường Sinh Quyết là một trong tứ đại kỳ thư võ lâm của Đại Tùy, ngang danh với Từ Hàng Kiếm Điển của Từ Hàng Tĩnh Trai bọn hắn. Tuy nàng đã tu luyện Từ Hàng Tĩnh Trai đến cảnh giới kiếm tâm thông minh, nhưng nếu có cơ hội xem Trường Sinh Quyết, Sư Phi Huyên vẫn muốn xem thử. Xem ra sau này muốn có Trường Sinh Quyết chỉ có thể đi tìm hai tên tiểu tử kia đòi. Hai tên đó vẫn chưa trưởng thành nhanh như vậy, nếu bọn hắn không chịu được, nói không chừng ta cũng chỉ đành dùng chút thủ đoạn. Nhưng vẫn nên xác nhận xem bây giờ ở Đại Tùy là thời điểm nào đã. Ngự Yên, các ngươi nói chuyện xong rồi à? Xong rồi. Hai vị này là ai? Sư Phi Huyên. Tân Mộc Giao. Vương Ngự Yên thầm cười trong lòng, nói, phu quân, hai vị này đều là đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai, đều là người trong chính đạo. Phi Huyên muội muội là đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai ở Đại Tùy, Mộc Giao muội muội là đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai ở Đại Minh. Đại Tùy à? Sư cô đương, bây giờ là năm đại nghiệp thứ mấy của Đại Tùy? Đại nghiệp năm thứ 10. Hả? Đại nghiệp năm thứ 10. Đại nghiệp năm thứ 10 hình như là lúc Dương Quảng 3 lần chinh phạt Cao Câu Ly thì phải. Đại đường Song Long là bắt đầu sau 3 lần chinh phạt. May quá, vẫn còn sớm. Hai tên tiểu tử kia lấy được Trường Sinh Quyết lúc nào nhỉ? Không rõ lắm, nhưng chắc là chưa sớm thế đâu. Vậy tức là Sư Phi Huyên vẫn chưa xuất sơn. Tuy bây giờ nàng xuất hiện ở Đại Minh, nhưng đây là thế giới tổng võ, không thể dùng góc nhìn của nguyên tắc để đánh giá nàng được, nhưng đợi sau khi Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành tỉ kiếm xong, ta phải đến Đại Tùy trước để lấy Trường Sinh Quyết kẻo bị hai tên tiểu tử kia hất tay trên mất. Chương 206, Hồng Tụ Lâu. Chương 206, Hồng Tụ Lâu. Hồng Tụ Lâu trời nhá nhem tối, Trần Lưu thay đổi diện mạo, khoác lên một lớp ngụy trang khác rồi đi ra ngoài, hướng đến Hồng Tụ Lâu. Đến trốn Thanh Lâu, đương nhiên cần một gương mặt tuấn tú hơn một chút. Dù các cô nương yêu tiền, nhưng cũng thích trai đẹp. Trông tuấn tú một chút, sẽ dễ moi tin tức từ miệng các cô nương trong Thanh Lâu hơn. Hồng Tụ Lâu là Thanh Lâu, mà Trần Lưu lại quang minh chính đại đến Thanh Lâu, Vương Ngự Yên không những không quản, ngược lại còn dặn hắn phải về sớm. Điều này khiến sắc mặt của Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao có chút kỳ quái. Tiễn Trần Lưu đi rồi, Vương Ngữ Yên nói, phu quân có chừng mực, hắn đến Thanh Lâu chỉ để dò la tin tức, chưa bao giờ qua đêm ở đó, cũng không qua lại với những nữ tử Thanh Lâu. Sao ngươi biết? Tần Mộng Giao hỏi. Vì hắn không có tinh lực đó. Vương Ngữ Yên nói một cách đương nhiên. Thủy Xanh không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Trần Lưu đúng là không có tinh lực. Gần như đêm nào cũng bị Vương Ngữ Yên bắt kiệt, ngày hôm sau còn phải giúp hắn bồi bổ thân thể. Nếu không phải tu vi của Trần Lưu đã đột phá đến tiên tiên kỳ, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí để bổ sung cho bản thân, mỗi ngày còn ăn bao nhiêu thuốc bổ, cứ theo cái kiểu bắt kiệt này của Vương Ngữ Yên, không sớm thì muộn cũng biến hắn thành cái xác khô. Ban đầu Thủy Xanh còn tưởng là Vương Ngữ Yên dục cầu bất mãn, sau này nghe nàng lẩm bẩm mới biết Vương Ngữ Yên muốn có con. Chỉ là đã đồng phòng với Trần Lưu lâu như vậy mà nàng vẫn chưa mang thai, khiến nàng vô cùng phiền muộn, thậm chí còn lén đi gặp đại phu xem có phải cơ thể mình có vấn đề gì không. Phụ nữ thời xưa địa vị không cao, cũng không có kiến thức sinh lý đúng đắn, nếu không mang thai được hoặc không sinh được con trai, đều sẽ bị cho là lỗi của người phụ nữ, người đàn ông không có trách nhiệm. Quan niệm phổ biến của xã hội lúc bấy giờ là hạt giống đã gieo xuống, nhưng đất không mọc ra hoa màu, thì chắc chắn là do đất có vấn đề. Vì vậy Vương Ngữ Yên cho rằng mình không mang thai được rất có thể là do cơ thể nàng có vấn đề. Nàng nghi ngờ có thể là do nàng đã tiếp nhận Bắc Minh chân khí của ông ngoại, làm tổn thương cơ thể, nên mới mãi không mang thai được, nàng sao có thể không sốt ruột. Thực ra không chỉ Trần Lưu mỗi ngày đều ăn thuốc bổ, mà Vương Ngự Yên bây giờ cũng đang lén ăn đủ loại đồ bổ. Cười cái gì mà cười? Còn cười nữa, tối nay cho người thị tẩm. Vương Ngự Yên nhìn Thủy Xanh đang cười thành tiếng. Thủy Xanh nghe vậy mặt đỏ bừng. Nói thật, Thủy Xanh và biểu ca Vương Khiếu Phong của nàng tuy đã sớm xác định tình cảm với nhau, thậm chí còn có hôn ước miệng, nhưng bao nhiêu năm qua, bọn hắn đều dừng ở mức phát hồ tình, chỉ hồ lễ. Ngoài việc nắm tay ra, chưa từng có hành động thân mật hơn, thậm chí nắm tay cũng rất ít. Bây giờ đột nhiên nghe Vương Ngự Yên bảo nàng thị tẩm, sao nàng có thể không đỏ mặt? Đương nhiên, nàng cũng có chút tò mò, tuy Vương Ngự Yên chủ yếu là muốn có con, nhưng mỗi đêm nàng đều vui vẻ không biết mệt, dường như rất thoải mái, chuyện đó thật sự thoải mái đến vậy sao? Lục Tiểu Phụng quả không hổ là lãng tử, khách quen của Thanh lâu. Trần Lưu đến Hồng Tụ lâu, Lục Tiểu Phụng đã ôm mỹ nhân uống không ít rượu rồi. Lục Tiểu Kê. Trần Lưu thấy Lục Tiểu Phụng liền đi tới. "Ngươi?" Lục Tiểu Phụng thấy Trần Lưu, nhất thời có chút kinh ngạc, người này hắn không quen, nhưng lại gọi hắn là Lục Tiểu Kê như bạn bè. Nhanh vậy đã không nhận ra ta rồi. "Hồng Tụ lâu là ta hẹn ngươi đến mà." Trần Lưu rất thành thạo ngồi xuống bên cạnh Lục Tiểu Phụng. "Hóa ra là ngươi." Lục Tiểu Phụng chớp mắt, trưa nay Trần Lưu vẫn là một nam tử bình thường không có gì lạ, bây giờ đã biến thành một công tử tuấn mỹ, hơn nữa không hề nhìn ra dấu vết dịch dung, trông rất tự nhiên, hắn mà nhận ra được mới là lạ. "Vương công tử, hôm nay vẫn gọi như mà chứ?" Tú bà thấy vị khách hào phóng thường xuyên đến lầu của các nàng dạo này, vội vàng chạy tới chào hỏi. Như Nguyệt là hoa khôi của Hồng Tú lâu, giá cả không hề rẻ, hơn nữa chỉ bán nghệ không bán thân, người có thể gọi nàng không nhiều, mà yêu cầu của nàng cũng rất cao, không chỉ yêu cầu về nhan sắc của khách, mà còn yêu cầu về tố chất và trình độ văn học của người tiếp đãi, cho nên nàng thường rất nhàn rỗi. "Vương công tử." Lục Tiểu Phụng có chút cả lời, Trần Lưu này rốt cuộc đang làm gì vậy? Thay đổi khuôn mặt liên tục, ngay cả tên cũng đổi luôn. "Tìm cho chúng ta một phòng trước đã." Trần Lưu nói. "Ta nghe nói trong lầu các ngươi mới có một nhóm vũ cơ Tây Bực, đưa lên xem thử." "Vâng, Vương công tử." Tú bà có chút ngạc nhiên vì hôm nay Trần Lưu lại đổi khẩu vị, nhưng người ta đến Thanh lâu là để tìm thú vui, chỉ cần khách trả tiền, các nàng phải phục vụ cho khách hài lòng. Theo Tú bà vào phòng, Lục Tiểu Phụng phất tay, để cô nương bên cạnh mình rời đi. Cô nương đó có chút thất vọng, dù sao Lục Tiểu Phụng cũng đẹp trai, bốn hàng lông mày cũng rất đặc biệt, lại còn quen biết Vương công tử, vị khách hào phóng nhất trong lầu các nàng dạo này, nàng còn tưởng tối nay có thể kiếm được một khoản lớn. Trần Lưu buông tay, một nén bạc rơi vào ngực cô nương đó, nén bạc khá nặng, thuận theo ngực nàng trượt xuống. Cô nương mừng rỡ, vội vàng túi người với Trần Lưu, tạ Vương công tử ban thưởng. Sau khi cô nương đó rời đi, Trần Lưu nói nhỏ với Lục Tiểu Phụng, "Ở Thanh lâu ta tên là Vương Bất Lưu." "Lục Tiểu Phụng, ngươi làm trò gì vậy?" "Hết cách rồi, đắc tội với Chu Vô Thị, Thiết Đảm Thần Hầu." Lục Tiểu Phụng có chút ngạc nhiên, nói, "Ngươi đắc tội với hắn thế nào?" "Lúc ta đến kinh thành, trên đường đã xử lý Hồng Phong và Lam Thứ Phong của Thái Hành Nhất Hoa Phong." "Thái Hành Nhất Hoa Phong?" Lục Tiểu Phụng nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi nói, "Đó không phải là đám sơn tặc hành hành ở khu vực Thái Hành Sơn sao? Lẽ nào bọn hắn có quan hệ với Thiết Đảm Thần Hầu?" Lục Tiểu Phụng quả không hổ là Lục Tiểu Phụng, Trần Lưu vừa mới mở đầu, hắn đã đoán ra được. Trần Lưu gật đầu, nói, "Đúng là có quan hệ, Thái Hành Nhất Hoa Phong là người của hắn, ta không chỉ lấy được thư của Thái Hành Nhất Hoa Phong gửi cho hắn, mà còn lấy đi hơn 20 vạn lượng ngân phiếu mà Thái Hành Nhất Hoa Phong cống nạp cho hắn." "Lục Tiểu Phụng, chẳng trách Trần Lưu lại cẩn thận như vậy, kinh thành là đại bản doanh của Chu Vô Thị, thực lực của hắn ở đây vô cùng mạnh mẽ." Tuy thực lực của Trần Lưu cũng không tệ, bên cạnh dường như còn có một vị, à không, là hai vị tông sư, nhưng nếu Chu Vô Thị muốn đối phó hắn, hắn không chết cũng phải lột một lớp ra. "Ta từng nghe nói Thiết Đảm Thần Hầu là đại trung thần của Đại Minh. Năm xưa, trước khi Tiên Hoàng băng hà, vì lo bệ hạ còn nhỏ tuổi, dễ bị kẻ gian thao túng, hoặc không đủ sức lo việc triều chính, không biết phân biệt trung gian, nên đã đặc biệt ra lệnh cho hoàng đệ Chu Vô Thị thành lập Hộ Long Sơn Trang. Quyền lực của Hộ Long Sơn Trang có thể lăng giá trên tất cả các cơ quan triều đình, và ban cho hắn hai bảo vật là Đan Thư Thiết Quyển và Thượng Phương Bảo Kiếm, có thể trên chém hôn quân, dưới chém gian thần." Lục Tiểu Phụng hạ thấp giọng, nói nhỏ, "Nếu những gì ngươi nói là thật, vậy xem ra Thiết Đảm Thần Hầu này tuyệt đối có vấn đề." "Có vấn đề?" Trần Lưu cũng hạ giọng thấp hơn, nói nhỏ, "Ta vì đắc tội với Thiết Đảm Thần Hầu, sợ bị hắn báo thù, nên dạo này ta vẫn luôn lén lút điều tra tội trạng của hắn. Ta phát hiện hắn bề ngoài trung gan nghĩa đảm, chính khí lẫm liệt, lấy việc phò tá Minh Thất làm nhiệm vụ của mình, bất kể ai làm bại hoại triều cương, gây hại cho hoàng thất, đều giết không tha. Nhưng sau lưng hắn không chỉ nuôi một đám lớn nhân vật hắc đạo trung thành giúp hắn vơ vét của cải, mà còn cấu kết với Đông Doanh. Ta phát hiện thập đại tướng quân của cấm quân kinh thành dường như cũng có liên quan đến hắn. Hơn nữa ta còn phát hiện chuyện năm xưa Cổ Tam Thông giết chết 108 vị cao thủ rất có thể cũng là do hắn làm." Lục Tiểu Phụng nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, môi cũng có chút run rẩy, nói, "Chuyện này không thể đùa được, ngươi có thể tự mình đi điều tra." Chương 207, tóc mái thưa. Chương 207, tóc mái thưa. "Hồng Tụ lâu ngươi hẹn ta đến Hồng Tụ lâu, là muốn lợi dụng ta phải không?" Đến lúc này, Lục Tiểu Phụng mới có chút hiểu ra. Sao lại gọi là lợi dụng được? Trần Lưu có chút bất mãn nói, "Ngươi thích phá án, hơn nữa dường như quan hệ với triều đình các ngươi cũng không tệ, huống hồ ngươi cũng không muốn đại minh các ngươi xảy ra loạn lạc đúng không? Chu Vô Thị đây là mưu phản, nếu ngươi có thể điều tra ra chứng cứ mưu phản của hắn, đây chính là đại công một phen. Ngươi giúp đại minh các ngươi giải quyết đại án mưu phản, ta có thể tránh bị Chu Vô Thị báo thù, đây gọi là đôi bên cùng có lợi." "Lục Tiểu Phụng, ngươi nói rất có lý, ta lại không thể phản bác được." Lục Tiểu Phụng quả thực không muốn nhìn thấy Đại Minh xảy ra loạn lạc. Mà này, Đại Minh các ngươi cũng có cao thủ thiên nhân cảnh trấn áp triều đình mà phải không? Theo lý mà nói, chuyện tạo phản không nên xảy ra. Tại sao vẫn có người tạo phản? Từ chiều nay khi Trần Lưu nghe tin Lợi Tú công chúa của Xuất Vân quốc muốn hòa thân với Đại Minh hoàng đế, đây là tình tiết của thiên hạ đệ nhất sắp bắt đầu, do đó Trần Lưu có ít nhất 8 phần chắc chắn Chu Vô Thị cũng sẽ mưu phản như trong nguyên tác, nhưng đây cũng là điều hắn không hiểu nhất. Triều đình Đại Minh có Quỷ Vương Hư Nhược Vô trấn áp, Chu Vô Thị có thể mưu phản thành công sao? Trừ khi Hư Nhược Vô đứng ngoài cuộc. Người không biết sao? Lục Tiểu Phụng có chút ngạc nhiên, nói: "Các triều đình trong thiên hạ đều giống nhau, cao thủ thiên nhân chỉ phụ trách an ninh quốc gia, không để ngoại quốc xâm lược, chuyện tạo phản trong nước bọn hắn thường sẽ không quản, đặc biệt là hoàng tộc tạo phản, bọn hắn càng không quản. Giống như Quỷ Vương, lão nhân gia ngài chỉ cần đảm bảo Đại Minh được truyền lại trong tay nhà họ Chu là được, ai làm hoàng đế, đối với ngài ấy cũng như nhau." Trần Lưu bừng tỉnh ngộ, hóa ra là vậy, thế thì giải thích được rồi. Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Lưu thầm nghĩ, bây giờ chỉ mới có tin sứ giả Xuất Vân quốc sắp đến Đại Minh liên hôn, vậy có nghĩa là Thành Thị Phi vẫn chưa bị nhốt vào thiên lao, chưa nhận được truyền công của Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông hẳn là vẫn còn sống Hồng Tụ Lâu, một cô nương trẻ tuổi thất thần trong căn phòng tuổi của Hồng Tụ Lâu. Ai đang nói chuyện với mình? Nói với mình sứ giả Xuất Vân quốc đến cầu thân. Có ý gì? Cô nương trẻ tuổi quay đầu nhìn xung quanh, trong phòng tuổi chắc chắn không có ai. Nàng bèn ghé sát vào cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa, nhưng đổi mấy chỗ vẫn không thấy ai. Cô nương nghĩ ngợi, rồi khẽ gọi, có ai không? Là ai đang nói chuyện với ta vậy? Dừng một lúc lâu, cô nương đó lại hơi cao giọng hơn một chút, nói, ngươi nói với ta Xuất Vân quốc liên hôn là có ý gì? Còn Cổ Tam Thông đó là sao? Không có ai trả lời, và giọng nói đó cũng biến mất. Cô nương trẻ tuổi có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, lẽ nào mình nói quá lâu, sinh ra ảo giác rồi. Phong thư của Thái Hành Nhất Hoa Phong trong phòng mà Trần Lưu đã đặt ở lầu trên của Hồng Tú Lâu, Trần Lưu lấy ra một phong thư, đập vào tay Lục Tiểu Phụng, nói, đúng rồi, phong thư này của Thái Hành Nhất Hoa Phong viết cho Chu Bố Thị, ta cũng mang đến đây, cho ngươi này. Trần Lưu tiếp tục nói, ta còn tra ra Cổ Tam Thông vẫn còn sống, bị giam ở tầng thứ 9 của Thiên Lao, nếu ngươi có cách vào được tầng thứ 9 của Thiên Lao, có thể đến tìm hắn để xác nhận, chắc là sẽ tra ra được năm đó 108 vị cao thủ rốt cuộc chết trong tay ai. Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng nhìn phong thư trong tay, rồi lại nhìn Trần Lưu, có chút dở khóc dở cười. Tuy Trần Lưu đang lợi dụng hắn, nhưng sự lợi dụng này khiến hắn rất thoải mái, dù sao đây cũng là điều tra đại án mưu phản của Chu Vô Thị. Thực ra Lục Tiểu Phụng cũng không hoàn toàn tin Trần Lưu, dù sao danh tiếng của Chu Vô Thị ở Đại Minh quá tốt, ba cánh Đại Minh đều cho rằng hắn là trung thần, trước đây Lục Tiểu Phụng cũng nghĩ vậy. Hơn nữa Trần Lưu là người đại tống, hắn cũng lo đây là cái bẫy mà Trần Lưu giăng ra cho hắn. Đương nhiên, bất kể Trần Lưu nói thật hay giả, hắn có tin Trần Lưu hay không, hắn đều sẽ đi điều tra. Chuyện này không thể bỏ được. Nếu những gì Trần Lưu nói là giả, thì tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu hắn nói là thật, nếu Chu Vô Thị tạo phản, chắc chắn sẽ khiến Đại Minh đại loạn. Ta sẽ đi điều tra. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, chắc là Vũ Cơ Tây Vực mà Trần Lưu gọi đã đến. Lục Tiểu Phụng lập tức nhét phong thư vào trong ngực. Chuyện phá án gì đó, để mai tính, bây giờ quan trọng nhất là kịp thời hưởng lạc. Hơn nữa hắn bị Trần Lưu lợi dụng, tối nay hắn phải gọi cho bằng được 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vũ Cơ, để Trần Lưu phải chi đậm, nếu không hắn không nuốt trôi cục tức này. Cửa phòng mở ra, một hàng Vũ Cơ Tây Vực ngực khủng mông nở eo thon mắt xanh biết xếp hàng theo sau Tú Bà đi vào, đứng thành một hàng. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Nhìn thấy hàng Vũ Cơ Tây Vực đó, Lục Tiểu Phụng vỗ tay 3 lần, lộ ra vẻ tán thưởng. Giữ lại hết. Lục Tiểu Phụng rất hào phóng. Giữ lại hết. Tú Bà có chút ngạc nhiên, đây là 10 Vũ Cơ Tây Vực đó, hơn nữa đừng nhìn vòng eo nhỏ nhắn của các Vũ Cơ Tây Vực, nhưng công phu lắc eo của các nàng rất lợi hại, hai vị này có chịu nổi không? Tất cả đều giữ lại, tiền không thành vấn đề. Lục Tiểu Phụng chỉ vào Trần Lưu, nói, hắn trả tiền. Được thôi. Tú Bà vừa nghe Trần Lưu trả tiền, thì không còn vấn đề gì nữa, đây là khách sộn, không thiếu tiền. Trần Lưu cũng có chút dở khóc dở cười, Lục Tiểu Phụng đây là đang trả thù hắn. Nhưng chỉ cần Lục Tiểu Phụng chịu đi điều tra Thiết Đạm Thần Hầu, với tài phá án của hắn, chắc là điều tra ra chuyện Chu Vô Thị tạo phản không thành vấn đề chứ. Chỉ cần Lục Tiểu Phụng có thể giải quyết Thiết Đạm Thần Hầu, trả chút tiền thôi mà, hắn không thiếu chút tiền đó. Sau này Lục Tiểu Phụng đến lầu các ngươi tiêu xài, cứ tính bảo sổ của ta. Trần Lưu thò tay vào ngực, lấy ra 2 tờ ngân phiếu và lượng, tay run lên, ngân phiếu bay đến ngực Tú Bà, nói, nếu không đủ tiền, lúc đó lại hỏi ta. 2 vạn lượng ngân phiếu, chỉ cần Lục Tiểu Phụng không tranh giành việc sơ long cho tiểu cô nương với người khác, dù đây là thanh lâu ở kinh thành, cũng đủ cho hắn chơi một thời gian. Gái lầu xanh thời này, nếu còn là xử nữ thì chỉ tết bím tóc, sau khi tiếp khách thì búi tóc lên, còn cứ gọi là sơ long. Hồng Tụ Lâu Tú Bà cầm ngân phiếu xem qua số tiền trên đó, nhất thời cười đến không khép được miệng. Bạc thời này rất có giá, Hồng Tụ Lâu của các nàng tuy là thanh lâu nổi tiếng ở kinh thành, nhưng người có thể bỏ ra mấy vạn lượng bạc để vui chơi, Trần Lưu vẫn là người đầu tiên. Ngày thường tiểu cô nương trong lầu các nàng sơ long dù là cô nương quý giá đến đâu, có thể bán được giá ngàn lượng bạc đã là rất cao rồi. Chuyện mua một cô nương mất mấy chục đến cả 100 vạn lượng bạc, chỉ có tiểu thuyết hiện đại mới dám viết như vậy. Nếu ngươi có thể bỏ ra mấy chục đến cả 100 vạn lượng bạc, ngươi có thể mua một vị quận chúa về làm vợ rồi. Huynh đệ tốt. Lục Tiểu Phụng mừng rỡ, vỗ một phát vào vai Trần Lưu. Tuy Trần Lưu lợi dụng hắn, nhưng Trần Lưu lại đối xử với hắn hào phóng như vậy, đây là người đầu tiên ngoài Hoa Mãn Lâu, dù bị Trần Lưu lợi dụng hắn cũng nhận người huynh đệ này. Hơn nữa bị lợi dụng, cũng chứng tỏ hắn có giá trị để bị lợi dụng, huống hồ chuyện Trần Lưu nói cho hắn biết, lại là chuyện hắn hứng thú. Lời của Lục Tiểu Phụng vừa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận ồn ào hỗn loạn, có tiếng la hét của phụ nữ, tiếng gầm gừ của quý công, tiếng quát tháo tức tối của đám bảo kê, và một người phụ nữ đang la hét om sòm. Thả ta ra, ta không muốn làm kỹ nữ, cha ta là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc. Các ngươi thả ta ra, đợi ta tìm được cha ta, ta sẽ trả tiền lại cho các ngươi. Trần Lưu, vãi trưởng, tóc mái thưa, chương 208, Giang Ngọc Yến, thượng, chương 208, Giang Ngọc Yến, thượng, tên gì? Giang Ngọc Yến. Đúng là tóc mái thưa thật, Giang Ngọc Yến mắt sáng lên, thầm nghĩ, hóa ra lúc nãy là người này, mình không bị ảo giác. Chỉ là chuyện này rốt cuộc là sao? Người này không hề nói chuyện, nhưng lời của hắn lại như đột nhiên xuất hiện trong đầu mình vậy. Giang Ngọc Yến mở miệng định nói gì đó, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kinh hoàng tột độ, dọa nàng mặt mày tái nhợt, đội vàng ngậm miệng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trần Lưu thấy Giang Ngọc Yến mặt lộ vẻ hoảng sợ, cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ Giang Ngọc Yến một lòng muốn đi tìm cha mình, sống một cuộc sống hạnh phúc, tự nhiên không muốn vào thanh lâu, nhưng bây giờ nàng muốn trốn cũng không trốn được, không nghe lời thì bị bỏ đói, bị đánh, Trần Lưu đã trở thành hy vọng duy nhất cứu nàng, nàng lo lắng sợ hãi cũng là điều khó tránh khỏi. Giang Ngọc Yến có chút sợ hãi, lại có chút mong chờ nói, cha ta là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, ngươi cứu ta đi, chỉ cần ta tìm được cha ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Trần Lưu không tỏ ý kiến mà bĩu môi. Ngươi không hại ta đã là may rồi, trong nguyên tắc tuyệt đại song tiêu không có nhân vật tóc mái thưa này, đây là do phim truyền hình cải biên, thực ra Trần Lưu cũng không biết rốt cuộc có tóc mái thưa hay không. Đương nhiên, có hắn cũng sẽ không đi tìm, con nhỏ này quá độc ác, giết đến mức chỉ còn lại tên phim. Nhưng đây cũng là vì Giang Ngọc Yến bị bắt nạt quá thảm, nàng vốn tưởng tìm được cha ruột rồi sẽ có thể sống cuộc sống hạnh phúc của đại tiểu thư, nào ngờ đến Giang gia, không chỉ bị vợ của Giang Biệt Hạc là Lưu Thị ngược đãi, làm việc không bao giờ hết, sống còn không bằng người hầu, còn bị đổi tên thành tiểu cậu. Mà vợ của Giang Biệt Hạc là con gái nuôi của Lưu Hỷ, tính cách ngang ngược, hơn nữa quyền lực trong nhà đều nằm trong tay bà ta. Giang Biệt Hạc vì sợ thế lực của Lưu Hỷ, lại răm rắp nghe lời Lưu Thị, thậm chí không dám công khai thừa nhận thân phận của Giang Ngọc Yến. Quan trọng nhất là, Giang Biệt Hạc luyện công tẩu hỏa nhập ma, vì để sống sót đã truyền kịch độc vào cơ thể nàng, khiến nàng trở nên mặt mũi biến dạng. Đây đều là những nguyên nhân dẫn đến việc nàng hắc hóa sau này. Nhưng bây giờ đã gặp rồi, vậy thì cứu một lần. Trần Lưu suy nghĩ, Giang Ngọc Yến con nhỏ này là loại thù dai không nhớ ơn, nếu ta không cứu nàng, chắc chắn sẽ bị nàng ghi hận. Sau này nhất định sẽ đến báo thù ta Giang Ngọc Yến. Ta tệ đến vậy sao? Ta thì không sợ nàng báo thù, dù sao ta là một kẻ xuyên không có hệ thống, còn sợ Giang Ngọc Yến thì xuyên không làm gì nữa. Chủ yếu là cứu nàng ra, để nàng đi xử lý Giang Biệt Hạc mới thú vị. Cái tên khốn đó dám lấy ta ra để cọ danh tiếng, ta sẽ gây cho hắn chút phiền phức Giang Ngọc Yến. Bảo ta đi giết cha ta. Nhưng để tránh xảy ra sự cố, vẫn nên chuẩn bị thêm một chút. Sở dĩ Giang Ngọc Yến có thể trở thành đại ma vương đấu trời đấu đất đấu cả không khí là vì nàng đã nhận được Dĩ Hoa Tiếp Mục trong Lục Nhâm Thần Si, chỉ cần ta phá hỏng cơ duyên của nàng, không để nàng có được Dĩ Hoa Tiếp Mục là được rồi sao? Hơn nữa, đây là thế giới tổng võ, dù nàng có trưởng thành thì cũng chẳng gây ra được sóng gió gì. Trước đó ta đã nói với Liên Tinh rằng Giang Biệt Hạc chính là Giang Cầm rồi, nhưng Dĩ Hoa cung dường như đã biết từ lâu. Có điều bây giờ bọn họ chắc vẫn chưa biết Lục Nhâm Thần Si đang ở trong tay Giang Biệt Hạc, đợi có cơ hội ta sẽ nói tin này cho Liên Tinh. Yêu Nguyệt vẫn luôn tìm kiếm Lục Nhâm Thần Si, sau khi biết được chắc chắn nàng sẽ đến lấy đi Lục Nhâm Thần Si. Giang Ngọc Yến không hiểu rõ ý của Trần Lưu là gì, nhưng nàng cũng biết hắn đang nói về tương lai của mình, người này biết tương lai của nàng sao? Tương lai hay không là chuyện của tương lai, việc quan trọng nhất của nàng bây giờ là phải thoát khỏi hố lửa thanh lâu này. Nàng tuyệt đối không thể trở thành kỹ nữ. Cứu ta, ta sẽ báo đáp ngươi. Giang Ngọc Yến đáng thương cầu xin. Được rồi, ta quen biết Giang Nam đại hiệp, nếu ngươi nói ngươi là nữ nhi của hắn, ta sẽ cứu ngươi một lần. Trần Lưu chỉ vào Giang Ngọc Yến rồi nói với Tú bà, ta muốn người này, ngươi ra giá đi. Đừng hét giá bừa đấy. Tú bà mấp máy môi rồi lại ngậm miệng lại. Vốn dĩ bà ta muốn kiếm một món hời lớn, nhưng nghe câu sau của Trần Lưu, lại lo sợ đắc tội với vị tài chủ này, sau này hắn không đến nữa thì bà ta sẽ tổn thất lớn. Suy nghĩ một lúc lâu, Tú bà xuề bàn tay, giơ năm ngón ra, nói, Vương công tử, 500 lượng, đây là giá ta mua nàng về. Làm gì có nhiều như vậy, ngươi mua ta chỉ tốn có 15 lượng thôi. Giang Ngọc Yến lập tức tức giận phản bác. Tú bà cười gượng, nói, Vương công tử, giá này đã rất thấp rồi, đây là còn nể mặt ngài là khách quen lớn của lầu chúng ta. Sau khi mua nàng về, ta lo cho nàng ăn, lo cho nàng mặc, còn mời danh sư dạy dỗ nàng, những thứ này đều tốn tiền cả. Hơn nữa ngài xem nha đầu này xinh đẹp đường nào, dù là ở bên ngoài, với giá 500 lượng, ngài cũng không mua được nha đầu xinh đẹp như vậy đâu. Được thôi. Trần Lưu cũng biết giá cả thị trường, nha hoàn bên ngoài thường chỉ có giá vài chục lượng, thấp thì thậm chí mười mấy lượng, nhưng nhan sắc thì đừng mong đợi. Với nhan sắc của Giang Ngọc Yến, 500 lượng quả thực chưa chắc đã mua được. Giang Ngọc Yến là con gái riêng của Giang Biệt Hạc và kỹ nữ Tiểu Bạch Yến. Khi đó Giang Biệt Hạc đã bán đứng Giang Phong, kế thừa gia sản của hắn, kết hôn với con gái nuôi của Lưu Hỷ là Lưu Thị, còn sinh ra Giang Ngọc Phượng. Sau khi có tiền có thế, Giang Biệt Hạc tìm kỹ nữ tự nhiên phải tìm người xinh đẹp. Tiểu Bạch Yến là danh kỹ Tần Hoài, nhan sắc tự nhiên không thể kém được. Ghen tốt, nhan sắc của Giang Ngọc Yến tự nhiên cũng không tệ, nếu không sau này khi vào cùng, nàng cũng sẽ không được hoàng đế sủng ái. Cứ theo lời ngươi nói, mang khế ước bán thân ra đây. Chuyện Trần Lưu mua Giang Ngọc Yến, Lục Tiểu Phụng từ đầu đến cuối không hề xen vào, chỉ đứng một bên ôm mỹ nhân Tây Vực xem náo nhiệt. Ngươi tin lời nàng ta sao? Thấy mọi chuyện đã định, Lục Tiểu Phụng hỏi. Ta không thiếu tiền. Trần Lưu đáp. Lục Tiểu Phụng. Lý do này rất hay, rất mạnh mẽ. Sau khi Tú bà mang khế ước bán thân của Giang Ngọc Yến đến, Trần Lưu trực tiếp trả lại cho Giang Ngọc Yến, tiện tay còn lấy ra một thỏi vàng nặng 10 lượng và mấy lượng bạc vụn đưa cho nàng, nói: "Số tiền này đủ để ngươi đến Giang Nam tìm cha ngươi rồi." Giang Ngọc Yến không nhận tiền, có chút yếu ớt nói: "Ngươi có thể đưa ta đến Giang Nam tìm cha ta không? Đừng có được đằng chân lân đằng đầu." "Ta không rảnh. Trước đây ta bị người ta bắt bán vào Thanh lâu." Giang Ngọc Yến nói: "Ta một thân nữ tử yếu đuối, trên người còn mang nhiều tiền như vậy, chắc chắn chưa đến được Giang Nam đã lại bị người ta bắt đi bán rồi." Lục Tiểu Phụng phá lên cười ha hả: "Mua Giang Ngọc Yến rồi còn phải chịu trách nhiệm đưa người về, Trần Lưu đây là bỏ tiền ra mua phiền phức mà. Ngốc chết đi được, kinh thành đâu đâu cũng có xe ngựa đi Giang Nam, ngươi viết một lá thư nhờ hãng xe ngựa gửi cho cha ngươi, bảo hắn phái người đến đón ngươi là được rồi còn làm gì?" Trần Lưu nói: "Số tiền này đủ để ngươi thuê một căn nhà ở cho đến khi cha ngươi đến đón, hoặc ngươi bỏ tiền ra, nhờ hãng xe ngựa đưa ngươi đến Giang Nam tìm cha ngươi cũng được." "Đi đi, đi đi." Trần Lưu ôm một vũ nữ tây vực eo ong ngực khủng, sờ hai cái lên ngực nàng, nói: "Đừng làm phiền ta tìm vui." Chương 209, Giang Ngọc Yến, chung. Chương 209, Giang Ngọc Yến, chung. Quan hệ giữa ngươi và Di Hoa cũng có vẻ không tệ nhỉ? "Cũng tạm, vị hôn thê của ta quen biết Liên Tình cung chủ." "Vậy sao?" Lục Tiểu Phụng muốn nói lại thôi. "Sao thế?" "Không có gì." Cuối cùng Lục Tiểu Phụng vẫn quyết định không nói, dù sao lúc đó hắn lén lút chạy đến nhà Trần Lưu trèo tường thì thấy Yêu Nguyệt đang mặc trang phục thị nữ. Trang phục thị nữ đấy. Hơn nữa Lục Tiểu Phụng cũng không biết Trần Lưu có biết Yêu Nguyệt hiện đang làm thị nữ ở nhà hắn không. Nếu biết, hắn nói ra sẽ khó xử, nếu không biết, vậy thì có lẽ Yêu Nguyệt đang có kế hoạch gì đó. Nếu bị hắn phá hỏng, Yêu Nguyệt chắc chắn sẽ truy sát hắn đến tận chân trời góc bể. Lục Tiểu Phụng cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của Trần Lưu, trông Trần Lưu có vẻ có quan hệ không tệ với Di Hoa cung. Trần Lưu chắc chắn sẽ không qua đêm ở Thanh lâu, nhà có vợ đẹp như vậy, nữ tử Thanh lâu không có sức hấp dẫn gì với hắn. Sau khi biết Tây Môn Suy Tuyết vẫn chưa đến kinh thành, Trần Lưu chơi với Lục Tiểu Phụng một lúc rồi chuẩn bị về. Dù sao lệnh giới nghiêm ban đêm của Đại Minh rất nghiêm ngặt, thậm chí cả Thanh lâu cũng có quy định giờ giấc hoạt động rất khắt khe, nếu không về nữa thì sắp đến giờ giới nghiêm rồi. "Ngươi muốn về hả?" "Tất nhiên phải về rồi. Vị hôn thê của ta không cho ta qua đêm ở Thanh lâu." "Được, vậy ngươi về đi." Trần Lưu rời khỏi Hồng Tụ lâu, nhưng hắn vừa ra khỏi cửa, một bóng đen đã lao ra, dọa hắn giật mình. "Thì ra là ngươi à, sao ngươi còn chưa đi?" Thấy bóng đen đó là Giang Ngọc Yến, Trần Lưu hỏi: "Nơi nương tựa ta không có nơi nào để đi." Giang Ngọc Yến khẽ thở dài. Nàng vốn tưởng Trần Lưu sẽ ở đến sáng mới ra, nhưng để không bỏ lỡ ân nhân đã cứu mình khỏi Thanh lâu, nàng quyết định ở lại Hồng Tụ lâu. Mặc dù Trần Lưu đã cho nàng một khoản tiền lớn, bảo nàng đi tìm khách điếm, tìm hãng xe ngựa, nhưng Giang Ngọc Yến cảm thấy tạm thời vẫn nên đi theo Trần Lưu thì an toàn hơn. Dù sao Trần Lưu không ham muốn sắc đẹp của nàng, không chỉ chuộc thân cho nàng mà còn cho nàng một khoản tiền để đi. Nhưng những người khác thì chưa chắc. Giang Ngọc Yến cũng biết mình xinh đẹp, dung mạo của nàng đối với đại đa số người ta căn bản không thể chống cự. Vì vậy sau khi mẹ qua đời, để tránh phiền phức, Giang Ngọc Yến đã tự hóa trang cho mình rất xấu xí, nhưng như vậy vẫn khó tránh khỏi rắc rối. Cuối cùng bị người ta phát hiện bí mật, bắt nàng bán vào Thanh lâu. Giang Ngọc Yến không quen thuộc với kinh thành, nàng lo lại xảy ra sai sót gì, lại bị người ta bắt đi bán mất. Lần này có Trần Lưu cứu nàng, lần sau chưa chắc đã có người cứu. Huống hồ Trần Lưu dường như biết tương lai của nàng, nàng cũng muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, hoặc hiểu rõ tương lai của mình rồi mới tính. Vì vậy nàng quyết định bám chặt lấy Trần Lưu, cứ ăn vạ hắn trước đã. Kinh thành có rất nhiều khách điếm. Trần Lưu nói: "Ta có thể đi theo ngươi trước được không?" Giang Ngọc Yến làm ra vẻ yếu đuối, nhỏ giọng nói: "Ta sợ." Giang Ngọc Yến đưa tay vào bọc đồ mà nàng ôm chặt trước ngực, lục lọi một hồi, lấy ra toàn bộ số tiền Trần Lưu đưa cho, nói: "Ta chỉ tiêu mấy văn tiền mua hai cái bánh, số tiền còn lại đều ở đấy cả. Tiền ngài cho ta nhiều quá, ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Ta cứ có cảm giác ai cũng đang nhìn chằm chằm vào ta." Giang Ngọc Yến ra vẻ sợ hãi, nói: "Ta sợ bị cướp." "Trần Lưu, Giang Ngọc Yến nhát gan vậy sao? Không phù hợp với hình tượng đại ma vương của nàng chút nào." "Nhưng cũng đúng, bây giờ nàng vẫn chưa phải là đại ma vương sau này, hiện tại vẫn còn khá lương thiện, vẫn là một nữ tử yếu đuối không có võ công, lại vừa trải qua nỗi đau bị bán vào Thanh lâu, sợ hãi dường như cũng có thể hiểu được đại ma vương." Ánh mắt Giang Ngọc Yến hơi lóe lên, hình tượng của ta trong lòng hắn là như vậy sao? Nói như vậy sau này ta sẽ trở thành đại ma vương ư? Nhưng tại sao chứ? Lẽ nào là vì cha ta? Ban đầu ta còn tưởng sau khi hắn mua ta, là muốn huấn luyện ta, để ta đi giết cha ta, nhưng sau khi chuộc thân cho ta, hắn lại để ta đi thẳng, không làm gì, không nói gì cả. Vậy thì chỉ có thể là cha ta đã làm chuyện gì đó khiến ta vô cùng căm hận, đến mức ta căm hận hắn, hận không thể giết chết hắn. Mà sau này ta trở thành đại ma vương, xem ra cũng là do cha ta gây ra. Vậy cha ta sẽ làm chuyện gì khiến ta căm hận chứ? Đúng rồi, mẹ ta, bài vị của mẹ ta. Bài vị của mẹ ta là thứ duy nhất ta còn lại. Nếu cha ta không nhận mẹ ta, còn đập nát bài vị của mẹ ta, ta nhất định sẽ giết hắn. Nghĩ đến đây, Giang Ngọc Yến lại có chút do dự về việc đi tìm cha. Mặc dù nàng vẫn chưa xác thực được những gì mình nghe có phải là thật hay không, nhưng nàng không dám thử. Nàng sợ cha nàng thật sự sẽ không nhận mẹ nàng, còn đập nát bài vị của mẹ nàng. Bài vị của mẹ nàng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng bây giờ, nếu bị chính cha ruột đập nát, nàng sẽ tuyệt vọng. Giang Ngọc Yến thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải tìm hiểu rõ ràng rồi mới đi tìm cha. Nếu cha ta thật sự sẽ như lời hắn nói, vậy thì có nhận người cha này hay không, đến lúc đó xem tình hình rồi tính. Trần Lưu suy nghĩ một lúc lâu, không nhận lại tiền, gật đầu nói: "Được rồi, hôm nay quả thực quá mượn rồi, ta có thể cho ngươi ở lại một đêm, nhưng ngày mai ngươi tự đi ở khách điếm.
Vâng.
Giang Ngọc Yến vội vàng gật đầu, thầm nghĩ, cứ về nhà hắn trước đã, đợi ta biết nhà hắn rồi, lúc đó lại ăn vạ ở nhà hắn. Ta có thể chăm chỉ một chút, việc dọn dẹp vặt vãnh ta đều có thể làm, cứ nói ta nguyện ở lại nhà hắn làm thị nữ trước, đợi cha ta đến đón.
Không cần tiền, chỉ cần bao ăn bao ở là được, hắn chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ.
Nếu hắn từ chối, ta sẽ khóc.
Đi thôi.
Trần Lưu đi trước.
Đợi ta với.
Tiền.
Giang Ngọc Yến ôm bọc đồ nhỏ vội vàng chạy nhanh hai bước đuổi theo.
Trong bọc đồ thực ra cũng không có gì, chỉ có bài vị của mẹ nàng, Tiểu Bạch Yến.
Giang Ngọc Yến đuổi kịp Trần Lưu, đưa tiền cho hắn.
Người giữ lấy đi.
Trần Lưu liếc nhìn Giang Ngọc Yến một cái rồi nói.
Về đến nhà, Vương Ngữ Yên và Thủy Xanh vẫn chưa ngủ, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao cũng chưa đi, điều này khiến Trần Lưu có chút ngạc nhiên.
Thấy Trần Lưu dẫn một cô gái về, Vương Ngữ Yên hỏi, phu quân, nàng là ai?
Giang Ngọc Yến, nàng nói nàng là nữ nhi của Giang Nam Đại Hiệp Giang Biệt Hạng.
Trần Lưu nói,
gặp gỡ tóc mái thưa.
Ánh mắt Vương Ngữ Yên và Trương Di, Yêu Nguyệt, khẽ lóe lên, nhìn về phía Giang Ngọc Yến.
Đây chẳng phải là Giang Ngọc Yến tóc mái thưa mà phu quân, Trần Lưu, đã nhắc đến sao?
Ta gặp nàng ở Thanh Lâu, liền giúp nàng chủ thân.
Trần Lưu giải thích, hôm nay muộn quá, nàng không có nơi nào để đi, ta liền đưa nàng về, ngày mai nàng sẽ đi.
Vậy sao?
Vương Ngữ Yên cười tủm tỉm nói, phu quân thực ra không cần giải thích đâu.
Ta không giải thích, chẳng phải là sợ ngươi nghĩ nhiều sao? Nếu phu quân cảm thấy thiếp thân không thể thỏa mãn ngài, muốn tìm thêm 2 tỷ muội nữa, hay là ngài nạp Thủy Xanh đi?
Thủy Xanh mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức sắp vùi đầu vào ngực.
Không có chuyện đó.
Trần Lưu đội vàng lắc đầu phủ nhận.
Hơi dầu à, Ngữ Yên ngày nào cũng ham muốn không thỏa mãn, ta đến nàng còn đối phó không nổi, thêm 2 người nữa, ta chẳng phải bị ép thành người khô sao?
Thử.
Không đúng.
Nếu có thêm 2 người, ta sẽ không phải tối nào cũng bị Ngữ Yên ép khô. Vương Ngữ Yên,
Sư Phi Huyên, Tân Mộng Giao và các nàng, sớm biết đã giữ huyện thành và niệm từ lại rồi, còn Thủy Xanh thì thôi vậy Thủy Xanh.
Chương 210, Giang Ngọc Yến, hạ, chương 210, Giang Ngọc Yến, hạ, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Trần Lưu có chút mỏi lưng đã tỉnh dậy, chuẩn bị thức dậy tu luyện buổi sáng thì nghe thấy tiếng loảng xoảng.
Hừm.
Vương Ngữ Yên cũng bị tiếng động đó đánh thức, hỏi, phu quân, tiếng gì vậy?
Không biết, hình như là từ nhà bếp chuyển đến.
Trần Lưu ngồi dậy.
Nhà bếp?
Bây giờ còn chưa đến giờ làm bữa sáng mà.
Trần Lưu, Vương Ngữ Yên và Thủy Xanh buổi sáng thức dậy đều sẽ luyện khí trước, sau đó luyện võ kỹ, đợi bọn hắn kết thúc thì trời đã khá muộn rồi.
Nha hoàn nô tỳ trong nhà đều biết giờ ăn sáng của bọn hắn, sẽ không làm bữa sáng sớm như vậy.
Chắc không phải bọn hắn.
Trần Lưu xỏ giày, đứng dậy, nói, ta đi xem sao.
Vương Ngữ Yên cũng ngồi dậy, để lộ chiếc yếm lụa màu đỏ trên người, vẫy tay về phía bộ quần áo trên ghế, quần áo của Trần Lưu liền tự động bay vào tay nàng.
Trần Lưu có chút hâm mộ, hắn hiện tại vẫn chưa có khả năng cách không lấy vật.
Sau khi Vương Ngữ Yên hầu hạ Trần Lưu mặc quần áo xong, Trần Lưu đi theo hướng tiếng động truyền đến tìm đến nhà bếp, liền thấy Giang Ngọc Yến đang bận rộn trong đó.
Ngươi làm gì vậy?
Giang Ngọc Yến nghe vậy, lập tức giật mình, quay đầu lại thấy là Trần Lưu, liền có chút chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Ta muốn làm bữa sáng cho các ngươi."
Bữa sáng đã có nha hoàn người làm trong nhà phụ trách, hơn nữa bọn họ biết thói quen ăn uống của chúng ta, cũng biết chúng ta ăn sáng vào giờ nào.
Trần Lưu nói, ngươi về nghỉ ngơi đi, ăn sáng xong thì đi.
Cái đó, ta có thể ở lại không?
Giang Ngọc Yến lấy hết can đảm nói.
Tại sao?
Trần Lưu nhìn Giang Ngọc Yến nói.
Ta muốn báo đáp ngài, ta có thể làm bất cứ việc gì.
Giang Ngọc Yến nói, ta có thể giặt quần áo cho các ngươi, quét dọn vệ sinh cho các ngươi.
Ngươi không đi tìm cha ngươi nữa à?
Trần Lưu hỏi.
Ta có thể đến hãng xe ngựa gửi thư cho cha ta.
Giang Ngọc Yến phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Lưu, nói, cầu xin ngài cho ta ở lại một thời gian, ra ngoài ở ta sợ lắm, ta có thể làm thị nữ cho ngài, ta không cần tiền, ta ăn rất ít, chỉ cần một bát cơm là được.
Nàng ta sao vậy?
Trần Lưu dẫn Giang Ngọc Yến đang cúi đầu về phòng, Vương Ngự Yên cũng đã dậy, đang được Thủy Xanh hầu hạ búi tóc, hỏi.
Nàng muốn ở lại tạm thời, đợi cha nàng đến đón.
Trần Lưu nói, để chứng minh nàng không phải ăn không ngồi rồi, nên mới muốn dậy làm bữa sáng cho chúng ta.
Giao cho ngươi đấy, ngươi muốn cho nàng ở lại thì ở, không muốn thì lát nữa ăn sáng xong ta đưa nàng đến khách điếm.
Vương Ngự Yên nói, được rồi,
chuyện này ta sẽ xử lý, phu quân ngươi đi tu luyện đi.
Được.
Trần Lưu quay người rời đi, đến phòng tu luyện.
Còn Vương Ngữ Yên thì quay người nhìn Giang Ngọc Yến, trên mặt lộ ra vẻ cười như không cười.
Giang Ngọc Yến lại phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Vương Ngữ Yên, dập đầu với nàng, cầu xin phu nhân thu nhận ta, ta nguyện làm thị nữ, ta việc gì cũng biết làm, hơn nữa ta ăn rất ít, chỉ cần một bát cơm là được.
Ngươi ở lại không phải vì lý do này chứ?
Vương Ngữ Yên hỏi, ngươi có mục đích gì?
Giang Ngọc Yến lén ngẩng đầu liếc nhìn Vương Ngữ Yên một cái, thấy ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào mình, lập tức sợ hãi vội vàng cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói, ta không hiểu ý phu nhân nói là gì.
Tỷ tỷ, xong rồi.
Thủy Xanh giúp Vương Ngữ Yên cài xong chân hoa rồi nói.
Vương Ngữ Yên đứng dậy, giang hai tay ra, Thủy Xanh lấy chiếc váy lụa của nàng qua, hầu hạ nàng mặc vào.
Mặc quần áo xong, Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu với Thủy Xanh, rồi ngồi xuống ghế, nhìn Giang Ngọc Yến vẫn đang quỳ trên đất không dám đứng dậy, không dám ngẩng đầu.
Trán Giang Ngọc Yến hơi dịn mồ hôi lạnh, trong lòng có chút hoảng sợ.
Ánh mắt của Vương Ngữ Yên khiến Giang Ngọc Yến có chút kinh hãi, dường như đôi mắt của nàng có thể nhìn thấu lòng người, khiến Giang Ngọc Yến cảm thấy rất khó chịu.
Tối hôm qua khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Ngữ Yên, Giang Ngọc Yến đã có chút sợ hãi, không dám nhìn nàng.
Thủy Xanh ra cửa nhìn một cái, quay đầu gật với Vương Ngữ Yên, ra hiệu không có ai.
Ngươi nghe được đúng không?
Cơ thể Vương Ngữ Yên hơi nghiêng về phía trước, lại gần Giang Ngọc Yến, tạo cho nàng một áp lực tâm lý cực lớn. Đối với sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, Vương Ngự Yên có thể dùng tu tiên để dụ dỗ, vì sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao có ích cho Trần Lưu và nàng. Sư Phi Huyên có thể giúp nàng lấy được Hòa Thị Bích, hơn nữa các nàng đều là đệ tử xuất sắc nhất của Từ Hàng Tinh Trai, chưa đến 20 tuổi đã là tiên tiên đỉnh phong, thậm chí rất có thể sẽ đột phá đến tông sư trước 20 tuổi, tư chất như vậy cực kỳ hiếm thấy. Thêm vào đó Từ Hàng Tinh Trai là thánh địa chính đạo, nếu sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao trở thành đồng minh của bọn họ, thậm chí là tỉ muội, sự giúp đỡ đối với bọn họ cũng rất lớn. Nhưng Giang Ngọc Yến có gì? Nàng không có gì cả. Dù Trần Lưu nói sau này nàng sẽ trở thành đại ma vương, nhưng đó cũng là do cơ duyên xảo hợp nhận được Dí Hoa Tiếp Mục trong Lục Nhâm Thần Si mới trở thành đại ma vương. Nhưng bây giờ Lục Nhâm Thần Si đã bị Yêu Nguyệt lấy đi rồi, Yêu Nguyệt ở Hành Dương nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, biết Lục Nhâm Thần Si ở trong tay Giang Biệt Hạc, nàng liền đi lấy rồi. Không có Dí Hoa Tiếp Mục, Giang Ngọc Yến còn có thể trở thành đại ma vương không? Hơn nữa phu quân nhà nàng dường như không thích Giang Ngọc Yến lắm, sở dĩ phu quân cứu nàng là có tính toán khác. Nhưng bây giờ Giang Ngọc Yến lại bắt đầu tính kế phu quân của nàng trước, điều này khiến Vương Ngự Yên rất không vui. Nha đầu này không phải là người an phận. Sắc mặt Giang Ngọc Yến hơi thay đổi, có chút hoảng loạn nói: "Phu nhân, ta không hiểu ý ngài nói là gì." "Hừ hừ, đừng tưởng ngươi có thể nghe được suy nghĩ trong lòng phu quân nhà ta thì đã cho rằng mình là nhân vật chính rồi." Vương Ngự Yên hạ thấp giọng nói. Sắc mặt Giang Ngọc Yến lập tức thay đổi. Vương Ngự Yên thẳng người dậy, nói: "Ngươi là người thế nào, chúng ta đều biết, tóc mái thưa mà, phải không?" "Ngươi?" Giang Ngọc Yến bị dọa sợ, người có thể nghe được suy nghĩ của Trần Lưu không chỉ có một mình nàng. Vương Ngự Yên bọn họ đều có thể nghe được. "Ta có thể cho ngươi ở lại tạm thời. Nhưng đừng dở cho gì đấy nhé, nếu không ta sẽ giết ngươi." Vương Ngữ Yên nhàn nhạt nói. Vương Ngữ Yên tất nhiên không giết được Giang Ngọc Yến, dù sao những người có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu không thể mang sát ý tàn sát lẫn nhau. Nhưng Giang Ngọc Yến không biết, hơn nữa Giang Ngọc Yến bây giờ chỉ là một người bình thường, nếu nàng không nghe lời, Vương Ngữ Yên không ngại mời người đến giết nàng, xem sẽ có hậu quả gì. Bữa sáng ở Trần phủ vô cùng thịnh soạn, chỉ riêng món ăn kèm đã có hơn 10 loại, cộng thêm sữa đậu nành, quẩy, bánh rán, bánh trứng, thịt, hải sản các loại, chỉ một bữa sáng đã có 3-40 món. Người luyện võ tiêu hao nhiều, cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, vì vậy người luyện võ cơ bản đều là những người ăn khỏe, ngay cả phụ nữ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa có tiền không tiêu giữ lại để đẻ trứng à? Ngoài kho báu Thiên Linh tự đã lấy ra, Trần Lưu còn biết không ít kho báu khác, hắn hiện tại có thể nói là giàu có ngang ngửa một quốc gia, tiêu thế nào cũng không hết. Khi ăn sáng, Trần Lưu liếc nhìn Giang Ngọc Yến đang ngoan ngoãn đứng sau lưng Vương Ngự Yên, hỏi: "Giữ nàng lại à? Cứ để nàng ở lại một thời gian đi." Vương Ngự Yên nói: "Lát nữa ăn sáng xong, Thủy Xanh đi cùng nàng gửi thư, bảo cha nàng đến đón." "Vâng, tỷ tỷ." Thủy Xanh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Vương Ngự Yên. Chương 211, kéo xuống nước. Chương 211, kéo xuống nước. Lục Tiểu Phụng vẫn rất có bản lĩnh, hơn nữa quan hệ của hắn với triều đình Đại Minh dường như thật sự không tệ, vậy mà thật sự có bản lĩnh vào được Thiên Lao, còn lén lút vào được tầng thứ 9, gặp được Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông là người yêu võ như si, lại vô cùng nghịch ngợm. Thời trẻ vì ham võ mà kết giao với Chu Vô Thị, cùng nhau khám phá Thiên Sơn và nhận được chân truyền của Thiên Chỉ Quái Hiệp, luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công và Hấp Công Đại Pháp. Vì tính cách cổ linh tinh quái, tâm tính như trẻ con, nên giang hồ gọi là bất bại ngoan đồng. Cổ Tam Thông vì tính cách nghịch ngợm mà đắc tội với không ít người trong giang hồ, bị tám đại môn phái hẹn chiến bên bờ Thái Hồ, nhưng lại bị Chu Vô Thị vì tố tâm mà từ yêu sinh hận đổ oan, liên tiếp giết chết 108 người của tám đại môn phái và tứ đại bộ đầu hình bộ. Một năm sau, quyết đấu với Chu Vô Thị trên đỉnh Thiên Sơn, sau 3 ngày 3 đêm cực chiến, hai người đều kiệt sức, bèn quyết định dùng một chiêu định thắng thua, nhưng vào thời khắc cuối cùng vì lòng áy náy với tố tâm mà bị Chu Vô Thị dùng lời nói làm nhiễu loạn. Từ đó thất thần bị Chu Vô Thị ra tay trước, chịu một nửa trưởng toàn lực của Chu Vô Thị, thua trong gang tấc. Để thực hiện lời hứa của mình, Cổ Tam Thông cam tâm bị Chu Vô Thị giam cầm dưới đáy Thiên Lao 20 năm, hơn nữa sau này hễ gặp nơi nào có khắc bốn chữ Thiết Đạm Thần Hầu thì không được bước vào. Nhưng Chu Vô Thị cực kỳ xảo trá, tầng thứ 9 Thiên Lao chỉ giam một mình Cổ Tam Thông, chỉ có một lối ra vào duy nhất. Hắn liền dựng một tấm bia đá khắc bốn chữ lớn Thiết Đạm Thần Hầu ở lối ra vào, vì vậy dù đã đủ 20 năm, Cổ Tam Thông cũng không ra được, trừ khi có người đập vỡ tấm bia đá đó. Lục Tiểu Phụng đã gặp được Cổ Tam Thông ở tầng thứ 9 Thiên Lao, và từ miệng hắn biết được cao thủ của tám đại phái 20 năm trước quả thực không phải chết dưới tay Cổ Tam Thông. Nếu 108 vị cao thủ đó không phải chết dưới tay Cổ Tam Thông, vậy thì chỉ có thể như lời Trần Lưu nói, là chết dưới tay Chu Vô Thị. Sắc mặt Lục Tiểu Phụng có chút khó coi. Điều này cho thấy chuyện Chu Vô Thị âm mưu tạo phản rất có thể cũng là thật. Chỉ là danh tiếng của Chu Vô Thị quá tốt, hơn nữa còn là hoàng thúc của hoàng đế, nắm giữ Hộ Long Sơn Trang có quyền lực vượt trên bất kỳ cơ quan nào của triều đình. Muốn chứng minh Chu Vô Thị mưu phản, hắn bắt buộc phải tìm được bằng chứng mưu phản xác thực của hắn. Hơn nữa trong quá trình này, tuyệt đối không thể bị Chu Vô Thị phát hiện, nếu không hắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát điên cuồng của Chu Vô Thị. Điều quan trọng nhất là, khi Lục Tiểu Phụng biết được từ miệng Cổ Tam Thông rằng Chu Vô Thị đã là cao thủ tông sư đỉnh phong từ 20 năm trước, lại còn tu luyện Hấp Công Đại Pháp, nội lực chân khí của 108 vị cao thủ bát đại phái rất có thể đã bị hắn hút cạn, hắn lập tức cảm thấy mình đã trúng bẫy của Trần Lưu. Tên đó chắc chắn là vì Chu Vô Thị khó đối phó nên mới ném rắc rối này cho hắn, còn bản thân thì có thể đứng ngoài cuộc. Tuyệt đối không được, Lục Tiểu Phụng cảm thấy mình đã chịu thiệt, bất kể thế nào cũng phải kéo Trần Lưu xuống nước mới được. Lục Tiểu Phụng đến nhà Trần Lưu tìm hắn, là đàng hoàng tới cửa bái phỏng. Dù sao trong nhà Trần Lưu có một yêu nguyệt, nữ nhân yêu nguyệt này rất điên, Lục Tiểu Phụng cũng có chút sợ nàng. "Ngươi đã gặp Cổ Tam Thông nhanh vậy sao?" Bây giờ còn chưa đến giữa trưa mà Lục Tiểu Phụng đã gặp được Cổ Tam Thông rồi, khiến Trần Lưu cũng không khỏi có chút khâm phục tài năng của hắn. Gặp rồi. Lục Tiểu Phụng lại lén lút liếc nhìn Yêu Nguyệt đang mặc trang phục thị nữ, ngoan ngoãn đứng một bên, trong lòng thầm cảm thán, đây còn là đại cung chủ của Di Hoa cung sao? Trần Lưu rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến Yêu Nguyệt ngoan ngoãn làm thị nữ như vậy? Sau khi liếc nhìn thêm hai lần, Trần Lưu cũng phát hiện ra hành động nhỏ của Lục Tiểu Phụng, bèn nói, thích nàng à?
Không không không.
Lục Tiểu Phụng vừa lắc đầu vừa xua tay. Đùa kiểu gì vậy? Ai dám thích nữ nhân điên này chứ? Nữ nhân điên này cũng chỉ có Trần Lưu mới thuần phục được. Thích thì cứ nói thẳng, không sao cả. Trần Lưu nói, nàng tên là Trương Di Nguyệt, chỉ tạm thời làm thị nữ ở nhà ta, cha nàng tên là Trương Triều Sùng, hình như bị triều đình các ngươi bắt vào thiên lao rồi. Ngươi không phải có quan hệ trong triều đình sao? Nếu ngươi có thể đưa cha nàng ra ngoài, có lẽ có thể ôm được mỹ nhân về đó.
Yêu Nguyệt.
Lục Tiểu Phụng. Trương Di Nguyệt cái quái gì? Trương Triều Sùng cái quái gì? Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Yêu Nguyệt, liền thấy được ánh mắt cảnh cáo của nàng, vội vàng quay đầu đi, nói, ta đúng là có chút quan hệ, nhưng những người vào thiên lao đều là trọng phạm, ta không có bản lĩnh đưa người ra ngoài đâu.
Vậy sao?
Những người bị giam trong thiên lao đều là trọng phạm à? Trần Lưu có chút nghi hoặc, quay đầu hỏi Yêu Nguyệt, đúng rồi Di Nguyệt, cha ngươi phạm tội gì?
Mưu phản.
Trần Lưu.
Bị liên lụy vào án mưu phản.
Yêu Nguyệt thấy vẻ mặt Trần Lưu càng thêm nghi hoặc, lập tức phản ứng lại. Nếu làm mưu phản thì nàng cũng không thể thoát tội, vội vàng bổ sung một câu, cha ta bị oan.
Nếu cha ngươi bị oan, có thể nhờ Lục Tiểu Kê, hắn điều tra án rất giỏi.
Trần Lưu chỉ vào Lục Tiểu Phụng nói. Yêu Nguyệt cười như không cười nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, khẽ túi người hành lễ, nói, cầu xin Lục đại hiệp cứu cha ta.
Lục Tiểu Phụng sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.
Trương Triều Sùng Trương đại nhân phải không?
Ta sẽ giúp ngươi điều tra.
Lục Tiểu Phụng gật đầu lia lịa, nói, nếu cha ngươi bị oan, ông ấy chắc chắn sẽ không sao.
Vậy xin đa tạ Lục đại hiệp trước.
Không cần khách sáo.
Nguyệt Nhi.
Vương Ngữ Yên thấy nếu cứ để Yêu Nguyệt dọa tiếp, Lục Tiểu Phụng sẽ lộ tẩy mất, vội vàng điều Yêu Nguyệt đi chỗ khác, nói, đi giúp ta lấy một đại hồng bào kia lại đây.
Vâng, tỷ tỷ.
Yêu Nguyệt xoay người rời đi, Lục Tiểu Phụng lén lút thở phào một hơi, liếc nhìn Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên mỉm cười với hắn.
Lục Tiểu Phụng thầm nghĩ, xem ra, Trần Phu Nhân biết Trương Di Nguyệt chính là Yêu Nguyệt, dường như chỉ có Trần Lưu bị giấu trong trống, tại sao lại thế?
Các nàng tại sao lại giấu Trần Lưu?
Mục đích là gì?
Trần Lưu có gì đáng để nhổ nó?
Tiền.
Nếu là tiền thì Di Hoa cung chắc không thiếu.
Không phải tiền, vậy thì là võ công.
Lẽ nào muốn chiếm đoạt Độc Cô Cửu Kiếm?
Không đúng.
Trần Phu Nhân biết người đó là Yêu Nguyệt, nàng không thể nào giúp người ngoài chiếm đoạt võ công nhà mình được.
Lẽ nào Trần Phu Nhân là người của Di Hoa Cung?
Bản tính thích suy luận của Lục Tiểu Phụng lại trỗi dậy, không nhịn được mà suy diễn tiếp. Suy diễn một hồi lâu, Lục Tiểu Phụng mới hoàn hồn. Ta quan tâm chuyện này làm gì?
Hôm nay ta đến đây là để kéo Trần Lưu xuống nước.
Trần Lưu, có phải ngươi biết Thiết Đảm Thần Hầu biết Hấp Công Đại Pháp không?
Lục Tiểu Phụng hỏi.
Hấp Công Đại Pháp?
Trần Lưu lộ vẻ nghi hoặc, nói, đó là võ công gì?
Một loại công pháp có thể hút nội lực chân khí của người khác.
Lục Tiểu Phụng nói, ta đã hỏi Cổ Tam Thông rồi, hơn 100 cao thủ bát đại phái đó quả thực không phải do hắn giết, hơn nữa hắn còn nói cho ta biết, Chu Vô Thị tu luyện Hấp Công Đại Pháp. Vì vậy công lực của hơn 100 cao thủ đó rất có thể đã bị hắn hút cạn.
Hơn nữa, 20 năm trước, Thiết Đảm Thần Hầu đã là tông sư đỉnh phong rồi.
Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn rất có thể đã đột phá lên đại tông sư từ lâu.
Vẻ mặt Lục Tiểu Phụng có chút bất ức.
Sự khác biệt giữa tông sư và đại tông sư là rất lớn, mười mấy tông sư vây công cũng rất khó đánh bại được một đại tông sư.
Cổ Tam Thông bây giờ cũng là đại tông sư, cho nên Lục Tiểu Phụng suy đoán Chu Vô Thị rất có thể đã đột phá lên đại tông sư từ lâu, nhưng thực lực mà Chu Vô Thị thể hiện ra từ trước đến nay chỉ có tông sư, trong đó chắc chắn có âm mưu, nếu không tại sao hắn lại phải che giấu thực lực của mình.
Chương 212, Thiên Hương Đậu Khấu chương 212, Thiên Hương Đậu Khấu chuyện này là ngươi ném cho ta, ngươi phải giúp ta.
Ta giúp ngươi?
Đùa kiểu gì vậy?
Ngươi đã nói Chu Vô Thị rất có thể là đại tông sư rồi, ngươi bảo một tiểu tạp lạp mễ tiên thiên như ta giúp ngươi thế nào?
Tiểu tạp lạp mễ?
Có ý gì?
Ồ, chắc là ý chỉ tiểu lâu la.
Ngươi là tiểu tạp lạp mễ, nhưng vợ và thị nữ của ngươi không phải là tiểu tạp lạp mễ.
Ta không quan tâm, nếu ngươi không giúp ta, chuyện này ta sẽ không còn nữa.
Lục Tiểu Phụng chơi trò ăn bạn, dù sao hắn cũng quyết tâm kéo Trần Lưu xuống nước.
Ta không sao cả.
Dù sao Chu Vô Thị tạo phản là ở Đại Minh các ngươi.
Trần Lưu cười tủm tỉm nói, ta cùng lắm thì rời khỏi Đại Minh, Chu Vô Thị cũng không làm gì được ta.
Lục Tiểu Phụng.
Trần Lưu nói rất có lý.
Lục Tiểu Phụng không thể phản bác.
Thực ra ngươi có thể nhờ Cổ Tam Thông giúp mà, không phải ngươi nói hắn cũng là đại tông sư sao?
Trần Lưu nói.
Lục Tiểu Phụng có chút bất đắc dĩ, nói, hắn không ra được.
Sao lại không ra được?
Ở lối ra vào tầng thứ 9 của Thiên Lao có một tấm bia đá, trên đó khắc bốn chữ Thiết Đảm Thần Hầu trong giao ước của hắn và Chu Vô Thị có điều khoản là hễ thấy bốn chữ Thiết Đảm Thần Hầu thì không được đi tiếp.
Ngươi đập vỡ tấm bia đá đó là được rồi.
Lục Tiểu Phụng sững sờ một lúc, đột nhiên vỗ đùi một cái, hít một hơi khí lạnh, vội vàng xoa xoa tay.
Đúng vậy, Cổ Tam Thông không thể đập vỡ bia đá, chẳng lẽ hắn cũng không thể sao?
Sao hắn lại ngốc thế nhỉ?
Lục Tiểu Phụng đột ngột đứng dậy, xoay người bỏ đi.
Đợi đã.
Trần Lưu gọi Lục Tiểu Phụng lại.
Còn chuyện gì nữa?
Lục Tiểu Phụng nói.
Ngươi có thể giúp ta lấy vài tấm thẻ thông hành ra vào Tử Cấm Thành không?
Trần Lưu hỏi.
Ngươi muốn vào Tử Cấm Thành làm gì?
Lục Tiểu Phụng nói.
Đương nhiên là xem Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành tỷ kiếm rồi.
Trần Lưu nói một cách hiển nhiên, bọn hắn tỷ kiếm trên đỉnh Tử Cấm,
ngươi nghĩ hoàng cung sẽ mở cửa cho người giang hồ tùy ý ra vào sao? Ngày đó Tử Cấm Thành chắc chắn sẽ giới nghiêm, không cho người giang hồ vào, ta không thể xông vào được chứ? Cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Lục Tiểu Phụng nghĩ lại cũng thấy đúng, nói, cái này ta không giúp ngươi được. Nếu ngươi có thể giúp ta lấy 5 tấm thẻ thông hành ra vào Tử Cấm Thành, ta có thể cho ngươi biết một tin tức. Trần Lưu nói, 6 tấm. Vương Ngữ Yên xem bảo, 6 tấm. Trần Lưu có chút nghi hoặc. Thủy Xanh, Phi Huyên, Mộng Giao, Di Nguyệt, còn có hai chúng ta, không phải là 6 tấm sao? Vương Ngữ Yên bẻ ngón tay nói, Di Nguyệt cũng đi hả? Đi đi. Vậy thì 6 tấm. Tin tức gì? Ngươi nói trước đi. Liên quan đến việc Chu Vô Thị mưu phản. Ngươi nói cho ta biết tin tức gì trước, nếu tin tức của ngươi đủ giá trị, ta sẽ nghĩ cách lấy cho ngươi vài tấm thẻ thông hành. Lục Tiểu Phụng suy nghĩ một lúc rồi nói, gần đây không phải có tin đồn Lợi Tú công chúa của Xuất Vân quốc sẽ đến Đại Minh hòa thân với hoàng đế Đại Minh các ngươi sao? Ngươi có thể đi điều tra sứ đoàn đưa dâu đó, sứ đoàn đó chắc chắn có vấn đề. Trần Lưu cười tủm tỉm nói, nếu có thể để Lục Tiểu Kê giúp ta lấy mấy tấm thẻ thông hành vào Tử Cấm Thành, ta sẽ không cần phải đi cứu thái hậu của Đại Minh nữa. Chuyện này cứ để Lục Tiểu Kê đi điều tra đi. Trong nguyên tắc, người của Hộ Long Sơn Trang không tra ra được vấn đề, nhưng không có nghĩa là Lục Tiểu Kê không tra ra được. Nếu Lục Tiểu Kê có thể tra ra sứ đoàn đưa dâu của Xuất Vân quốc đã bị Chu Vô Thị thay thế, mục đích là để bắt cóc thái hậu và ám sát hoàng đế, thì chắc chắn đủ cho Chu Vô Thị một phen cổ đốn, không chừng còn có thể hạ bệ hắn. Sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Lục Tiểu Phụng kinh ngạc vô cùng. Dù Trần Lưu có tài giỏi đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà điều tra ra được nhiều chuyện đến thế. Thực ra hôm qua Lục Tiểu Phụng đã có chút nghi ngờ Trần Lưu rồi, bởi vì tin tức mà Trần Lưu nói cho hắn quá nhiều, cũng quá bí mật. Ví dụ như chuyện Chu Vô Thị mưu phản, chuyện Chu Vô Thị cấu kết với thập đại tướng quân, chuyện cấu kết với Đông Doanh, còn có chuyện của Cổ Tam Thông. Bây giờ lại thêm một tin tức về sứ đoàn đưa dâu của Xuất Vân quốc có liên quan đến Chu Vô Thị. Nhiều tin tức bí mật như vậy, Trần Lưu rốt cuộc làm sao biết được? Ta quen biết Nê Bồ Tát, đã đọc qua Thiên Khốc Kinh biết một chút thuật diễn toán. Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng đội vã rời đi. Lục Tiểu Phụng đội vã quay lại. Lại có chuyện gì? Thấy Lục Tiểu Phụng lại đến nhà mình, Trần Lưu hỏi. Cổ Tam Thông nói thời gian hắn bị giam còn một tháng nữa mới đủ 20 năm. Lục Tiểu Phụng ngất ước vô cùng, nói, hắn bảo ta một tháng sau lại đến tìm hắn. Ngươi có thể nói với Cổ Tam Thông, Tố Tâm đã sinh cho hắn một đứa con trai. Trần Lưu nói, chuyện này hắn còn chưa biết. Cái này cũng là ngươi tính ra. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc. Đúng vậy. Không được sao? Lục Tiểu Phụng. Lần này sau khi Lục Tiểu Phụng rời đi, rất lâu sau cũng không quay lại, xem ra hắn đã thành công thuyết phục Cổ Tam Thông rời khỏi Thiên Lao. Nói đi cũng phải nói lại, Cổ Tam Thông rời khỏi Thiên Lao rồi, cơ duyên của con trai hắn không phải là đứt đoạn rồi sao? Hôm nay Trần Lưu không ra ngoài, sau khi kết thúc tu luyện, liền phong thả ngồi trong hoa viên uống trà, xem Vương Ngự Yên cùng Sư Phi Huyền, Tần Mộng Giao đánh cờ tán gẫu. Thỉnh thoảng suy nghĩ lan man, nghĩ về một vài chuyện. Chắc là không đứt được, sau khi Cổ Tam Thông ra ngoài, chắc chắn sẽ muốn tìm tung tích của con trai mình, nhưng bây giờ người biết tung tích của Thành Thị Phi chỉ có ta và Tố Tâm. Tố Tâm kinh mạch đứt đoạn, rơi vào hôn mê, được Chu Vô Thị cho uống một viên Thiên Hương Đậu Khấu để giữ mạng, đặt trong quan tài băng ngàn năm. Thiên Hương Đậu Khấu. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao nghe vậy đều không khỏi khẽ động lòng. Lời đồn Thiên Hương Đậu Khấu là một loại quả thần kỳ, có công hiệu cải tử hồi sinh. Ăn nó bảo, vết thương dù nặng đến đâu cũng sẽ không xấu đi, nhưng người ăn sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ, cho đến khi có người tìm được viên Thiên Hương Đậu Khấu thứ hai và cho người đó uống, mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa nghe nói người ăn 3 viên Thiên Hương Đậu Khấu sẽ có được dung nhan không già và trẻ mãi không già. Vậy thì hắn muốn biết con trai mình ở đâu, chỉ có thể đến tìm ta. Dù sao cũng là ta nói cho Lục Tiểu Kê biết, Tố Tâm đã sinh cho hắn một đứa con trai. Cổ Tam Thông có gì? Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thi triển xong sẽ biến thành một người vàng, quá xấu xí, không có ý nghĩa. Sư Phi Huyên. Tần Mộc Giao. Hấp Công Đại Pháp. Rác rưởi, còn không bằng Bắc Minh Thần Công của ta. Những công pháp còn lại của Bát Đại Phái càng rác rưởi hơn, hình như Cổ Tam Thông ngoài một thân công lực đại tông sư ra, chẳng có thứ gì đáng giá cả. Ta không thể nào đòi một thân công lực của hắn được chứ? Hắn cũng sẽ không cho. Hắn chắc chắn muốn để lại cho con trai mình. Vậy ta rốt cuộc nên đòi Cổ Tam Thông cái gì đây? Đau đầu thật. Nếu không đòi gì, nói cho hắn không công, luôn cảm thấy có chút thiệt thòi. Hay là bắt hắn giúp ta làm 3 việc? Ừm, cái này được. Mà Tố Tâm bị giấu ở đâu nhỉ? Hình như là trong động băng ở Thiên Sơn Tiên Trì thì phải. Ta có thể dùng Tố Tâm để uy hiếp Chu Vô Thị không? Chu Vô Thị rất yêu Tố Tâm, trong nguyên tắc Chu Vô Thị vì cái chết của Tố Tâm mà vào lúc sắp xoán vị thành công, cuối cùng đã suy sụp, bị mấy đệ tử do hắn bồi dưỡng giết chết, đúng là hết nói nổi. Thôi bỏ đi, Tố Tâm thì mặc kệ nàng, lấy một nữ nhân đi uy hiếp Chu Vô Thị thì quá mất giá. Các nàng. Chương 213, Cổ Tam Thông chương 213, Cổ Tam Thông công tử, phu nhân. Bọn hắn. Các ngươi lui ra đi. Cổ Tam Thông đến rồi, hơn nữa còn là trực tiếp đá văng cửa lớn xông vào. Cổ Tam Thông đá văng cửa lớn, dọa cho các nha hoàn trong trần phủ sợ hãi, ngăn cũng không ngăn được, chỉ có thể đi theo Cổ Tam Thông và Lục Tiểu Phụng có chút bất đắc dĩ đến báo cáo với Trần Lưu. Trần Lưu rất bình tĩnh, cho dù Cổ Tam Thông hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, hắn vẫn rất bình tĩnh, bảo các nha hoàn lui xuống. Vốn dĩ ta chỉ muốn ngươi đồng ý làm cho ta 3 việc, sẽ nói cho ngươi biết tung tích của con trai ngươi. Nhưng ngươi đã đá văng cửa lớn nhà ta, cho nên không có 4 việc thì đừng hòng biết được tung tích con trai ngươi. Trần Lưu giơ 4 ngón tay về phía Cổ Tam Thông nói. Ngươi không sợ chết. Cổ Tam Thông cười lạnh. Ken. Vương Ngữ Yên vây tay một cái, một thanh trường kiếm liền tự động ra khỏi vỏ, bay vào tay nàng, mũi kiếm chỉ thẳng vào Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông liếc nhìn thanh kiếm của Vương Ngự Yên, không thèm để ý Ngự Yên, thu kiếm lại đi. Trần Lưu cười cười, nói, ta đã tính được ngươi sẽ đến tìm ta, mà ta lại đánh không lại ngươi, vậy để đảm bảo ngươi sẽ đồng ý điều kiện của ta, ngươi nghĩ ta có thể làm chút gì đó không? Ví dụ như khống chế con trai ngươi. Cổ Tam Thông nắm chặt nắm đấm, các đốt ngón tay của hắn phát ra tiếng rắc rắc. Vương Ngự Yên liếc nhìn Trần Lưu đang bình tĩnh, vung tay một cái, trường kiếm liền bay về lại vỏ. Ví dụ như phái người ẩn nấp bên cạnh nó, chỉ cần ta xảy ra chuyện, liền giết chết con trai ngươi. Trần Lưu cười như không cười nhìn Cổ Tam Thông. Ta có thể dạy ngươi võ công. Cổ Tam Thông nói. Ông ngoại và bà ngoại của vị hôn thê của ta đều là đại tông sư. Trần Lưu dường như có chút khinh thường. Cổ Tam Thông. Sư phụ của ông ngoại và bà ngoại của vị hôn thê của ta là thiên nhân. Cổ Tam Thông. Sư phụ của ta cũng là thiên nhân. Trần Lưu tiếp tục mượn oai hùng. Nếu người khác đều cho rằng hắn là truyền nhân của kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, vậy thì khi cần thiết, Trần Lưu cũng không ngại mượn danh Độc Cô Cầu Bại để lợi dụng một chút. Dù sao hắn hiện tại đã học được Độc Cô Cửu Kiếm, nói là truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại cũng không sai. Cổ Tam Thông, ngươi có công pháp gì? Hấp công đại pháp hút nội lực của người khác của ngươi sao? Cổ Tam Thông, hay là Kim Cương Bất Hoại Thần Công vừa thi triển đã biến thành một đống phân? Cổ Tam Thông, Vương Ngữ Yên và các nàng, đống phân. Cổ Tam Thông và mọi người có mặt đều có vẻ mặt hơi kỳ quái. Còn Lục Tiểu Phụng nhìn Trần Lưu với ánh mắt có chút oán trách, trước đó khi hắn hỏi Trần Lưu, hắn còn giả vờ như không biết hấp công đại pháp là gì. Đó là người vàng. Cổ Tam Thông có chút cạn lời phản bác. Sao cũng được. Trần Lưu xua tay, nói, ngươi nghĩ ta có thể để mắt đến mấy công pháp rác rưởi của ngươi sao? Trần Lưu bình tĩnh nâng tách trà lên, mở nắp, nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi lá trà sang phía đối diện, uống một ngụm trà, nói, bốn việc, thiếu một cũng không được. Bốn việc nào? Cổ Tam Thông tuy tính tình cổ quái, lại rất ham chơi, nhưng bây giờ liên quan đến con trai hắn, hắn cũng không còn tâm trạng chơi đùa nữa. Hơn nữa hắn cũng bị bối cảnh của Trần Lưu dọa cho sợ. Ta tạm thời chưa có việc gì cần ngươi giúp. Trần Lưu đặt tách trà xuống, nói, khi nào cần, ta sẽ phái người đến thông báo cho ngươi. Đúng rồi, có phải ngươi sắp chết rồi không? Cho nên muốn chuyển công lực và võ công của ngươi cho con trai ngươi. Cổ Tam Thông sững sờ. Hắn quả thực sắp chết rồi. Chu Vô Thị giam hắn ở tầng thứ 9 của Thiên Lao, bốn phía nhà giam đều là tường đồng bách sắt, căn bản không thể trốn thoát, lối ra duy nhất còn có một tấm bia đá khắc bốn chữ lớn Thiết Đạm Thần Hầu khiến hắn không thể rời khỏi tầng thứ 9 của Thiên Lao. Hơn nữa những năm gần đây, Chu Vô Thị cũng không cho ai đến thăm hắn, ngay cả thức ăn cũng được ném từ bên ngoài vào, hắn đã mấy năm rồi không gặp ai. Chỗ ở kém, ăn uống kém, hơn nữa Chu Vô Thị lại luôn dở trò trong đồ ăn, khiến vết thương của hắn mãi không lành. Trước đây cứ 2 năm một lần, Chu Vô Thị còn đưa một cao thủ Bát Đại phái vào để thử võ công của hắn, nhưng 3 năm nay, hắn không gặp ai. Mãi cho đến khi Lục Tiểu Phụng vào tìm hắn. Thời gian gần đây, vết thương trên người Cổ Tam Thông lại tái phát, hơn nữa hắn cũng biết mình không sống được bao lâu nữa. Vốn dĩ Lục Tiểu Phụng nhờ hắn rút, hắn định thực hiện xong lời hứa 20 năm tù rồi mới rút, vì hắn cũng muốn báo thủ Chu Vô Thị. Nhưng khi nghe tin Tố Tâm đã sinh cho hắn một đứa con trai, Cổ Tam Thông liền không ngồi yên được nữa. Hắn muốn trước khi chết, chuyển hết võ công và công lực của mình cho con trai. Trần Lưu chặn đứng đường lui của Cổ Tam Thông, nói, nếu ngươi chết, thì để con trai ngươi giúp ta hoàn thành, giao dịch không? Trong nguyên tắc, Cổ Tam Thông đã sắp chết, cho nên hắn mới sau khi gặp Thành Thị Phi, truyền công lực cho nó, khắc võ công lên người nó. Đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Trần Lưu không biết Cổ Tam Thông trong thế giới tổng võ này có giống như trong nguyên tắc cũng sắp chết hay không, cho nên mới vi phạm giao ước với Chu Vô Thị, rời khỏi Thiên Lao, muốn tìm con trai mình để chuyển công lực, nhưng hắn không thể không đề phòng. Tiểu Kê này nói ngươi biết bấm quẻ bói toán. Cổ Tam Thông chỉ vào Lục Tiểu Phụng, có chút căng thẳng hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta tính xem Tố Tâm ở đâu không? Ngươi trả không nổi giá đâu. Trần Lưu nói. Cổ Tam Thông lập tức im lặng, hắn quả thực trả không nổi. Trần Lưu ngay cả Kim Cương Bất Hoại Thần Công và Hấp Công Đại Pháp mà hắn tự hào cũng không thèm để mắt đến, thậm chí còn yêu cầu hắn đồng ý làm bốn việc mới chịu nói cho hắn biết tung tích của con trai. Hơn nữa ta nói cho người cũng vô dụng. Trần Lưu tiếp tục, người vợ chung của ngươi và Chu Vô Thị bị thương nặng, tính mạng nguy kịch, được Chu Vô Thị cho uống một viên tiên hương đậu khấu để giữ mạng, đóng băng suốt 20 năm. Muốn nàng tỉnh lại, cần phải cho nàng ăn viên tiên hương đậu khấu thứ hai. Các nàng, vợ chung, vẻ mặt của Vương Ngữ Yên, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao và các nàng càng thêm kỳ quái, muốn cười mà không dám cười. Lục Tiểu Phụng cũng dùng răng cắn chặt môi. Còn sắc mặt của Cổ Tam Thông thì đen như đít nổi. Trần Lưu giơ hai ngón tay, nói, trên thế giới này hạt giống thiên hương đậu khấu đã tuyệt chủng rồi, bây giờ chỉ còn lại hai viên thiên hương đậu khấu. Ngươi có bản lĩnh tìm được viên thiên hương đậu khấu thứ hai không? Ngươi biết? Cổ Tam Thông đội vàng hỏi. Ta biết. Trần Lưu gật đầu, nói, nhưng ngươi trả không nổi giá. Cổ Tam Thông. Ngươi muốn gì? Cổ Tam Thông hỏi, chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ đi cướp về cho ngươi. Trần Lưu không trả lời, mà cười như không cười hỏi. Thiên hương đậu khấu không chỉ có công hiệu cải tử hồi sinh, mà sau khi ăn vào còn có thể trẻ mãi không già. Thứ quý giá như vậy, ngươi nghĩ dùng thứ gì để đổi là thích hợp? Giang Ngọc Kiến nghe vậy, trong mắt lập tức bùng lên ánh sáng nóng rực, trẻ mãi không già. Cổ Tam Thông gãi đầu, thứ này quả thực quá quý giá, hắn thực sự không nghĩ ra được có thứ gì có thể đổi được từ tay Trần Lưu. Ta lại đồng ý làm cho ngươi bốn việc nữa. Cổ Tam Thông thăm dò, ngươi xem ta giống tên ngốc sao? Trần Lưu nhìn Cổ Tam Thông như nhìn một tên ngốc, nói, chính vì ta không coi trọng võ công của ngươi, nên bắt ngươi làm cho ta bốn việc là lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu ngươi truyền công lực cho con trai ngươi, thực lực của nó nhiều nhất cũng chỉ là tông sư. Tông sư đối với ta chính là rất rưỡi, ta có dùng đến nó hay không còn chưa chắc. Cổ Tam Thông. Chương 214, Chu Vô Thị chương 214, Chu Vô Thị Cổ Tam Thông đồng ý làm cho Trần Lưu đối việc, nếu hắn chết, sẽ để con trai hắn giúp hắn hoàn thành lời hứa. Trần Lưu liền nói cho hắn biết, bảo hắn đến sòng bạc ở phía đông thành tìm một tên côn đồ nhỏ tên là Thành Thị Phi, đó chính là con trai hắn. Mà Cổ Tam Thông đã chạy mất, Chu Vô Thị nhận được tin tức thì vô cùng kinh hãi, vội vã chạy đến tầng thứ 9 của Thiên Lao, quả nhiên phát hiện Cổ Tam Thông đã trốn thoát, ngay cả tấm bia đá mà hắn dựng ở lối ra vào cũng bị người ta đập nát. Chu Vô Thị ngay lập tức nghi ngờ Đông Sưởng. Những năm gần đây, Đông Sưởng luôn công khai và ngấm ngầm đấu đá với Hộ Long Sơn Trang, nếu để cho tên thái giám Tào Chính Thuần đó biết được sự tồn tại của Cổ Tam Thông, hắn tuyệt đối sẽ tìm cách thuyết phục và lôi kéo Cổ Tam Thông. Chu Vô Thị lập tức công bố tin tức bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, kẻ đã giết hơn 100 cao thủ năm đó, đã trốn thoát, đồng thời ra lệnh truy nã hắn, còn phái tất cả người của Hộ Long Sơn Trang ra ngoài để tìm kiếm tung tích của Cổ Tam Thông. Hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị đi đi lại lại trong đại sảnh của Hộ Long Sơn Trang, trong lòng có chút bực bội. Gần đây, kế hoạch của hắn đã xảy ra một chút vấn đề, khi đám thái hành Nhất Ba Phong mà hắn nuôi dưỡng đang gửi tiền cho hắn, do sự phô trương của Hưng Phong, đã bị Trần Lưu giết chết, tiền cũng mất. Điều quan trọng nhất là lá thư mà Kim Phong viết cho hắn cũng đã rơi vào tay Trần Lưu. Chu Vô Thị tự nhiên là vô cùng tức giận. Hắn và thuộc hạ cùng với các tướng quân đã ngả về phía hắn, rất ít khi để lại bằng chứng trên giấy tờ. Đây cũng là lý do tại sao kế hoạch của hắn trong nhiều năm qua không hề xảy ra chuyện gì. Không ngờ lần này vì sự sơ suất của Kim Phong, lại để người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và Thái Hành Nhất Ba Phong. Khi Chu Vô Thị phái cao thủ đi xử lý Trần Lưu, lại phát hiện hắn đã lên thuyền chạy mất, đã ra khỏi Đại Minh rồi. Điều này khiến Chu Vô Thị có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Trần Lưu đã chạy, nhưng để tránh bất chắc, Chu Vô Thị vẫn cắt đứt mối quan hệ với Thái Hành Nhất Ba Phong, thậm chí cả Kim Phong, người đã làm việc cho hắn nhiều năm, cũng bị xử lý. Chỉ là hắn vừa xử lý xong chuyện của Thái Hành Nhất Ba Phong, Cổ Tam Thông lại chạy mất. Chu Vô Thị cẩn thận suy tư, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Cổ Tam Thông bất chấp lời hứa với ta mà bỏ đi chứ? Cổ Tam Thông con người tuy cổ quái nghịch ngợm, nhưng lại là kẻ trọng chữ tín nhất, dù có chết cũng sẽ không vi phạm lời hứa của hắn. Nhưng hiện tại hắn lại bỏ đi. Chuyện có thể khiến Cổ Tam Thông bỏ đi chỉ có Tố Tâm mà thôi. Nghĩ đến Tố Tâm, trong lòng Chu Vô Thị càng thêm kinh hãi. Hắn hiện tại vẫn chưa biết Cổ Tam Thông và Tố Tâm đã có một đứa con trai, vì vậy hắn cho rằng chỉ có chuyện liên quan đến Tố Tâm mới khiến Cổ Tam Thông bất chấp lời hứa mà bỏ đi. Hải Đường. Chu Vô Thị lớn tiếng gọi. Nghĩa phụ. Một thiếu niên, ừm. Một thiếu nữ giả trai từ phòng bên cạnh bước ra, cúi người thi lễ với Chu Vô Thị. Thượng quan Hải Đường là mật thám huyền tự đệ nhất hảo của đại nội mật thám, đồng thời nàng cũng là trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang. Vốn họ Hải, từ nhỏ Hải gia bảo bị cường đạo giết sạch cả nhà, may mắn sống sót trong đống xác chết, được Thiết Đảm thần hầu cứu, được thần hầu nhận làm nghĩa nữ. Sau này nàng bái sư Vô Ngân công tử, từ đó liền giả trai phục vụ cho Hộ Long Sơn Trang. Ta phải ra ngoài một chuyến, chuyện của Hộ Long Sơn Trang tạm thời do ngươi chủ trì. Chu Vô Thị nói. Chu Vô Thị nói là để Thượng quan Hải Đường chủ trì Hộ Long Sơn Trang. Thượng quan Hải Đường cũng đã nhiều lần chủ trì sự vụ của Hộ Long Sơn Trang, nhưng nàng chỉ phụ trách những công việc bên ngoài. Hộ Long Sơn Trang thực sự, Chu Vô Thị chưa bao giờ giao cho bất kỳ ai. Vâng, nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường lại cúi người thi lễ. Đông Sưởng. Nội gián Tào Chính Thuần cài vào Hộ Long Sơn Trang truyền tin tức về, nói rằng Chu Vô Thị lại bí mật mất tích, không biết đã đi đâu. Tìm cho ta, phải tìm ra hắn rốt cuộc đã đi đâu. Giọng nói a thế của Tào Chính Thuần vang lên trong Đông Sưởng. Một Cổ Tam Thông đã khuấy động cả Hộ Long Sơn Trang và Đông Sưởng, nhưng Trần Lưu lại sống khá an nhàn, mỗi ngày sáng trưa tối luyện công, lúc rảnh rỗi không dẫn Vương Ngự Yên, Thủy Xanh đến tiểu lầu uống rượu thì cũng một mình đến thanh lâu nghe nhạc. Chỉ có Lục Tiểu Phụng là thường xuyên đến làm phiền Trần Lưu. Khi Lục Tiểu Phụng bắt đầu điều tra, tuy hắn vẫn chưa tìm được bằng chứng xác thực, nhưng hắn cũng ngày càng cảm thấy Thiết Đạm thần hầu có vấn đề. Nhưng không có bằng chứng xác thực, hắn hoàn toàn không thể định tội cho Chu Vô Thị, dù Cổ Tam Thông có thể chứng minh hơn 100 cao thủ của tám phái năm đó là do Chu Vô Thị giết, nhưng nói ra ngoài, người ta cũng chưa chắc đã tin. Vì vậy Lục Tiểu Phụng liền muốn lấy thêm thông tin từ chỗ Trần Lưu. Người sao lại đến nữa rồi? Thấy Lục Tiểu Phụng nhảy từ trên tường vào nhà mình, Trần Lưu không khỏi có chút đau đầu. Theo số lần đến ngày càng nhiều, Lục Tiểu Phụng cũng đã quen với sự tồn tại của Yêu Nguyệt. Chỉ cần hắn không tiết lộ thân phận của Yêu Nguyệt sẽ không quan tâm đến hắn, vì vậy lá gan của hắn cũng ngày càng lớn. Ban đầu Lục Tiểu Phụng còn đi cổng chính, sau này hắn thấy phiền phức, bèn nhảy tường vào thẳng. Vương Ngữ Yên cùng các nàng sư Phi Huyền, Tân Mộng Giao đều không nhịn được cười khẽ hai tiếng, Giang Ngọc Yến vội vàng mang ghế cho Lục Tiểu Phụng, rót một tách trà. Lục Tiểu Phụng uống cạn trà trong một hơi, than thở, ta ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, mệt muốn chết, ngươi lại ở nhà suốt ngày gió hoa tuyết nguyệt, quá không công bằng. Sư Phi Huyền và Tân Mộng Giao nhận lời mời của Vương Ngữ Yên, đã ở lại trấn phủ, hơn nữa đã thay lại nữ trang. Hai người này cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, cộng thêm các nàng tu luyện là từ hàng kiếm điển của Từ Hàng tinh trai, trên người càng có một loại khí chất thoát tục, phiêu diêu như tiên. Vương Ngữ Yên, Yêu Nguyệt, Sư Phi Huyền, Tần Mộng Giao, bốn đại mỹ nhân cấp tiên nữ, cộng thêm hai người có nhan sắc cũng rất đáng gờm là Thủy Xanh và Giang Ngọc Yến, khiến Lục Tiểu Phụng vô cùng ngưỡng mộ. Ngươi cũng có thể gió hoa tuyết nguyệt mà. Trần Lưu cười nói. Không được, nếu không bạch mặt Chu Vô Thị, ta không thoải mái. Lục Tiểu Phụng lại tự rót cho mình một tách trà, nói, ta đã dẫn Cổ Tam Thông đi gặp Hoàng thượng rồi, Hoàng thượng cũng đã tin lời của Cổ Tam Thông. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất vẫn là phải tìm được bằng chứng Chu Vô Thị mưu phản, nếu không ngay cả Hoàng thượng cũng không động được hắn.
ngươi có thể gặp hoàng thượng. Trần Lưu nói, có thể chứ. Lục Tiểu Phụng gật đầu, nói, ta đã nhiều lần giúp triều đình tra án, còn giúp triều đình tra ra vụ án ngân phiếu giả, vì vậy đã từng gặp hoàng thượng. Thì ra là vậy. Trần Lưu khẽ gật đầu, hỏi, Chu thập đại tướng quân ngươi đã tra chưa? Tra rồi, bọn hắn chắc chắn có vấn đề, nhưng lại không có bằng chứng. Chu Vô Thị quá cẩn thận. Lục Tiểu Phụng có chút buồn bực. Sứ tiết hòa thân của Xuất Vân khi nào đến? Trần Lưu hỏi. Lục Tiểu Phụng nói, ngày mai sẽ đến. Ngày mai đã đến rồi sao? Nhanh vậy, đúng rồi, hoàng thượng muốn gặp ngươi. Hoàng thượng của các ngươi muốn gặp ta làm gì? Tò mò về ngươi, không phải là muốn tìm ta bói toán chứ? Lục Tiểu Phụng, thật sự bị Trần Lưu đoán trúng, hoàng đế của Đại Minh chính là muốn Trần Lưu bói toán cho ngài. Nhưng Trần Lưu làm gì biết bói toán, hắn chỉ biết trước tình tiết chuyện mà thôi. Trần Lưu thầm nghĩ, có nên đi gặp hoàng đế của Đại Minh không? Dường như gặp hoàng đế cũng chẳng có gì thú vị, vậy thì thôi, không gặp Trần Lưu không muốn gặp hoàng đế của Đại Minh, Lục Tiểu Phụng cũng không quan tâm, hắn chỉ là người truyền lời, gặp hay không là do Trần Lưu tự quyết định. Thực ra gặp hoàng đế cũng chẳng có gì tốt, quy củ nhiều đến chết người. Người giang hồ đa số không thích bị ràng buộc, vì vậy nếu không cần thiết, Lục Tiểu Phụng cũng không muốn gặp hoàng đế. Ngày hôm sau, phái đoàn sứ tiết của Xuất Vân quốc quả nhiên đã đến, và Lục Tiểu Phụng lại đến Trần phủ, mời hắn đêm nay đi do thám dịch quán của sứ tiết. Chương 215, dịch quán chương 215, dịch quán sứ tiết. Trần Lưu cuối cùng vẫn bị Lục Tiểu Phụng lôi đi. Tuy Lục Tiểu Phụng đã cứu được Cổ Tam Thông ra ngoài, nhưng sau khi tìm được con trai Thành Thị Phi, Cổ Tam Thông liền một lòng một dạ với con trai, dạy võ công cho Thành Thị Phi. Còn về việc tra án, Cổ Tam Thông không quan tâm, hắn chỉ đồng ý khi cần đối phó với Chu Vô Thị, hắn sẽ ra tay. Vì vậy bây giờ vẫn chỉ có một mình Lục Tiểu Phụng tra án. Mà Trần Lưu cũng nghĩ đến những kẻ giả dạng sứ tiết xuất Vân quốc này là người của Liêu Sinh Tân Âm phái ở Đông Doanh, Âu Hoàn là người của Liêu Sinh Đán Mã Thủ, còn kẻ giả dạng Lợi Tú công chúa chính là đệ tử của Âu Hoàn, nếu có thể bắt được bọn hắn, có lẽ có thể cậy miệng bọn hắn để lấy được bằng chứng nhà Liêu Sinh ở Đông Doanh cấu kết với Chu Vô Thị, bắt cóc thái hậu và ám sát hoàng đế, lật đổ Chu Vô Thị. Chu Vô Thị không đủ, Trần Lưu sẽ không thể tự do hoạt động ở Đại Minh, dù sao hắn đã kết thù với Chu Vô Thị, hơn nữa còn nắm giữ bằng chứng hắn cấu kết với Thái Hành Nhất Bác Phong, nếu hắn xuất hiện ở Đại Minh, Chu Vô Thị tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Mà ở phía sau Lục Tiểu Phụng và Trần Lưu mấy chục trượng, bốn nàng Vương Ngự Yên, Yêu Nguyệt, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao cũng lặng lẽ đi theo. Vương Ngự Yên không yên tâm về Trần Lưu, dù sao Trần Lưu cũng là phu quân của nàng, còn là mấu chốt để nàng tu tiên sau này, nàng tuyệt đối không để Trần Lưu xảy ra chuyện. Chúng ta đến để dò xét xem sứ tiết xuất Vân quốc có vấn đề gì không, nhưng chúng ta ở xa như vậy, làm sao mà dò xét? Lục Tiểu Phụng nhỏ giọng hỏi. Vốn dĩ Lục Tiểu Phụng cũng muốn vào trong dịch quán để điều tra, nhưng khi đến ngoại vi dịch quán, đã bị Trần Lưu gọi dừng lại. Cứ chờ là được. Trần Lưu cũng nhỏ giọng trả lời. Giống như trong nguyên tác, sau Trần Lưu và Lục Tiểu Phụng, Đoàn Thiên Ngai và Thượng Quan Hải Đường của Hộ Long Sơn Trang cũng lặng lẽ đến dịch quán, và còn chạy lên mái ngói của dịch quán để rình xem sứ tiết xuất Vân quốc. Lục Tiểu Phụng liếc nhìn Trần Lưu đang nết mép lời, tưởng rằng hắn đã tính trước được sau bọn hắn sẽ có người đến, nên mới không vào dịch quán, lập tức vô cùng khâm phục. Nếu lúc trước bọn hắn lén lút lẻn vào dịch quán, chắc chắn sẽ bị hai người đến sau phát hiện. Bọn hắn là ai? Lục Tiểu Phụng hạ giọng rất thấp, thấp đến mức chỉ có hai người bọn hắn nghe thấy. Mật thám Tiên Tự đệ nhất Hào Đoàn Thiên Nhai và mật thám Huyền Tự đệ nhất Hào Thượng Quan Hải Đường của Hộ Long Sơn Trang. Trần Lưu nói, người tính ra được à? Ừm. Lục Tiểu Phụng càng thêm khâm phục, mẹ nó chứ, thế này cũng tính ra được. Bọn hắn không phải là người của Chu Vô Thị sao? Không phải. Dừng một chút, Trần Lưu nhỏ giọng giải thích, nói một cách chính xác thì Hộ Long Sơn Trang là người của Đại Minh Hoàng Đế, ba đại mật thám hiện có của Hộ Long Sơn Trang đều trung thành với Đại Minh Hoàng Đế. Chỉ có thể nói Chu Vô Thị ngụy trang quá tốt, ra vẻ trung thành báo quốc, hơn nữa khi hắn dạy ba đại mật thám, cũng đều dạy trung quân ái quốc, cho nên ba đại mật thám bây giờ trung thành với Đại Minh Hoàng Đế, chứ không phải Chu Vô Thị. Nếu Chu Vô Thị mưu phản, bọn hắn sẽ không đi theo, thậm chí còn phản đối. Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng có cảm giác dở khóc dở cười. Thầm nghĩ đôi khi ngụy trang quá tốt cũng không ổn. Giống như trong nguyên tác, Đoàn Thiên Ngai và Thượng Quan Hải Đường vẫn trốn trên mái ngói của dịch quán để nhìn trộm, thậm chí còn nhỏ giọng trò chuyện, khiến Trần Lưu đang cùng Lục Tiểu Phụng rình mò dịch quán ở ngoại vi không khỏi tấm tắc khen lạ. Nếu Lợi Tú công chúa thật sự là công chúa của Xuất Vân quốc, hành vi của Đoàn Thiên Ngai và Thượng Quan Hải Đường có lẽ không có vấn đề gì, nhưng Lợi Tú công chúa hiện tại không phải là Lợi Tú công chúa, Lợi Tú công chúa thật đã bị người ta giết rồi, Lợi Tú công chúa hiện tại là một nam nhân, hơn nữa còn là một cao thủ. Một giọng nói vang thẳng trong đầu Thượng Quan Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường đang cảm thán vẻ đẹp của Lợi Tú công chúa đang tắm rửa lập tức kinh hãi, vô tình chạm vào mái ngói, phát ra tiếng động, lập tức kinh động Lợi Tú công chúa. Lợi Tú công chúa lập tức kéo chuông báo động, sứ giả đưa dâu của Xuất Vân quốc là Ô Hoàn lập tức phá mái ngói bay lên trời, giao đấu với Đoàn Thiên Nhai và Thượng Quan Hải Đường. Võ công của Ô Hoàn rất cao cường, Thượng Quan Hải Đường trúng một trường của hắn, được Đoàn Thiên Nhai cứu đi. Mà khi Ô Hoàn giao đấu với Đoàn Thiên Nhai, Thượng Quan Hải Đường, Lục Tiểu Phụng và Trần Lưu lại lặng lẽ lùi ra xa hơn một chút. Ngươi sớm đã biết bọn hắn sẽ bị phát hiện. Lục Tiểu Phụng nhỏ giọng hỏi. Ừm. Trần Lưu khẽ đáp một tiếng. Sau khi Ô Hoàn đẩy lui Đoàn Thiên Nhai và Thượng Quan Hải Đường, hắn tuần tra một vòng quanh dịch quán, không phát hiện vấn đề gì khác, lúc này mới quay lại dịch quán báo cáo với Lợi Tú công chúa. Chúng ta bây giờ làm sao? Có vào dịch quán không? Sau chuyện vừa rồi, Lục Tiểu Phụng đã bắt đầu tin tưởng vào phán đoán của Trần Lưu, vì vậy hắn cũng bắt đầu trưng cầu ý kiến của Trần Lưu. Tiếp tục chờ. Trần Lưu nhỏ giọng nói. Trần Lưu nhớ trong nguyên tắc, đúng vào đêm Đoàn Thiên Nhai và Thượng Quan Hải Đường do thám dịch quán,
Thái hậu đã bị bắt cóc, ngày hôm sau Ô Hoàn liền vào cung đòi gặp Thái hậu. Mà Thái hậu lại do sứ tiết xuất Vân quốc bắt cóc, giấu trong một cái vỏ lớn ở dịch quán. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục chờ, là có thể lấy được bằng chứng sứ tiết xuất Vân quốc bắt cóc Thái hậu, có bằng chứng là có thể bắt Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa. Và trong lúc Trần Lưu và Lục Tiểu Phụng đang yên lặng chờ đợi, một hắc y nhân lặng lẽ tiến vào dịch quán, không lâu sau, một đội hắc y nhân từ trong dịch quán đi ra, bay lên mái nhà, chạy dọc theo mái nhà về phía hoàng cung. Trần Lưu có điều suy nghĩ, thầm nhủ, xem ra hắc y nhân tiến vào trước đó rất có thể là người của Chu Vô Thị. Ta đã nói rồi, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy, nếu không có nội ứng, đám người Liêu Sinh Tân Âm phái này làm sao có thể bắt cóc Thái hậu từ trong hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt được. Lục Tiểu Phụng thấy đội hắc y nhân đó rời đi, mà Trần Lưu vẫn không hề động đậy, liền hỏi, chúng ta bây giờ làm sao? Tiếp tục chờ. Trần Lưu nói. Lục Tiểu Phụng. Được rồi. Trần Lưu bảo chờ, hắn liền chờ. Chờ khoảng hơn một canh giờ, đội hắc y nhân lúc trước đã quay lại, nhưng thiếu mất một người, hẳn là hắc y nhân đã lén vào dịch quán trước đó. Hơn nữa trong tay bọn hắn còn có thêm một cái bọc lớn, người bên trong bọc hẳn là Thái hậu. Ngươi bây giờ có thể điều người không? Thấy đội hắc y nhân đó tiến vào dịch quán, Trần Lưu nhỏ giọng hỏi Lục Tiểu Phụng. Cần điều người gì? Lục Tiểu Phụng hạ giọng nói. Cao thủ. Trần Lưu nói, người trong bọc đó hẳn là Thái hậu. Thái hậu. Lục Tiểu Phụng kinh hãi. Đúng vậy, cho nên cần điều cao thủ. Trần Lưu nói, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai trong dịch quán chạy thoát, và cần phải bắt sống toàn bộ bọn hắn. Đặc biệt là sứ giả đưa dâu Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa, hai người này là mấu chốt để chứng minh Chu Vô Thị tham gia bắt cóc Thái hậu, cho nên phải bắt sống bọn hắn, từ miệng bọn hắn moi ra bằng chứng bọn hắn cấu kết với Chu Vô Thị. Ta biết rồi. Biết rằng cái bọc lớn đó rất có thể là Thái hậu, và đây là mấu chốt để tìm ra bằng chứng Chu Vô Thị mưu phản, Lục Tiểu Phụng cũng không dám xem nhẹ, nói, ta lập tức vào cùng gặp hoàng thượng. Chương 216, Quý Hoa lão tổ. Chương 216, Quý Hoa lão tổ. Hoàng cung Đại Minh. Thái hậu đột nhiên mất tích, hoàng cung đại loạn, Đại Minh hoàng đế tự nhiên cũng bị kinh động. Can Thanh cung nghe tin Thái hậu mất tích, hoàng đế nổi giận, gọi Đông Sưởng Sưởng công Tào Chính Thuần và tướng quân cấm quân hộ vệ hoàng cung đến, mắng một trận thậm tệ, và ra lệnh cho bọn hắn trong vòng một ngày phải tìm ra thích khách, tìm được Thái hậu, nếu Thái hậu có mệnh hệ gì thì bắt bọn hắn cho cùng. Tào Chính Thuần và tướng quân cấm quân có chút chật vật ra khỏi Càn Thanh cung, liền nổi giận gọi thuộc hạ của mình đến, vừa đánh vừa mắng, và ra lệnh cho bọn hắn trong vòng nửa ngày phải tìm ra thích khách, tìm được Thái hậu, nếu không sẽ chém đầu bọn hắn. Vậy hạ. Lục Tiểu Phụng đợi Tào Chính Thuần và tướng quân cấm quân rời đi, mới lặng lẽ tiến vào Càn Thanh cung. Các hộ vệ đang bảo vệ hoàng đế ở Càn Thanh cung kinh hãi, hô một tiếng hộ giá, liền bảo vệ hoàng đế ở giữa, đồng thời rút đao, chỉ vào Lục Tiểu Phụng. Cũng ngay, hoàng đế một cước đá bay hộ vệ đang chắn trước mặt mình, nói, "Lục Tiểu Phụng, ngươi muộn thế này đến gặp chấm có chuyện gì? Xin bệ hạ cho lui tả hữu." Lục Tiểu Phụng chắp tay nói. Hoàng đế sững sờ một lúc, phất phất tay, cho hộ vệ lui xuống. "Bệ hạ, hôm nay trong cung có thích khách, người này đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào cung, ác có âm mưu, vi thần." Có hộ vệ muốn tỏ lòng trung thành, lập tức vu khống Lục Tiểu Phụng. "Lui xuống." Hoàng đế có chút bực bội hét lớn. "Bệ hạ, cút." "Vâng." Đợi hộ vệ lui xuống, hoàng đế mới nói, "Nói đi, chuyện gì?" "Bệ hạ, trong cung đại loạn, có phải là Thái hậu đã mất tích không?" Lục Tiểu Phụng hỏi. "Nhanh vậy ngươi đã biết rồi?" Hoàng đế cũng kinh ngạc. Lục Tiểu Phụng nghe vậy lập tức hiểu ra, nói, "Bệ hạ, ta biết Thái hậu ở đâu." "Ở đâu?" Hoàng đế nghe vậy lập tức mừng rỡ. Mẫu nghi một nước bị bắt cóc ngay trong hoàng cung, nếu bị người khác biết được, đây là chuyện vô cùng mất mặt. Hơn nữa hôm nay Lợi Tú công chúa của xuất Vân quốc đến hòa thân với Đại Minh đã đến dịch quán, ngày mai phải do Thái hậu ra mặt tiếp kiến và ban cho Lợi Tú công chúa danh hiệu phi tần. Nhưng bây giờ Thái hậu mất tích, nếu trước ngày mai không tìm được Thái hậu, sẽ không thể tiếp kiến Lợi Tú công chúa của xuất Vân quốc, đây là chuyện tổn hại đến hình ảnh quốc gia. Lục Tiểu Phụng nói, tối nay ta mặt dày mày dạn lôi Trần Lưu đi do thám dịch quán. Lục Tiểu Phụng kể lại một lượt trải nghiệm do thám dịch quán tối nay của hắn và Trần Lưu, nói, Trần Lưu nói người trong cái bọc lớn đó là Thái hậu, bảo ta quay về điều cao thủ đến cứu Thái hậu và bắt sống sứ giả hộ thân Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa. Hoàng đế nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nói, ngươi có chắc chắn không? Chắc chắn. Lục Tiểu Phụng nói. Lục Tiểu Phụng, chuyện này không thể đùa được. Hoàng đế nhìn thẳng vào Lục Tiểu Phụng, nói, nếu tin tức của ngươi là giả, rất có thể sẽ gây ra xung đột giữa hai nước. Lục Tiểu Phụng do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Trần Lưu, không còn cách nào khác, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tin Trần Lưu. Hơn nữa hướng đi của đội hắc y nhân đó là hoàng cung, mà Thái hậu lại vừa hay mất tích, cho nên hắn cũng suy đoán người trong bọc của đội hắc y nhân đó 9 phần 10 là Thái hậu. Vậy hạ, tuy ta chưa thấy người trong cái bọc đó có phải là Thái hậu hay không, nhưng ta tin Trần Lưu. Hoàng đế nghe vậy liền đi đi lại lại trong điện, một lúc lâu sau, cuối cùng hạ quyết tâm, mẫu nghi một nước mất tích không thể có sai sót, dù là giả, vì thế mà gây xung đột với xuất Vân quốc, ngài cũng phải đi điều tra cho rõ. Hoàng đế dừng bước, cao giọng gọi một tiếng, nói, Dung công công. Lao nô có mặt. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Lục Tiểu Phụng, hắn đột nhiên quay đầu lại, liền phát hiện một lao thái giám không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, dọa hắn hồn bay phách lạc, suýt nữa thì tè ra quần. Lục Tiểu Phụng hoàn toàn không biết lao thái giám này xuất hiện từ lúc nào và xuất hiện như thế nào, nếu lao có ác ý, có lẽ chưa kịp ra tay, đầu hắn đã lìa khỏi cổ rồi. Lục Tiểu Phụng không khỏi cười khổ, hắn biết lao thái giám này đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn là đang cảnh cáo hắn. Dung công công, ngươi đi cùng Lục Tiểu Phụng cứu Thái hậu về, nếu Thái hậu thật sự do phái đoàn sứ tiết xuất Vân quốc bắt, thì bắt cái gì mà Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa về đây, phải bắt sống. Hoàng đế nói. Vâng.
Lão thái giám thi lễ với hoàng đế, rồi nhìn Lục Tiểu Phụng, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nói: "Lục đại hiệp, mời."
"Lục Tiểu Phụng."
"Đúng rồi, Lục Tiểu Phụng." Lục Tiểu Phụng đang định quay người đi, hoàng đế liền gọi hắn lại, hỏi: "Trần Lưu đó thật sự không muốn gặp chấm sao? Nếu thái hậu thật sự do Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa đó bắt, vậy thì hắn chính là đại công thần cứu thái hậu rồi, chấm lấy danh nghĩa ban thưởng triệu hắn vào cung, có được không?" Lục Tiểu Phụng cười gượng hai tiếng: "Hay là để ta hỏi thử." Lần này thái hậu bị bắt cóc, hoàng đế nổi giận, đã điều động cả cao thủ đại tông sư bí mật trong đại nội hoàng cung vốn ít khi xuất động, dù Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa có mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ, thậm chí tự sát cũng không thể. "Ôi mẹ ơi." Trần Lưu thấy Dung công công đó dường như hóa thành vô số người, tốc độ nhanh đến mức hắn không nhìn rõ người, tay cầm một cây tú hoa châm, nhẹ nhàng châm vào người của phái đoàn sứ tiết xuất Vân quốc trong dịch quán, bọn hắn liền không thể động đậy, đều không khỏi có cảm giác kinh ngạc đến ngây người. "Quý Hoa Bảo Điện, mẹ nó chứ, đây tuyệt đối là Quý Hoa Bảo Điện. Lão thái giám này không phải là Quý Hoa lão tổ chứ?" "Cũng có thể lắm, sau khi điểm huyệt Ô Hoàn, Lợi Tú công chúa và những người của xuất Vân quốc lão thái giám bình hai lên, liền đến bên một cái vỏ lớn trong phòng, mở nắp vỏ ra, quả nhiên phát hiện thái hậu bị trói thành một cục nhét vào trong vỏ. Thấy thái hậu, Lục Tiểu Phụng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà Trần Lưu không tính sai, thái hậu quả nhiên bị người của phái đoàn sứ tiết xuất Vân quốc bắt đi. "Thái hậu nương nương, lão nô cứu ra chậm trễ, xin thái hậu thứ tội." Lão thái giám sau khi cứu thái hậu ra, liền vung tay áo, lập tức quỳ xuống xin tội. "Dung công công cứu ra có công, có tội gì đâu?" Thái hậu sau khi được cứu ra, cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Nơi này là đâu?" "Dịch quán xuất Vân quốc, kẻ bắt cóc thái hậu chính là phái đoàn sứ tiết của xuất Vân quốc." Dung công công nói. Thấy thái hậu được lão thái giám trong nháy mắt đã điểm huyệt bọn hắn cứu ra, trong mắt Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vốn dĩ bọn hắn muốn lợi dụng việc bắt cóc thái hậu và ám sát hoàng đế để giúp Chu Vô Thị lên ngôi, vì Chu Vô Thị đã từng hứa với Liêu Sinh Đán Mã Thủ, chỉ cần hắn lên ngôi, sẽ toàn lực giúp Liêu Sinh Đán Mã Thủ thống nhất giang hồ đông doanh. Nhưng bọn hắn vừa mới nhờ sự giúp đỡ của nội ứng bắt thái hậu về, Đại Minh đã tìm đến dịch quán và còn tìm được thái hậu. Bây giờ bọn hắn đã không còn hy vọng gì về việc ám sát nữa, chỉ có thể cắn chết rằng bọn hắn chính là sứ tiết của xuất Vân quốc, đổ vạ cho xuất Vân quốc. "Các ngươi làm sao có thể nhanh chóng tìm được ai ra như vậy?" "Là công lao của Lục Tiểu Phụng và một tiểu tử tên Trần Lưu." Dung công công nói. "Trần Lưu, đây là ai?" "Lục Tiểu Phụng thì thái hậu có biết, dù sao danh tiếng của Lục Tiểu Phụng trên giang hồ Đại Minh không hề nhỏ, hơn nữa còn là chuyên gia phá án, đã nhiều lần giúp triều đình phá được mấy vụ án lớn." "Là một người tống." Lao thái giám nói. "Ồ, người tống. Vậy Trần công từ đâu?" "Đã đi rồi." "Đi rồi? Đi rồi?" Chương 217, hiểu lầm. Chương 217, hiểu lầm. Trở về hộ Long Sơn Trang, khi Đoàn Tiên Nhai giúp Thượng Quan Hải Đường chữa thương, lúc này mới phát hiện Thượng Quan Hải Đường là nữ, mà Thượng Quan Hải Đường thì nhân cơ hội này ám chỉ tình ý của mình với hắn. Nhưng Đoàn Tiên Nhai vì lý do của Liễu Sinh Tuyết Cơ, đã khéo léo từ chối Thượng Quan Hải Đường. "Lúc trước là sao vậy? Tại sao ngươi lại đột nhiên làm vang mái ngói?" Đoàn Tiên Nhai không muốn tiếp tục nói chuyện tình cảm với Thượng Quan Hải Đường, liền chuyển chủ đề. "Ta..." Thượng Quan Hải Đường vừa định nói mình đột nhiên nghe thấy một giọng nói, trong lòng đột nhiên dấy lên từng cơn tim đập nhanh, dường như chỉ cần nàng nói ra, sẽ có đại khủng bố giáng xuống. Nhưng nàng vừa nghĩ đến nội dung mà giọng nói đó nói, nếu Lợi Tú công chúa thật sự là nam nhân, vậy thì một nam nhân giả dạng thành nữ nhân vào cùng, mục tiêu của hắn rất có thể là hoàng thượng, nếu không thể vạch trần thân phận của hắn, vậy thì hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm. Thượng Quan Hải Đường lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, cắn răng nói: "Ta phát hiện, Lợi Tú công chúa có vấn đề." Cuối cùng cũng nói ra được, Thượng Quan Hải Đường mừng rỡ, nàng phát hiện chỉ cần nàng không nói về chuyện mình nghe thấy giọng nói đó, mà nói ra nội dung thì không sao cả. Lợi Tú công chúa rất có thể là nam. Đoàn Thiên Ngai nghe vậy lập tức kinh hãi, nói: "Thật sao? Lúc trước đi do thám dịch quán, vì Lợi Tú công chúa đang tắm, mà đây lại là nữ nhân của hoàng thượng, Đoàn Thiên Ngai có dám nhìn không? Nếu bị người ta biết, 10 cái đầu cũng không đủ để chém." Vì vậy lúc đó chỉ có Thượng Quan Hải Đường nhìn trộm Lợi Tú công chúa, hắn vì tránh hiểm nghi, đã không nhìn trộm. "Không chắc chắn, nhưng có khả năng." Thượng Quan Hải Đường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ, nếu là thật, hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên phải tra rõ thân phận của nàng ta." Đoàn Thiên Ngai nghe vậy cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đứng dậy, nói: "Ta đi dò thám tiếp." "Không được đi." Thượng Quan Hải Đường cũng đội vàng đứng dậy nói: "Trước đó chúng ta đã kinh động bọn hắn, bây giờ bọn hắn chắc chắn đã có phòng bị. Hiện tại nghĩa phụ không có ở đây, chúng ta chỉ có thể vào cung bẩm báo cho hoàng thượng, tuyệt đối không thể một mình tiếp xúc với nàng, hơn nữa phải nghiệm mình chính thân trước rồi mới có thể để nàng vào cung." "Được, ta lập tức vào cung." Đoàn Thiên Ngai nói. "Ta đi cùng." Thượng Quan Hải Đường cũng nói. "Vết thương của ngươi?" Đoàn Thiên Ngai có chút do dự. "Không sao, có ngươi giúp ta chữa thương, đã đỡ hơn nhiều rồi." Thượng Quan Hải Đường phất phất tay, không để tâm nói: "Ta không yếu ớt như vậy, hơn nữa việc này do ta tận mắt chứng kiến, để ta nói sẽ thích hợp hơn." Đoàn Thiên Ngai nghĩ lại cũng thấy đúng, liền gật đầu, cùng Thượng Quan Hải Đường vào cung cầu kiến hoàng thượng. Chỉ là sau khi vào cung, Đoàn Thiên Ngai và Thượng Quan Hải Đường có hơi ngây người. Sứ tiết xuất Vân quốc bắt cóc thái hậu, đả thương Hải Đường là Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa đều đã bị bắt về. Hơn nữa Lợi Tú công chúa kia cũng đã được nghiệm minh chính thân, quả thật là thân nam nhi. "Các ngươi làm rất tốt." Hoàng đế nhìn Đoàn Thiên Ngai và Thượng Quan Hải Đường, ánh mắt có chút sâu thẳm. Thông qua Lục Tiểu Phụng và Cổ Tam Thông, hoàng đế đã biết hoàng thúc Chu Vô Thị có khả năng nhũ phản. Mặc dù ngài có chút không tin vị hoàng thúc luôn căm ghét cái ác như kẻ thù,
trung thành với đất nước lại có thể mưu phản, nhưng mưu phản không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa nếu vị hoàng thúc đang nắm giữ Hộ Long Sơn Trang thật sự mưu phản, thì mối nguy hại này quá lớn, do đó thả tin là có còn hơn không. Hơn nữa Cổ Tam Thông nói hắn không giết 108 vị cao thủ kia, hoàng đế tin điều đó, vậy thì 108 vị cao thủ đó rất có thể là do hoàng thúc của ngài giết. Cộng thêm lá thư mà Lục Tiểu Phụng đưa cho ngài, do Thái Hành Nhất Oa Phong viết cho hoàng thúc, điều này cũng chứng minh hoàng thúc của ngài không trung gan nghĩa đảm như vẻ bề ngoài. Sau khi Nghiệm Minh Lợi Tú công chúa thật sự là thân nam nhi, Đại Minh hoàng đế vô cùng xấu hổ và tức giận, xuất vân quốc này là muốn sỉ nhục và ám sát ngài. Một quốc gia man di nhỏ bé, ngài có thể cưới công chúa của bọn hắn đã là rất nể mặt bọn hắn rồi, nhưng không ngờ bọn hắn lại lòng lang dạ sói, muốn ám sát ngài. Hoàng đế hận không thể lập tức xuất binh tấn công xuất vân quốc. Nhưng Lục Tiểu Phụng nói sứ tiết xuất vân quốc này rất có thể là giả, người thật đã bị giết, và đây rất có thể là kế hoạch của Chu Vô Thị, nhằm mục đích ám sát hoàng đế. Hoàng đế lúc này mới đè nén lửa giận, giao cho Lục Tiểu Phụng và Dung Công Công điều tra chân tướng. Đoàn Thiên Ngai và Thượng Quan Hải Đường là nghĩa tử và nghĩa nữ của Chu Vô Thị, trong lòng hoàng đế đã có nghi ngờ hoàng thúc lưu phản, tự nhiên không muốn tin tưởng bọn hắn. Nhưng điều khiến ngài bất ngờ là, Đoàn Thiên Ngai và Thượng Quan Hải Đường lại đến để bẩm báo tin tức Lợi Tú công chúa là thân nam nhi, điều này khiến lòng ngài không khỏi có chút kinh ngạc và bất định. Lẽ nào chuyện ngài bắt Lợi Tú công chúa đã bị Chu Vô Thị biết rồi, cho nên mới chặt đuôi cầu sinh, phái nghĩa tử nghĩa nữ đến bẩm báo với ngài, rửa sạch hiểm nghi cho hắn. Điều này rất có khả năng, dù sao Lục Tiểu Phụng cũng nói trong hoàng cung có nội ứng của Lợi Tú công chúa, nếu không sứ tiết xuất vân quốc không thể ra vào hoàng cung tự do như vậy, lại còn bắt cóc cả thái hậu, mà người đó rất có thể là người của Thiết Đảm Thần Hầu. Về điểm này, hoàng đế cũng tin vào phán đoán của Lục Tiểu Phụng. Hoàng cung của ngài tuy không phải 5 bước 1 chạm gác, 10 bước 1 đồn canh, nhưng cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, còn có cao thủ tuần tra. Nếu không có nội ứng, sứ tiết xuất vân quốc không thể ra vào tự do. Hơn nữa, địa vị của nội ứng này trong hoàng cung tuyệt đối rất cao, cực kỳ am hiểu bố cục và sự phân bố của các trạm gác ngầm trong hoàng cung, cũng như quy luật của các vệ sĩ tuần tra. Hoàng đế đã cho người điều tra nghiêm ngặt, nhất định phải tìm ra nội ứng đó, có nội ứng đó ở đây, ngài không yên tâm. Điều khiến hoàng đế càng thêm tức giận là, ngài còn chưa tra ra nội ứng là ai, thì trong lúc không hay biết, nội ứng đó lại đem chuyện ngài đã bí mật bắt Lợi Tú công chúa chuyển cho Chu Vô Thị. Hoàng thúc đâu? Sao hắn không đến? Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng hoàng đế lại bất động thanh sắc. Nghĩa phụ mấy hôm trước nói có việc, đã rời khỏi kinh thành rồi. Thượng quan Hải Đường nói. Hay lắm, hoàng thúc đây là biết Lợi Tú công chúa sắp đến ám sát ngài, cho nên sớm rời khỏi kinh thành để tránh hiểm nghi. Thậm chí ngài còn đoán hoàng thúc rất có thể không rời khỏi kinh thành, mà đang trốn trong bóng tối để mưu hoạch việc này, nếu không sao hắn phản ứng nhanh như vậy. Hoàng đế trong lòng sắp tức điên lên, và điều này cũng khiến ngài càng tin rằng việc này là kế hoạch của Chu Vô Thị. Chu Vô Thị có lẽ cũng không ngờ rằng việc hắn vội vã đến Tiên Sơn thăm Tố Tâm, lại bị hoàng đế hiểu lầm là đang trốn trong bóng tối bí mật mưu hoạch chuyện này. Nhưng hoàng đế đoán như vậy cũng có thể hiểu được, dù sao không ai biết Chu Vô Thị đi làm gì, mà vì Lục Tiểu Phụng, hoàng đế lại tin rằng hắn sẽ mưu phản, không hiểu lầm mới là lạ. Ồ. Hoàng đế ồ một tiếng, bất động thanh sắc hỏi, nếu hoàng thúc không ở kinh thành, vậy ai đã bảo các ngươi đi dò xét dịch quán? Là nghĩa phụ dặn dò Vi Tần lúc lâm hành. Thượng quan Hải Đường nói, nghĩa phụ nói sứ giả đưa dâu của xuất vân quốc là Ô Hoàn thân phận bí ẩn, võ công cực cao, mà Đoạn Đại Ca từng học nghệ ở Đông Doanh, thông thạo dân tình Đông Doanh và xuất vân quốc, đợi sau khi sứ tiết xuất vân quốc đến, bảo chúng ta đi dò xét một chút. Hoàng đế thầm cười lạnh, thầm nghĩ, sắp xếp thật là thiên ý vô phùng. Chuyện này chúng đã biết, các ngươi bẩm báo có công, lui xuống đi. Chương 218, Vân La của chúa, thượng, chương 218, Vân La của chúa, thượng, Lục Tiểu Phụng mấy ngày không đến, lúc hắn quay lại, sắc mặt có chút thảm hại. Lục Tiểu Phụng lần này lại đến cầu viện. Hết cách, miệng của Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa quá cứng, bất kể thái giám trong cung dùng thủ đoạn gì, cũng không cậy được miệng bọn hắn. Hơn nữa Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa còn có một bản lĩnh, chỉ cần dùng trọng hình với hai người, bọn hắn sẽ tự động ngất đi, tránh được nỗi khổ da thịt. Thẩm vấn ba ngày, thủ đoạn nào cũng đã dùng qua, dù cho thái giám trong cung đã biến bọn hắn thành những gã đàn ông không còn của quý, cũng không cậy được miệng bọn hắn, cứ một mực cắn chặt mình là sứ tiết của xuất vân quốc. Bất đắc dĩ, Lục Tiểu Phụng chỉ có thể dưới sự ám chỉ của hoàng đế, một lần nữa đến cầu cứu Trần Lưu. Người đã bắt được rồi, các ngươi lại không cậy được miệng bọn hắn. Thái giám và người của Đông Sưởng dùng hình tàn khốc đến mức nào, cho dù Trần Lưu chưa từng thấy, cũng đã từng nghe qua, vậy mà bọn hắn đều không cậy được miệng Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa, điều này khiến Trần Lưu không khỏi có chút kinh ngạc. Không cậy được. Lục Tiểu Phụng cũng phiền muộn. Trần Lưu suy nghĩ một lúc lâu, nói, được rồi, ta đi giúp các ngươi thử xem, nhưng ta cũng không dám đảm bảo thành công. Ngươi chịu giúp là được rồi. Lục Tiểu Phụng mừng rỡ. Trần Lưu quay người nói với Vương Ngữ Yên, Ngữ Yên, vậy ta đi cùng Lục Tiểu Kê một chuyến. Vâng, phu quân. Vương Ngữ Yên cười nói, về sớm nhé. Trần Lưu theo Lục Tiểu Phụng rời đi không lâu, một con bồ câu đưa thư từ trên trời bay xuống, đậu trên vai yêu nguyệt bắt lấy bồ câu, từ ống trúc nhỏ buộc trên chân nó lấy ra một mảnh giấy nhỏ, liếc nhìn một cái, liền nói, Ngữ Yên tỷ tỷ. Yêu nguyệt ngừng lại một chút, có chút phiền muộn, gọi quen rồi, bây giờ nàng đã quen gọi Vương Ngữ Yên là tỷ tỷ. Yêu nguyệt nói, liên tinh truyền tin, các cung nữ của Di Hoa cung ta đã tìm thấy băng hỏa đảo rồi. Tìm thấy băng hỏa đảo rồi. Vương Ngữ Yên nghe vậy có chút vui mừng, hỏi, vậy có gặp Tạ Tốn không? Gặp rồi, Tạ Tốn quả thật ở trên băng hỏa đảo. Yêu nguyệt nói, nhưng võ công của hắn rất mạnh, trên tay còn có đồ long đao, các cung nữ không bắt được hắn, còn bị hắn giết mấy người. Ta đi một chuyến, lấy đồ long đao về. Được, vậy phiền ngươi rồi. Chỗ công tử. ta sẽ giải thích giúp ngươi, nói ngươi đi cầu một vị thế thúc giúp cứu cha ngươi.
Được.
Đúng rồi, Tạ Tốn tạm thời đừng giết.
Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút, nói, giữ lại hắn có lẽ sẽ có ích cho chúng ta.
Băng Hòa Đảo.
Đồ Long Đao.
Sau khi Yêu Nguyệt rời đi, Tần Mộng Giao có chút kinh ngạc hỏi, Ngữ Yên tỷ tỷ, lẽ nào là thanh Đồ Long Đao được mệnh danh hiệu lệnh thiên hạ, nào dám không theo đó sao?
Chính là nó.
Vương Ngữ Yên cười nói, chúng ta từ trong lòng phu quân biết được Tạ Tốn trốn ở Băng Hòa Đảo, liền suy đoán Băng Hòa Đảo này rất có thể là một hòn đảo phủ đầy băng tuyết, trên đảo có một ngọn núi lửa đang hoạt động, liền để người của Di Hoa Cung đi tìm, quả nhiên đoán đúng.
Vương Ngữ Yên không khỏi có chút đắc ý, nói, phu quân đoán rằng trong Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm có thể giấu công pháp tu tiên.
Bây giờ Đồ Long Đao đã tìm được, chỉ còn thiếu Ỷ Thiên Kiếm.
Ỷ Thiên Kiếm đang ở trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái của phái Nga Mi, chúng ta có một muội muội đã đi lấy rồi, chỉ cần đợi chúng ta tập hợp đủ Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, là có thể biết bên trong rốt cuộc là thứ gì.
Vương Ngữ Yên quay đầu nhìn Sư Phi Huyên, nói, Phi Huyên muội muội, thế nào rồi? Nghĩ thông suốt chưa?
Sư Phi Huyên vẫn còn có chút do dự, nàng rất độc lòng, nhưng bảo nàng phản bội sư môn, nàng vẫn không thể hạ quyết tâm.
Huống hồ Từ Hàng Kiếm Điện của Từ Hàng Tinh Trai nàng cũng không kém, đây chính là công pháp có thể thẳng đến phá toái hư không, nàng có nên vì tiên pháp còn hư vô mở miệng kiêm mà phản bội sư môn không?
Vương Ngữ Yên thấy Sư Phi Huyên đã lâu như vậy mà vẫn do dự không quyết, trong lòng không khỏi có chút không vui.
Huống hồ Hòa Thị Bích kia vốn cũng không phải của Từ Hàng Tinh Trai các nàng, vậy mà còn dây dưa kéo dài, thật sự có chút không sảng khoái.
Hay là dứt khoát điểm huyệt nàng, ném lên giường, để phu quân ngủ với nàng.
Đại Minh Hoàng Cung.
Sứ tiết xuất Vân Quốc liên quan đến việc Chu Vô Thị mưu phản, mà Chu Vô Thị không chỉ là hiền hầu nổi tiếng của Đại Minh, trong triều có vô số người ủng hộ và bè phái, do đó việc thẩm vấn Lợi Tú công chúa và Ô Hoàn cực kỳ bí mật và cấp bách. Phải nhanh chóng tìm được bằng chứng bọn hắn cấu kết với Chu Vô Thị, nếu không rất có thể sẽ bị Chu Vô Thị hủy diệt chứng cứ. Vì vậy sau 3 ngày không thẩm vấn ra được, Hoàng đế Đại Minh cũng không nhịn được có chút nóng như lửa đốt, ngay cả muội muội mà ngài luôn yêu thương nhất là Vân La quận chúa đến tìm, ngài cũng có chút không kiên nhẫn, không muốn để ý đến nàng. Mà Vân La quận chúa là người thế nào?
Đây chính là một vị chủ nhân không lúc nào chịu ngồi yên, trong hoàng cung luôn tràn đầy sức sống hoạt động khắp nơi, đối với các loại sự vật mới lạ đều có hứng thú nồng hậu, thường sẽ làm ra một số hành động khiến người ta không thể ngờ tới, có lúc nàng cũng rất đanh đá tùy hứng.
Bởi vì Trần Lưu đã thay đổi vận mệnh của Cổ Tam Thông, cho nên vận mệnh của Thành Thị Phi cũng bị thay đổi, bị cha già bắt đi ép luyện võ, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện bị bắt vào hoàng cung, cũng không quen biết với Vân La quận chúa. Hôm nay Vân La quận chúa rảnh rỗi nhàm chán, liền lại đến tìm hoàng huynh chơi, lại thấy hoàng huynh không muốn để ý đến mình, nàng liền làm nũng giở trò, quấy nhiễu lung tung, khiến hoàng đế có chút phiền không chịu nổi.
Vậy hạ, Lục Tiểu Phụng dẫn Trần Tiên Sinh vào cung rồi.
Hoàng cung cấm quân hộ vệ tướng quân đến báo cáo.
Trần Tiên Sinh vào cung rồi.
Hoàng đế nghe vậy mừng rỡ.
Sau khi biết Trần Lưu có tài thần toán, ngài vẫn luôn muốn gặp vị Trần Lưu được Lục Tiểu Phụng tuổi phồng là không gì không biết này, nhưng Trần Lưu không muốn gặp ngài, ngài cũng đành chịu.
Hoàng đế cũng không phải muốn làm gì thì làm, đặc biệt là hoàng đế của Đại Minh, nếu ngài làm chút chuyện gì khác thường, tuyệt đối sẽ bị các đại thần mắng chết. Cho nên dù ngài muốn gặp Trần Lưu, cũng chỉ có thể triệu kiến, không thể ép buộc, càng không thể tự mình xuất cung đi gặp hắn, nếu không sẽ bị các đại thần tóm được mà mắng.
Bây giờ ngài khó khăn lắm mới mượn cớ mời hắn đến giúp thẩm vấn sứ giả xuất Vân Quốc để mời hắn vào cung, hoàng đế tự nhiên vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, bày giá.
Hoàng huynh, đợi muội với, vị Trần Tiên Sinh này là ai vậy?
Vân La quận chúa thấy hoàng huynh vừa nghe đến Trần Tiên Sinh gì đó liền vui mừng như điên, liền nghĩ thầm người này chắc chắn có bản lĩnh lớn, vậy võ công của hắn có cao không nhỉ? Mình có thể học hắn hai chiêu không?
Hoàng đế thấy Vân La quận chúa đi theo, suy nghĩ một chút, cũng không từ chối, chỉ dặn dò nàng, Vân La, vị Trần Tiên Sinh này là một người tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chuyện mẫu hậu bị bắt cóc cũng là do hắn tính ra, và cứu ra được.
Lát nữa gặp hắn, ngươi không được làm vậy, phải giữ lễ với tiên sinh, biết chưa?
Không vấn đề.
Vân La quận chúa vỗ ngực, miệng đầy hứa hẹn, nói, vậy muội có thể bái hắn làm sư phụ không?
Hoàng đế vừa định từ chối, nhưng ngài nghĩ lại, đây có lẽ là một cơ hội, nếu hắn có thể nhận Vân La quận chúa, liền có quan hệ với Đại Minh của ngài, có lẽ cũng không chừng có thể giữ hắn lại Đại Minh.
Nếu hắn thật sự có tài, liền phong hắn làm hộ quốc quốc sư.
Chương 219, Vân La quận chúa, trùng, chương 219, Vân La quận chúa, trùng, bái kiến bệ hạ.
Hoàng đế và Vân La quận chúa vừa đến nhà lao giam giữ Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa các hộ vệ và thái giám trong nhà lao lập tức quỳ rạp xuống.
Bái kiến hoàng đế bệ hạ.
Trần Lưu cũng không ngờ hắn vừa cùng Lục Tiểu Phụng đến nhà lao, hoàng đế đã đích thân đến, chỉ có thể chắp tay với ngài, hành một lễ giang hồ, còn về việc quỳ gối, đừng có mơ.
Ngươi chính là Trần Tiên Sinh mà Lục Tiểu Phụng nói sao?
Hoàng đế đối với Trần Lưu rất tò mò, cũng có chút kinh ngạc.
Vốn dĩ Lục Tiểu Phụng thổi phồng Trần Lưu lợi hại như vậy, ngài còn tưởng Trần Lưu ít nhất cũng phải là một người trung niên, không ngờ Trần Lưu lại trẻ như vậy, thậm chí còn trẻ hơn cả ngài.
Ngươi chính là Trần Tiên Sinh.
Vân La quận chúa nhìn thấy Trần Lưu cũng không khỏi có chút nghi ngờ, trẻ như vậy, có thể có bản lĩnh gì?
Đây là Vân La quận chúa sao? Trần Lưu liếc nhìn Vân La quận chúa, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ nàng chưa quen biết Thành Thị Phi.
Nói vậy ta đã thay đổi vận mệnh của Cổ Tam Thông, vận mệnh của Thành Thị Phi cũng theo đó mà thay đổi, vậy chẳng phải có nghĩa là ta cũng đã thay đổi vận mệnh của nàng rồi sao? Nghe thấy giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu, Vân La quận chúa không khỏi giật mình, suýt nữa kêu lên.
Vâng, ra mắt Vân La quận chúa.
Trần Lưu cũng chắp tay với Vân La.
Ngươi.
Vân La quận chúa vừa định hỏi Trần Lưu tại sao có thể nói chuyện trong đầu nàng, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy từng cơn kinh hãi,
lập tức ngậm miệng lại, nhưng nàng không có ý sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn, thầm nghĩ, người này quả nhiên có bản lĩnh. Nhưng vừa rồi hắn nói thay đổi vận mệnh của ta là có ý gì? Vận mệnh ban đầu của ta là như thế nào? Còn thành thị phi kia là ai? Thôi kệ, chuyện này, quản nàng nhiều làm gì? Hơn nữa bây giờ những người bị ta thay đổi vận mệnh nhiều không kể xiết, thêm nàng một người không nhiều, bớt nàng một người không ít tiên sinh, ta có thể bái ngươi làm sư phụ không? Vân La quận chúa đột nhiên nói. Bái sư? Trần Lưu có chút kinh ngạc, Vân La quận chúa tại sao đột nhiên muốn bái hắn làm sư phụ? Nhưng hắn nghĩ đến việc Vân La quận chúa rất thích võ công, thường xuyên lén lút học trộm võ công, đáng tiếc học trộm không đúng cách, không học được bản lĩnh thật sự nào. Trần Lưu cười cười, nói, quận chúa thứ lỗi, võ công của ta rất tệ, nếu ngươi muốn học võ thì hãy bái Lục Tiểu Kê làm sư phụ, võ công của hắn mạnh hơn ta nhiều. Lục Tiểu Kê? Vân La quận chúa có chút nghi hoặc. Lục Tiểu Phụ? Này, chính là hắn. Trần Lưu chỉ vào Lục Tiểu Phụ nói, hắn là linh tê nhất chỉ Lục Tiểu Kê nổi danh giang hồ, còn là bạn của Tây Môn Suy Tuyết, chính là Tây Môn Suy Tuyết sẽ tỉ kiếm với Diệp Cô Thành trên đỉnh Tử Cấm trong hơn 2 tháng nữa, ngươi tìm hắn học võ công là đúng rồi. Bệ hạ, có thể bắt đầu thẩm vấn được chưa? Lục Tiểu Phụ có chút bất đắc dĩ chắp tay với hoàng đế nói, được, được. Vậy phiên Trần tiên sinh rồi. Hoàng đế vội vàng nói, bệ hạ không cần khách khí. Trần Lưu khách sáo một tiếng, sau đó quay sang Ô Hoàn và Lợi Tú công chúa đang bị treo lơ lửng giữa không trung, đã bị tra tấn không ra hình người. Chật chật. Ô Hoàn. Trần Lưu liếc nhìn Ô Hoàn, chật chật hai tiếng, nói, ngươi là đệ tử của Liêu Sinh Đán Mã Thủ. Trần Lưu vừa mở miệng đã tung ra một chiêu lớn, nói, Liêu Sinh Đán Mã Thủ muốn thống nhất giang hồ Đông Doanh phải không? Cho nên mới hợp tác với Thiết Đạm Thần Hầu, giúp Thiết Đạm Thần Hầu lên ngôi hoàng đế. Thiết Đạm Thần Hầu đã hứa với Liêu Sinh Đán Mã Thủ điều kiện gì? Giúp hắn thống nhất giang hồ Đông Doanh, hay là thống nhất Đông Doanh? Hoàng thúc. Vân La quận chúa nghe vậy không khỏi kinh hô thành tiếng. Vân La câm miệng. Hoàng đế quát Vân La một tiếng. Vân La quận chúa liếc nhìn hoàng huynh sắc mặt nghiêm nghị, lại nhìn Trần Lưu, sắc mặt có chút kỳ quái. Ô Hoàng nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta là sứ tiết của Xuất Vân Quốc. Trần Lưu không để ý đến lời phản bác của Ô Hoàng, đi đến bên cạnh Lợi Tú công chúa dùng một ngón tay nâng cầm Lợi Tú công chúa lên, nhìn hắn một cái, nói, đây là đệ tử của ngươi phải không? Thích đóng giả phụ nữ, ừm, 3 năm trước đã bái trưởng lão của Cự Kình Bang là Lý Thiên Hạo làm nghĩa phụ. Trước khi thẩm vấn Ô Hoàn, Trần Lưu đã cố gắng nhớ lại tình tiết của Thiên Hạ đệ nhất may mà sau khi xuyên không, tinh thần lực và trí nhớ của hắn đều trở nên cực kỳ mạnh mẽ, rất nhiều chuyện trước đây đã quên đều dần dần nhớ lại, nếu không cũng chưa chắc đã nhớ ra được. Trần Lưu từ trong người lấy ra một chiếc khăn lụa, lau tay, rồi vứt thẳng chiếc khăn đi, nói, Lý Thiên Hạo cũng là người của Thiết Đạm Thần Hầu. Không phải, ta không biết ngươi đang nói gì. Ô Hoàn có chút hoảng loạn, hắn vì không muốn liên lụy đến Liêu Sinh Tân Âm phái, mới cắn chặt mình là sứ giả của Xuất Vân Quốc. Không cần phản bác nữa, 3 năm trước Cự Kình Bang mời phái ủy gạ Đông Doanh và nhà Liêu Sinh đến huấn luyện thị vệ cho bọn hắn. Trần Lưu cười cười, nói, người mà phái ủy gạ cử đến tên là gì nhỉ? Ồ, Tiểu Lâm Chính, còn người mà Liêu Sinh Đán Mã Thủ dẫn theo chính là con gái hắn Liêu Sinh Phiêu Nhứ và ngươi phải không? Ngưng một chút, Trần Lưu hỏi, Liêu Sinh Đán Mã Thủ bây giờ vẫn còn ở Cự Kình Bang phải không? Các ngươi muốn giúp Lý Thiên Hạo đoạt quyền kiểm soát Cự Kình Bang, kiểm soát vận tải đường sông của triều đình. Hoàng đế nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Nếu bị đối phương kiểm soát vận tải đường sông, đây chính là bóp chặt thiết hầu của triều đình. Toàn bộ kinh thành, bất kể là lương thực hay các loại vật tư sinh hoạt, đều do Cự Kình Bang vận chuyển từ Giang Nam đến, dù chỉ gián đoạn nửa tháng, cũng sẽ ảnh hưởng đến dân sinh của kinh thành. Trần Lưu cười lạnh, nói, đừng tưởng các ngươi làm việc bí mật thì không ai biết. Hơn nữa một bang phái Đông Doanh nhỏ bé lại dám nhúng tay vào cuộc tranh giành hoàng quyền của Đại Minh, Liêu Sinh Đán Mã Thủ cho rằng Đại Minh không đối phó được hắn sao? Tin hay không chúng ta nhổ tận gốc Liêu Sinh Tân Âm phái. Con gái của Liêu Sinh Đán Mã Thủ là Liêu Sinh Tuyết Cơ chết rồi, con trai Liêu Sinh Thập Binh Vệ chết rồi, chỉ còn lại một đứa con gái là Liêu Sinh Phiêu Nhứ. Chỉ cần giết chết Liêu Sinh Phiêu Nhứ, hắn sẽ tuyệt hậu đó nha. Ô Hoàng nghe vậy lập tức tuyệt vọng, hắn không ngờ Trần Lưu ngay cả những chuyện này cũng biết, vậy hắn che giấu còn có ý nghĩa gì? Nếu ngươi đã biết hết, vậy còn hỏi ta làm gì? Bằng chứng chứ? Ngươi ngốc vậy sao? Trần Lưu nói, Thiết Đạm Thần Hầu là hầu gia của Đại Minh, còn là hoàng thúc của hoàng thượng, cho dù hoàng thượng muốn động đến hắn, cũng cần có bằng chứng như phản xác thực. Ta nói, thế mới phải. Nếu Ô Hoàng đã chịu mở miệng, vậy những chuyện còn lại Trần Lưu không cần quan tâm nữa, quay đầu nói với Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Kê, tiếp theo giao cho ngươi. Lục Tiểu Phụng, tiên sinh đại tài. Trần Lưu ba câu hai lời đã khiến Ô Hoàn, người mà bọn hắn tra tấn 3 ngày không chịu mở miệng, phải mở miệng. Đại Minh hoàng đế lập tức cười không khép được miệng. Ngài không quan tâm Trần Lưu làm thế nào biết được những tin tức đó, chỉ cần Ô Hoàn chịu mở miệng là được. Kể từ khi Lục Tiểu Phụng nói cho ngài biết hoàng thúc Chu Vô Thị chuẩn bị mưu phản, hoàng đế như có cái gai trong cổ họng, vô cùng khó chịu. Ngài vừa không muốn tin hoàng thúc sẽ mưu phản, lại vừa muốn tìm được bằng chứng mưu phản của hoàng thúc. Dù sao quyền lực của Chu Vô Thị thực sự quá lớn, Hộ Long Sơn Trang đứng trên tất cả các cơ quan của triều đình. Hơn nữa hắn làm việc gì cũng muốn quản, ngài cũng đã sớm bất mãn với hoàng thúc rồi. Nếu có thể lấy được bằng chứng mưu phản của hoàng thúc, không chỉ có thể trừ đi một mối họa, mà còn có thể dỡ bỏ một ngọn núi lớn đè trên đầu ngài. Tiên sinh, chấm đã cho người bày đến tiệc, mời tiên sinh rời bước. Hoàng đế nhiệt tình mời. Không cần phiền bệ hạ. Không phiền. Ý của ta là, vị hôn thê của ta đã hầm canh ở nhà, đợi ta về rồi. Hoàng đế. Chương 220, Vân La quận chúa, hạ. Chương 220, Vân La quận chúa, hạ. Hoàng đế Đại Minh chắc chắn là muốn tìm Trần Lưu xem bói. Xem bói gì chứ, Trần Lưu đâu có biết xem bói, tự nhiên là chuẩn mất. Dù cho hoàng đế muốn ban thưởng, hắn cũng không cần. Đúng là kỳ nhân. Thấy Trần Lưu không những không muốn làm quan, ngay cả tiền cũng không cần, chỉ xin ngài mấy tấm thẻ thông hành ra vào Tử Cấm Thành để xem trận tỷ thí của Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, hoàng đế không khỏi cảm khái. Bây giờ không có thẻ thông hành ra vào Tử Cấm Thành, do đó hoàng đế liền đưa cho Trần Lưu một tấm bài tử trên người mình, còn nói hắn muốn vào cung, lúc nào cũng có thể vào. Dung Công Công, lai lịch của hắn đã điều tra rõ chưa? Sau khi Trần Lưu rời đi, hoàng đế hỏi. Vị Dung Công Công xuất quỷ nhập thần lập tức xuất hiện trước mặt hoàng đế, nói: "Vậy hạ, Trần Lưu đó học Bắc Minh thần công của Tiêu Giao phái Đại Tống, hơn nữa hắn còn biết võ công trong Cửu Âm chân kinh. Nghe nói hắn là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại." Hoàng đế hỏi: "Hắn quả thật biết Độc Cô Cửu Kiếm, còn có phải là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại hay không, lão nô cũng không biết." Dung Công Công nói. Suy nghĩ một chút, Dung Công Công nói: "Đúng rồi, Yêu Nguyệt của Di Hoa Cung và hai đệ tử xuất sắc nhất của Từ Hàng Tĩnh Trai là Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao cũng ở bên cạnh hắn." "Từ Hàng Tĩnh Trai sao? Nói vậy hắn hẳn không phải là người Đại Tống sắp xếp đến Đại Minh ta với mục đích khác rồi." Hoàng đế nói. "Không phải." Dung Công Công cười cười, nói: "Hắn đến để tránh họa." "Tránh họa?" Hoàng đế ngẩn ra. Dung Công Công cười nói: "Mộ Dung thế gia của Đại Tống vẫn luôn âm như Phục Quốc, lại bị vị hôn thê của Trần Lưu là Vương Ngự Yên hãm hại. Vốn dĩ Vương Ngự Yên kia rất thích Mộ Dung Phục, nhưng Mộ Dung Phục đó lại phản bội nàng." Dung Công Công đem chuyện của Vương Ngự Yên và Mộ Dung Phục nói cho hoàng đế, cười nói: "Mộ Dung gia bị Vương Ngự Yên hại thảm rồi, chỉ có thể vội vàng trốn khỏi Đại Tống. Mà thần hầu phủ của Đại Tống sau khi đào mộ của Mộ Dung Bắc lên thì phát hiện bên trong không có người, chỉ có bản chép tay không trọn vẹn của 72 tuyệt kỹ mà Mộ Dung Bắc trộm từ Thiếu Lâm tự về, vì vậy Mộ Dung Bắc tuyệt đối chưa chết, mà đã trốn đi rồi. Mộ Dung Bắc đã không chết, vậy thì hắn chắc chắn sẽ hận Vương Ngự Yên, người đã khiến Mộ Dung gia của bọn hắn tan nhà nát cửa, đến tận xương thủy, tất nhiên sẽ muốn báo thù nàng. Vì vậy lão nô suy đoán, bọn hắn chạy đến Đại Minh, tuyệt đối là để tránh họa. Giữa các nước lớn trong thiên hạ đều sẽ cử gián điệp cho nhau, có bất cứ chuyện gì, chỉ cần gián điệp cảm thấy quan trọng, đều sẽ truyền về. Mà chuyện của Vương Ngự Yên và Mộ Dung Phục gây xôn xao giang hồ Đại Tống, cộng thêm việc Vương Ngự Yên vạch trần bộ mặt tạo phản của Mộ Dung Phục, chuyện này cả giang hồ Đại Tống đều biết, và những chuyện này đều được gián điệp của Đại Minh ở Đại Tống truyền về. Vì vậy Đại Minh muốn điều tra rõ lai lịch của Trần Lưu và Vương Ngự Yên cũng không khó. Ha ha. Hoàng đế nghe vậy cười lớn, hóa ra còn có chuyện thú vị như vậy. Nếu Trần Lưu không có vấn đề gì, vậy thì hắn cũng yên tâm rồi. Dung Công Công, ngươi thấy Lục Tiểu Phụng nói hắn quen biết Nghê Bồ Tát, biết thần toán là thật hay giả? Hoàng đế hỏi. Lão nô không biết, nhưng Trần Lưu kia dường như biết rất nhiều chuyện. Dung Công Công đáp. Vậy sao? Hoàng đế suy tư một lúc lâu, nói, nếu đã như vậy, không phải nha đầu Vân La kia rất hứng thú với hắn sao, để Vân La đi thăm dò hắn. Dung Công Công thấy có khả thi không? Vân La quận chúa không phải là người hợp làm gián điệp. Dung Công Công đáp. Hoàng đế cười nói, không cần nàng làm gián điệp, chỉ cần để Vân La đi tìm hắn, nếu hắn thật sự có tài thần toán, lâu ngày, Vân La chắc chắn cũng có thể nhìn ra được. Trong mắt hoàng đế lộ ra tia sáng lạnh, nói, nếu hắn thật sự là nhân vật như Nghê Bồ Tát, nếu hắn không phục vụ cho Đại Minh ta, vậy thì cũng tuyệt đối không thể để hắn phục vụ cho các quốc gia khác. Bệ hạ, Trần Lưu có giao tình với Trương Chân Nhân của Võ Đang. Dung Công Công nói, hơn nữa cũng có thể là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại. Hoàng đế im lặng một lúc lâu, nói, cứ xem kết quả của Vân La rồi nói sau. Vân La quận chúa vẫn luôn rất muốn ra khỏi cung chơi đùa, nhưng dù thái hậu và hoàng huynh có thương yêu nàng đến đâu, cũng tuyệt đối không cho phép nàng ra khỏi cung. Bây giờ nàng đột nhiên nhận được thánh chỉ của hoàng huynh, cho phép nàng đến nhà Trần Lưu tìm hắn chơi, Vân La quận chúa tự nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng hoàng đế cũng giao cho nàng một thánh chỉ, yêu cầu nàng phải thuyết phục Trần Lưu làm quan ở Đại Minh. Vân La quận chúa tự nhiên là một mực đồng ý, chuyện này có gì khó đâu, có ai mà không muốn làm quan chứ? Trần Lưu thì không muốn làm quan. Ngươi không muốn làm quan? Vân La quận chúa có chút kinh ngạc. Không muốn. Trần Lưu lắc đầu, nói, làm quan có gì tốt? Làm quan có thể vơ vét tiền bạc mà. Vân La quận chúa nói. Tân Mộng Giao và Sư Phi Huyên không nhịn được bật cười khẽ, đây là quận chúa đang xúi dục quan viên tham ô sao? Ta không thiếu tiền. Trần Lưu nói. Vậy làm quan có quyền có thế? Vân La quận chúa nói. Không lớn hơn hoàng thượng, còn bị hoàng thượng quản, ta thích tự do tự tại. Trần Lưu nói, ta không muốn làm quan đâu, ngươi về đi. Ấy, ta về sớm thế làm gì? Khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, ta phải chơi cho đã, ngươi đi chơi với ta được không? Nếu Trần Lưu không muốn làm quan, Vân La quận chúa cũng không để tâm, Trần Lưu không muốn làm quan chẳng phải tốt sao? Nàng liền có thể có cơ mỗi ngày ra khỏi cung đến tìm Trần Lưu chơi. Không rảnh. Trần Lưu chẳng muốn đi chơi với Vân La quận chúa, xảy ra chuyện hắn cũng chẳng được lợi lộc gì, không xảy ra chuyện hắn cũng không muốn đi chơi với một tiểu nha đầu. Ngươi bây giờ không phải đang rảnh sao? Không thấy ta đang uống trà à? Vân La quận chúa. Trần Lưu không muốn đi chơi cùng nàng, khiến Vân La quận chúa rất buồn bực, nhưng nàng nhanh chóng tìm được chuyện vui, nàng thấy Thủy Xanh đang luyện kiếm, liền la lối om sòm đòi tỉ võ với Thủy Xanh, sau đó ba chân bốn cẳng đã bị Thủy Xanh đánh ngã. Trong hoàng cung, Vân La quận chúa nổi tiếng là đánh đá, trong cung không ai không sợ nàng, mà nàng lại là một kẻ cuồng võ, thường xuyên tìm các thái giám, thị vệ biết võ công trong cung để giao đấu. Nhưng nàng là cành vàng lá ngọc, ai dám làm nàng bị thương dù chỉ một chút. Vì vậy đánh đâu thắng đó, liền tự cho rằng võ công của mình cao cường. Nhưng Thủy Xanh không nhường nàng, cũng không làm nàng bị thương, chỉ đánh ngã nàng. Đây là người đầu tiên có thể đánh ngã nàng, Vân La quận chúa lập tức vô cùng khâm phục Thủy Xanh, liền bám lấy nàng, đòi nàng dạy võ công. Thủy Xanh bị bám đến bất đắc dĩ, sau khi xin chỉ thị của Trần Lưu, liền dạy Thanh Phong phất liễu kiếm cho Vân La quận chúa.
Phu quân, không đuổi nàng đi sao?
Vương Ngữ Yên liếc nhìn Vân La quận chúa đang theo Thủy Xanh luyện kiếm rồi hỏi.
Đuổi thế nào?
Trần Lưu nhanh chóng đoán ra Vân La quận chúa được Đại Minh hoàng đế phái tới để thăm dò hoặc chiêu mộ hắn. Chỉ cần hắn còn ở Đại Minh, e rằng không thể tránh khỏi những phiền phức này. Nê Bồ Tát sau khi thể hiện tài thần toán, liền bị Hùng Bá để mắt tới, vẫn luôn trốn tránh Hùng Bá. Đối với loại người có tài thần toán này, không có kẻ thống trị nào muốn bỏ qua. Nhưng nếu hắn không thể hiện tài thần toán, làm sao giải thích được việc hắn biết Thiết Đạm thần hầu sẽ mưu phản? Lại làm sao giải thích được việc hắn biết phái đoàn sứ thần xuất Vân Quốc có vấn đề? Mà không vạch trần chuyện Chu Vô Thị mưu phản, hắn lại không thể tự do lộ diện ở Đại Minh. Chỉ cần hắn lộ diện, tuyệt đối sẽ bị Chu Vô Thị truy sát. Cho nên đây là một vấn đề tiến thoái lưỡng nan. Chương 221, vận may của Đại Minh hoàng đế. Chương 221, vận may của Đại Minh hoàng đế. Khi Ô Hoàn mở miệng thừa nhận bọn hắn quả thực là nhận lời mời của Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị, giết chết Lợi Tú công chúa, sau đó dùng đệ tử của hắn giả làm Lợi Tú công chúa, tiến hành ám sát hoàng thượng, thì những chuyện sau đó liền đơn giản. Đương nhiên, chỉ có lời khai của một mình Ô Hoàn là không đủ, dù sao Chu Vô Thị có thể phủ nhận, còn có thể tố ngược lại Ô Hoàn vu cáo, nếu có thể lấy được chứng cứ xác thực, Chu Vô Thị sẽ không thể phản bác. Không phải Trần Lưu nói Liêu Sinh Đán Mã Thủ và Liêu Sinh Phiêu Như đang ở Cự Kình Bang, ngầm giúp Lý Thiên Hạo mưu phản, khống chế Cự Kình Bang sao? Chỉ cần có thể lấy được chứng cứ Chu Vô Thị cấu kết với Liêu Sinh Đán Mã Thủ, là có thể hạ bệ Chu Vô Thị. Vì vậy hoàng đế liền ngầm phái cao thủ đến Cự Kình Bang, bắt giữ hai cha con Liêu Sinh Đán Mã Thủ và Liêu Sinh Phiêu Như. Đợi Chu Vô Thị từ Thiên Sơn trở về kinh thành, sau khi vào Hộ Long Sơn Trang, hắn phát hiện mọi thứ đều đã thay đổi, toàn bộ Hộ Long Sơn Trang đều bị binh mã của triều đình và cao thủ của Đông Sưởng bao vây tầng tầng lớp lớp. Hấp công đại pháp của Chu Vô Thị quả thực rất lợi hại, hắn cũng quả thực là cao thủ đại tông sư. Lục Tiểu Phụng uống một ngụm rượu, cảm khái nói với Trần Lưu, hơn nữa không chỉ hắn là cao thủ đại tông sư, ngay cả tên thái giám Tào Chính Thuần kia cũng là đại tông sư, hai người này đều che giấu quá kỹ. Chu Vô Thị và Tào Chính Thuần đã có một trận đại chiến kinh thiên động địa ở Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị một mình đối mặt với Tào Chính Thuần và hàng trăm cao thủ Đông Sưởng. Trận chiến đó, giết đến máu chảy thành sông, hàng trăm cao thủ Đông Sưởng gần như chết sạch, Tào Chính Thuần cũng chết. Tào Chính Thuần cũng chết rồi. Trần Lưu hỏi. Chết rồi. Lục Tiểu Phụng gật đầu. Chết thế nào? Lúc hắn đang chuyên tâm đối chiến với Chu Vô Thị, vị phó thủ mà hắn tin tưởng nhất là Thiết Trảo Phi Ưng đánh lén, từ đó bị Chu Vô Thị giết chết. Lục Tiểu Phụng nói, hóa ra Thiết Trảo Phi Ưng kia là nội gián mà Chu Vô Thị cài vào Đông Sưởng từ nhiều năm trước. Ừm. Trần Lưu gật đầu, lại rót cho Lục Tiểu Phụng một ly rượu. Ngươi không ngạc nhiên sao?
Rất ngạc nhiên sao?
Cũng phải, ngươi chắc đã sớm tính ra Thiết Trảo Phi Ưng là nội gián của Chu Vô Thị rồi nhỉ? Trần Lưu không tỏ rõ ý kiến, hỏi, sau đó thì sao? Sau khi Chu Vô Thị giết chết Tào Chính Thuần, đang chuẩn bị trốn khỏi Hộ Long Sơn Trang, ta cùng Cổ Tam Thông, Dung Công Công và ba đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang cùng xuất hiện, chặn hắn lại. Lục Tiểu Phụng nói, ba đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang. Trần Lưu có chút kinh ngạc. Lục Tiểu Phụng lại uống cạn ly rượu, đặt ly xuống, rồi tự mình cầm bầu rượu rót đầy, nói, không phải ngươi đã nói với ta ba đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang không phải là người của Chu Vô Thị sao?
Ừm, cũng không đúng, là sẽ không theo Chu Vô Thị tạo phản sao?
Bốn dĩ hoàng thượng muốn xử lý luôn cả ba đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang, ta liền xin tha cho bọn hắn.
Hoàng thượng nể mặt ta, nên đã tha cho bọn hắn.
Hoàng thượng dễ dàng tin ngươi như vậy sao?
Trần Lưu hỏi.
Đương nhiên là không.
Lục Tiểu Phụng nói, bởi vì ta nói bọn hắn đáng tin, còn nói đây là ngươi nói, hoàng thượng liền tin.
Nhưng hoàng thượng cần bọn hắn tự chứng minh trong sạch.
Làm sao tự chứng minh trong sạch?
Cùng các ngươi tấn công Chu Vô Thị.
Trần Lưu nói.
Đúng.
Lục Tiểu Phụng gật đầu, nói, vốn dĩ bọn hắn không tin Chu Vô Thị sẽ tạo phản, nhưng trước những chứng cứ xác thực, bọn hắn cũng không thể phản bác. Và sau khi chứng minh Chu Vô Thị quả thực chuẩn bị mưu phản, bọn hắn liền đồng ý cùng chúng ta vây công Chu Vô Thị.
Đánh mới ác liệt làm sao?
Chật chật.
Cái tiếng chật chật này, Lục Tiểu Phụng học theo Trần Lưu, hắn cảm thấy từ cảm thán này không tệ, liền lấy ra dùng.
Công tử, phu nhân bảo ta làm mấy món nhắm cho ngài và Lục đại hiệp.
Giang Ngọc Yến bưng một cái khay gỗ đi vào sân, trên khay có mấy món nhắm, ví dụ như lạc, đậu nành luộc, hai heo luộc, thịt bò sốt tương gì đó.
Để xuống đi.
Trần Lưu gật đầu với Giang Ngọc Yến. Nha đầu này trước đó không phải nói muốn đi tìm cha nàng sao?
Sao lại cứ ở nhà ngươi mãi thế?
Lục Tiểu Phụng nhìn bóng lưng Giang Ngọc Yến rời đi rồi hỏi.
Trần Lưu nhún vai, nói, nàng sợ một mình lên đường lại bị bắt đi bán, nên cầu xin ta cho nàng ở lại một thời gian, nàng đã gửi thư cho cha nàng rồi, muốn cha nàng đến đón.
Thực ra sau khi Vương Ngữ Yên giữ Giang Ngọc Yến lại không lâu, Trần Lưu đã có chút hiểu ra, biết rằng Giang Ngọc Yến có lẽ không về được nữa.
Gửi thư về, dù Giang Biệt Hạc nhận được thư, hay bị vợ hắn nhận được thư, Giang gia cũng tuyệt đối sẽ không cho nàng vào cửa.
Nếu thư bị vợ của Giang Biệt Hạc là Lưu Thị nhận được, bà ta không giết chết Giang Ngọc Yến đã là may rồi, sao có thể cho nàng vào cửa?
Còn Giang Biệt Hạc, hắn ở nhà căn bản không có chút uy nghiêm nào, cũng không dám cho Giang Ngọc Yến vào cửa.
Nếu hắn còn niệm tình cha con, sau khi nhận được thư, có thể sẽ lén lút gửi cho Giang Ngọc Yến một ít tiền, sắp xếp chỗ ở khác cho nàng.
Nhưng với tính cách ích kỷ của Giang Biệt Hạc, Trần Lưu cảm thấy khả năng này không lớn.
Nhưng không về được thì thôi, trong thời gian Giang Ngọc Yến ở nhà hắn, làm việc cũng khá chăm chỉ.
Hóa ra là vậy.
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Sau đó thế nào?
Trần Lưu tiếp tục hỏi.
Lục Tiểu Phụng gắp một miếng thai heo bỏ vào miệng nhai hai cái, tiếp tục nói, ba đại mật thám đều bị thương nặng hấp hối, Uy Hải Nhất Đao ngay cả cánh tay phải cũng bị chặt đứt. Nếu không phải Dung Công Công cứu bọn hắn,
bọn hắn đã chết ngay tại chỗ, vì vậy bọn hắn cũng đã lấy lại được sự tin tưởng của hoàng thượng. Tiếp tục quản lý Hộ Long Sơn Trang, nhưng sau này Hộ Long Sơn Trang sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng thượng. Quy Hải Nhất Đao bị gãy tay phải. Trần Lưu hơi kinh ngạc. Gãy rồi? Chậc, chuyện này đối với hắn cũng không biết là tốt hay xấu. Gãy tay phải, hắn sẽ không thể học Bá Đao và Át Tị Đạo Tam Đao được nữa. Trong nguyên tắc, Quy Hải Nhất Đao chính vì không thể khống chế tâm ma của mình mà tự chặt đứt cánh tay phải. Chu Vô Thị thì sao? Bị Cổ Tam Thông và Dung Công Công đánh cho tàn phế, nuốt vào đại lao rồi. Chậc chậc. Lục Tiểu Phụng có chút hả hê. Chu Vô Thị tuy mạnh, nhưng lại không phải là đối thủ của Cổ Tam Thông thân mang Kim Cương Bất Hoại Thần Công và Dung Công Công, người đã sáng tạo ra Quý Hoa Bảo Điện, bị hai người liên thủ đánh bại và bị phế đi tay chân, nhốt vào đại lao. Các ngươi cố ý để Tào Chính Thuần đi chịu chết. Chu Vô Thị không phải người tốt, Tào Chính Thuần cũng không phải người tốt. Đương nhiên, thái giám chẳng có mấy người tốt, đặc biệt là thái giám nắm quyền. Trong thiên hạ đệ nhất Chu Vô Thị giả chết, lừa được Tào Chính Thuần, vì vậy sau khi Tào Chính Thuần một mình nắm đại quyền, liền lộ ra dạ tâm của mình, muốn mưu triều xoán vị. Một quyền thần đầy dạ tâm như vậy, chẳng lẽ hoàng đế không muốn giết hắn? Lục Tiểu Phụng nói, hoàng thượng vốn không định giết hắn, chỉ muốn làm suy yếu thế lực của Đông Sương, nhưng hoàng thượng cũng không ngờ Tào Chính Thuần lại che giấu sâu như vậy, lại là đại tông sư, liền tạm thời thay đổi kế hoạch, tòa sơn quan hổ đấu, để Chu Vô Thị giết chết hắn. Việc thành lập Hộ Long Sơn Trang, vốn dĩ đã có ý đối kháng với Đông Sương, Hộ Long Sơn Trang bị đánh cho tàn phế, Đông Sương một mình một cõi, không phù hợp với lợi ích của Đại Minh hoàng đế, vì vậy hắn liền muốn nhân cơ hội làm suy yếu thế lực của Đông Sương, chỉ là hắn cũng không ngờ Tào Chính Thuần lại che giấu sâu như vậy, điều này tự nhiên khiến hoàng đế vô cùng tức giận. Tào Chính Thuần che giấu thực lực là muốn làm gì? Hơn nữa còn che giấu với hoàng đế, đây đã là con đường tìm chết rồi. Trần Lưu nghe vậy cũng không khỏi cảm khái vận may của Đại Minh hoàng đế thật tốt, một lần trừ đi hai đại họa. Chương 222, Thiên Hương Đậu Khấu Vô Dụng. Chương 222, Thiên Hương Đậu Khấu Vô Dụng. Chu Vô Thị tuy chưa chết, nhưng hắn đã bị đánh thành tàn phế, bị giam ở tầng thứ 9 của Thiên Lao, nơi vốn giam giữ Cổ Tam Thông. Mà Cổ Tam Thông sau khi đại chiến một trận với Chu Vô Thị, thương thế tái phát càng thêm nghiêm trọng, gắng gượng trở về nhà, truyền công lực cho Thành Thị Phi xong thì qua đời. Mà Thành Thị Phi kế thừa công lực của Cổ Tam Thông thì được Đại Minh hoàng đế để mắt tới, lấy công lao của cha hắn phong cho hắn làm hoàng tử đệ nhất hiệu mật thám của Hộ Long Sơn Trang. Nói đi cũng phải nói lại, Chu Vô Thị đã tàn phế, dù không chết thì cả đời này cũng đừng hòng ra ngoài. Cổ Tam Thông cũng đã chết. Vậy Tố Tâm không phải sẽ bị phong ấn mãi mãi trong động băng ở Thiên Sơn sao? Nhưng không có Chu Vô Thị tìm Thiên Hương Đậu Khấu cho nàng, nàng cũng không tỉnh lại được. Đúng rồi, Tào Chính Thuần đã trộm viên Thiên Hương Đậu Khấu của Thái Hậu chưa? Chắc là chưa, nếu không hắn đã sớm lấy Thiên Hương Đậu Khấu và Tố Tâm ra để uy hiếp Chu Vô Thị rồi. Trên người Vân La quận chúa cũng có một viên Thiên Hương Đậu Khấu, hay là lửa viên Thiên Hương Đậu Khấu của nàng qua xem thử nó trông như thế nào. Trong một hoa viên khác đang uống trà nghe lén tiếng lỏng, Vương Ngự Yên, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Thủy Xanh và các nàng khác đồng loạt nhìn về phía Vân La quận chúa. Vân La quận chúa cũng có chút ngơ ngác, trên người ta có Thiên Hương Đậu Khấu sao? Giang Ngọc Yến mắt sáng lên, rồi lại tối sầm đi. Dù nàng biết trên người Vân La quận chúa có Thiên Hương Đậu Khấu thì sao chứ? Ở đây có nhiều tỷ tỷ như vậy, dù có đến lượt cũng không đến lượt nàng. Ta không biết. Vân La quận chúa có chút mơ hồ nói nhỏ. Vân La quận chúa ngày nào cũng chạy đến nhà Trần Lưu chơi và bám lấy Vương Ngự Yên, Sư Phi Huyên và các nàng khác học võ công. Bây giờ nàng cũng đã biết võ công của mình chỉ là mèo cào ba chân. Trước đây những thái giám và thị vệ trong cung đánh không lại nàng, không phải là thật sự đánh không lại, mà là không dám đánh nàng. Hơn nữa từ chỗ Vương Ngự Yên và Sư Phi Huyên, nàng cũng cuối cùng đã hiểu được cảnh giới của võ công, thực lực hiện tại của nàng trên giang hồ nhiều nhất cũng chỉ là võ giả bất nhập lưu, ngay cả một kinh mạch cũng chưa đạt thông, tam lưu cũng không tính. Bởi vì Vân La quận chúa cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, Vương Ngự Yên cũng không ngăn cản nàng đến chơi, còn nói với nàng những điều cần chú ý, ví dụ như tuyệt đối không được để Trần Lưu phát hiện, v.v. Mà sau khi Vân La quận chúa biết Vương Ngự Yên, Sư Phi Huyên và các nàng khác cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, quan hệ của nàng với các nàng lập tức càng thêm thân thiết, không chỉ xin hoàng đế tặng cho Trần Lưu một tòa nhà lớn, còn chuyển rất nhiều đồ quý giá qua. Nếu không phải nàng là cành vàng lá ngọc, thái hậu và hoàng huynh của nàng tuyệt đối không cho phép nàng ở lại Trần gia qua đêm, mỗi ngày đều phải về nhà, nàng đã muốn chuyển đến ở nhà Trần Lưu rồi. Hoàng đế vì lôi kéo Trần Lưu, cũng để cảm tạ hắn đã cứu thái hậu và bạch Trần công lao mưu phản của Chu Vô Thị, tự nhiên sẽ không từ chối tặng cho Trần Lưu một tòa nhà. Bây giờ bọn hắn Trần Lưu đã không còn ở trong tiểu viện hai gian trước đây nữa, mà đã chuyển đến tòa nhà do hoàng đế tặng, dù sao tiểu viện đó thực sự quá nhỏ, trong tình hình người ngày càng đông, liền có vẻ hơi chật chội. Nhà mới cách hoàng cung không xa, vốn là dinh thự của Tào Chính Thuần ở ngoài cung. Tào Chính Thuần trước đây là xưởng công của Đông Sưởng, quyền thế ngút trời, người định bợ hắn không biết bao nhiêu mà kể, vì vậy dinh thự của hắn tự nhiên không thể kém đi đâu được. Dinh thự lớn năm gian cực kỳ xa hoa, diện tích và mức độ xa hoa có thể sánh ngang với vương phủ. Tào Chính Thuần chết, gia sản của hắn tự nhiên cũng bị hoàng đế tiếp quản. Khi tiếp quản gia sản của Tào Chính Thuần, hoàng đế cũng kinh ngạc và tức giận không thôi. Sau khi những người tịch thu gia sản đã lén lút giữ lại số vàng bạc trị giá 2-3 triệu lượng, số vàng bạc châu báu và đồ cổ tranh chữ cộng với bất động sản vờ giao nộp cho hoàng đế, ước tính giá trị ít nhất cũng phải lên đến hàng chục triệu lượng bạc. Từ đó có thể thấy Tào Chính Thuần rốt cuộc tham lam đến mức nào. Nhưng có một viên Thiên Hương Đậu Khấu đã bị Tố Tâm ăn mất, trên đời này chỉ còn lại hai viên Thiên Hương Đậu Khấu, Thiên Hương Đậu Khấu này coi như là phế rồi. Thiên Hương Đậu Khấu phế rồi. Vương Ngữ Yên và Vân La quận chúa đều có chút nghi hoặc. Sư Phi Huyên nhỏ giọng giải thích, tương truyền Thiên Hương Đậu Khấu là một loại quả thần kỳ, có công hiệu khởi tử hồi sinh, ăn nó, vết thương dù nặng đến đâu cũng sẽ không trở nên tồi tệ hơn, nhưng người ăn sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, cho đến khi có người tìm được viên thiên hương đậu khấu thứ hai và cho người đó uống, mới có thể tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, người ăn chỉ có 1 năm tuổi thọ, cần phải ăn viên thiên hương đậu khấu thứ ba mới có thể hồi phục bình thường và có được dung nhan không già, trẻ mãi không già. Vương Ngữ Yên, Vân La quận chúa và các nàng khác bừng tỉnh, chẳng trách phu quân Trần Lưu ca ca nói thiên hương đậu khấu phế rồi, chỉ còn lại 2 viên thiên hương đậu khấu, có ai dám ăn chứ, ăn vào chỉ còn lại 1 năm tuổi thọ. Nhưng dù không ăn, xem thử cũng không sao mà. Ngươi thật sự không biết thiên hương đậu khấu ở đâu sao? Vương Ngữ Yên nhỏ giọng hỏi. Không biết. Vân La quận chúa cũng mơ hồ. Lấy đồ trên người ngươi ra xem, tất cả đồ. Vương Ngữ Yên nhỏ giọng nói. Được. Vân La quận chúa đổ hết đồ trên người ra, bao gồm cả trang sức trên đầu. Mà Vương Ngữ Yên, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao và các nàng khác thì cẩn thận kiểm tra xem thiên hương đậu khấu rốt cuộc giấu ở đâu. Các nàng trước tiên loại bỏ những thứ không thể giấu thiên hương đậu khấu, cuối cùng chỉ còn lại mấy món trang sức. Mấy món trang sức này của ngươi nếu làm hỏng có sao không? Vương Ngữ Yên nhìn mấy món trang sức còn lại hỏi. Không sao. Vân La quận chúa không để tâm nói. Nếu đã không sao, vậy thì tháo ra, dù những món trang sức này đều rất quý giá, cũng không thể ngăn cản được sự hứng thú của Vương Ngữ Yên và các nàng. Ở đây, Tần Mộng Giao sau khi tháo viên minh châu nhỏ hình người cá trên người Vân La quận chúa ra, liền phát hiện thiên hương đậu khấu ở bên trong. Thiên hương đậu khấu thực ra cũng không khác gì đậu khấu bình thường, nhưng nó lại tỏa ra một mùi hương cực kỳ nồng nàn, khiến người ta vừa ngửi đã có cảm giác sảng khoái tinh thần. Mau lại lại. Mùi hương của thiên hương đậu khấu quá nồng, Vương Ngữ Yên lo Trần Lưu ở sân đối diện người thấy, vội vàng kêu Tần Mộng Giao đợi lại. Mà ở sân đối diện, Trần Lưu vẫn đang uống rượu tán gẫu với Lục Tiểu Phụng hỏi, Liêu Sinh đán mã thủ và Liêu Sinh phiêu như thế nào rồi? Liêu Sinh đán mã thủ chết rồi. Lục Tiểu Phụng nói, Liêu Sinh phiêu như vì đoàn thiên nhai cầu xin, nên được giữ lại mạng sống, nhưng nàng đã bị phế võ công. Chật. Lần này Liêu Sinh phiêu như bị phế võ công không phải là giả chứ? Trong nguyên tắc nàng đã từng giả vờ bị phế võ công, ngầm giết chết rất nhiều đại thần không hợp với Chu Vô Thị, thậm chí cả Thượng Quan Hải Đường cũng bị nàng giết chết, lần này không phải cũng như vậy chứ? Nhưng Chu Vô Thị đã bị phế, Tào Chính Thuần đã chết, tình tiết của thiên hạ đệ nhất cũng kết thúc sớm, hơn nữa nàng rất thích đoàn thiên nhai, không có cha nàng ép buộc, chắc sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng nàng cũng có thể sẽ căm hận Đại Minh đã giết cha nàng, muốn báo thù Đại Minh, nhưng mặc kệ nàng là thật hay giả. Chuyện này không liên quan đến ta. Nếu Chu Vô Thị đã bị phế, Trần Lưu cũng đã khôi phục thân phận của mình, Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở kinh thành. Chương 223, Nam Tứ Kỳ chương 223, Nam Tứ Kỳ cha. Cha của Thủy Xanh là Thủy Đại cuối cùng cũng đã đến. Thủy Đại sau khi nhận được thư của Thủy Xanh, liền bỏ hết mọi việc, đội vã cùng mấy vị huynh đệ chạy đến kinh thành, 2 ngày đã từ Kinh Tương đến kinh thành và gặp được Thủy Xanh tại phủ của Trần Lưu. Thủy Xanh sau khi gặp Thủy Đại, lập tức tủi thân khóc nức nở. Mặc dù trong thời gian này, nỗi đau trong lòng Thủy Xanh đã dần được xoa dịu, nhưng khi gặp cha, lại khơi dậy nỗi tủi thân bị ông khiếu phong phản bội. Thủy Đại hiệp, Lục Đại hiệp, Lưu Đại hiệp, Hoa Đại hiệp. Trần Lưu cùng Thủy Xanh đến phòng khách gặp Nam Tứ Kỳ, chắp tay với 4 người, nói, lại gặp mặt rồi. Hóa ra là Trần công tử. Thủy Đại và 3 vị Nam Tứ Kỳ khác nhìn thấy Trần Lưu, lập tức có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều đã từng gặp Trần Lưu ở Hành Dương, biết hắn là người Đại Tống. Vừa rồi bọn hắn còn đang nghĩ một phủ đệ lớn như vậy, hơn nữa còn ở nơi đắc địa gần hoàng cung, e rằng chủ nhân của nó không phải là vương hầu cũng là con lớn, không ngờ lại là Trần Lưu. Lục Tiên Chữ cười nói, vừa rồi chúng ta còn đang nghĩ phủ đệ to lớn xa hoa như vậy là của ai, không ngờ lại là của Trần công tử. Đây là Trần công tử mua sao? Ngươi chuẩn bị định cư ở kinh thành rồi à? Không phải, là người khác tặng. Trần Lưu cười nói, Nam Tứ Kỳ, ánh mắt Hoa Thiết Cán lộ vẻ ngưỡng mộ, người khác tặng ư? Ngôi nhà xa hoa như vậy, lại còn ở gần hoàng cung, ít nhất cũng phải 1-2 triệu lượng bạc chứ. Vận may của Trần công tử này cũng tốt quá rồi, sao lại không có ai tặng nhà cho ta chứ? Trần Lưu liếc nhìn Hoa Thiết Cán, trong lòng thầm nghĩ, Hoa Thiết Cán này trông cũng ra dáng người, nhưng cũng bình thường thôi. Nếu tướng mạo của hắn không tốt, không biết ngụy trang thì Thủy Đại, Lục Thiên Chữ và Lưu Thừa Phong cũng sẽ không kết bái huynh đệ với hắn. Chỉ khi đối mặt với sống chết mới có thể nhìn rõ bản chất của một người. Hoa Thiết Cán thường ngày tự cho mình là người hiền nghĩa, là một cao thủ cực kỳ có danh vọng trong giới võ lâm kinh tương. Trong nguyên tắc, hắn bị Huyết Đao lão tổ lợi dụng, lỡ tay giết chết Lưu Thừa Phong. Sau đó, hắn lại tận mắt chứng kiến thảm cảnh một chết một tàn của Lục Thiên Chữ và Thủy Đại dưới độc kế của Huyết Đao lão tổ, mặt tối bị ổi bị đè nén sâu trong lòng không dám để ai thấy mới hoàn toàn bộc phát, từ một bậc đại hiệp biến chất thành một kẻ vô cùng bị ổi vô sỉ. Sau khi Huyết Đao lão tổ chết, hắn đầu tiên là cướp con bạch mã của Thủy Xanh để ăn thịt, ăn hết rồi lại không tha cho cả thi thể của huynh đệ kết nghĩa là Lục Thiên Chữ và Lưu Thừa Phong, thậm chí còn lột cả quần áo của bọn hắn để khoác lên người mình, cuối cùng còn muốn giết Thủy Xanh. Để những chuyện xấu xa của mình không bị bại lộ, lúc trốn khỏi Tuyết Cốc, hắn còn không tiếc vu khống sự trong sạch của Thủy Xanh, chỉ để lời nói của nàng mất đi sự tin cậy. Mà Thủy Xanh ngồi bên cạnh tiếp khách thầm nghĩ, trước đây Trần Lưu ca ca đã nói Hoa Bá Bá tâm thuật bất chính, tham sống sợ chết, xem ra phải nhắc nhở cha, bảo cha sau này cẩn thận Hoa Bá Bá một chút mới được. Nhưng bây giờ Hoa Bá Bá chưa có hành vi xấu xa, làm sao để cha tin đây? Thủy Xanh có chút đau đầu, bây giờ hành vi xấu xa của Hoa Thiết Cán chưa lộ rõ, dù nàng có nói với cha, cha nàng cũng chưa chắc đã tin, ngược lại còn có thể cho rằng nàng đang ly gián tình cảm huynh đệ của bọn hắn. Thị nữ của Trần phủ bưng trà lên cho Trần Lưu, Thủy Xanh và Nam Tứ Kỳ. Trần Lưu đưa tay làm một tư thế mời, nói, muốn bị đại hiệp mời dùng trà. Đa tạ. Nam tứ kỳ nâng chén trà lên uống một ngụm, mắt liền sáng lên, nói: "Trà ngon." Lá trà này là trà tiến đua mà Vân La quận chúa tiện tay lấy từ trong cung của hoàng đế, đương nhiên không thể kể được. Từ khi Vân La quận chúa học được thần chiếu kinh từ Vương Ngự Yên, quan hệ giữa nàng và Vương Ngự Yên càng thêm thân thiết, mỗi ngày đến Trần phủ học võ tất sẽ tiện tay lấy chút đồ từ hoàng cung mang qua, có lúc là đồ ăn, có lúc là đồ uống, có lúc là đồ dùng. Mà hoàng đế và thái hậu thì xui xẻo, ba ngày hai bữa lại mất đồ, sau khi biết là do Vân La quận chúa lấy đến nhà Trần Lưu thì cũng đành bất lực, bọn hắn chẳng lẽ lại trừng phạt Vân La hay sao? Trần Lưu ca ca, mau tới rút. Trần Lưu còn đang tiếp đãi Nam tứ kỳ thì Vân La quận chúa đã chạy vào sảnh, thấy Trần Lưu liền cất tiếng gọi. Lại sao nữa? Trần Lưu thấy Vân La quận chúa lại hấp tấp chạy vào, nhất thời có chút đau đầu. Ta thấy nhà ngươi không có đồ trang trí gì, nên đã đem san hô trong cung của hoàng minh cho ngươi, ừm xin về rồi. Vân La quận chúa suýt nữa thì nói hớ. Nhưng tính cách của Vân La quận chúa là gì? Trần Lưu tự nhiên biết rõ, cây san hô đó chắc chắn không phải là xin, 10 phần thì hết 10 phần là trộm. Ta không cần, ngươi mang về đi. Trần Lưu thở dài nói. Ta đã mang đến rồi, mang về lại mệt lắm. Gì? Trần Lưu ca ca hôm nay có khách à? Vân La quận chúa lúc này mới phát hiện Trần Lưu đang tiếp khách, bèn nói, vậy ta đi tìm Ngự Yên tỷ tỷ, Thủy Xanh tỷ tỷ, ngươi có đi không?
Không đi, ngươi đi đi.
Thủy Xanh nói.
Được, vậy ta đi tìm Ngự Yên tỷ tỷ đây.
Vân La quận chúa hấp tấp chạy về phía hậu viện, còn sắc mặt của Nam tứ kỳ thì có chút kinh ngạc và không chắc chắn. Vừa rồi bọn hắn đều nghe thấy Vân La quận chúa gọi hoàng huynh, vậy chẳng phải nàng là muội muội của hoàng đế sao?
Xanh Nhi, người vừa rồi là?
Thủy Đại hỏi Thủy Xanh.
Đó là Vân La quận chúa, muội muội ruột của hoàng thượng.
Thủy Xanh nói.
Nam tứ kỳ trong lòng không khỏi kinh ngạc, đây chính là quận chúa, lại còn là muội muội ruột của hoàng thượng, vậy mà nàng lại gọi Trần Lưu là ca ca, gọi Thủy Xanh là tỷ tỷ, điều này khiến Nam tứ kỳ trong lòng kinh hãi không thôi. Đặc biệt là Thủy Đại, trong lòng càng không khỏi nghi ngờ, con gái mình chẳng lẽ đã bị Trần Lưu ăn sạch sành sanh rồi chứ? Phải biết danh tiếng của Trần Lưu không tốt, là một hoa hoa công tử có tiếng. Nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi về quan hệ giữa Thủy Xanh và Trần Lưu, vẫn nên làm rõ chuyện của Ông Khiếu Phong trước đã. Dù sao trong thư của Thủy Xanh cũng nói không rõ ràng, chỉ nói Ông Khiếu Phong vào thời khắc nguy cấp đã bỏ nàng lại mà chạy, nhưng không chạy thoát, thành ra mất mạng.
Xanh Nhi, trong thư ngươi nói không rõ lắm, Khiếu Phong rốt cuộc là sao?
Thủy Đại hỏi. Nhắc đến Ông Khiếu Phong, Thủy Xanh lại không kìm được bất ức rơi lệ, nước nở kể lại chi tiết chuyện ngày hôm đó cho Thủy Đại và mấy vị bá bá nghe. Lục Thiên Chữ và Lưu Thừa Phong nghe xong liền không nhịn được mà chửi ầm lên, còn Thủy Đại cũng không khỏi thở dài. Ông Khiếu Phong là con trai của tỷ tỷ hắn, từ nhỏ đã theo hắn học võ, quan hệ với Thủy Xanh cũng rất tốt. Hơn nữa hai người một người anh tuấn tiêu sái, một người xinh đẹp tuyệt trần, thật sự là trai tài gái sắc, Thủy Đại cũng muốn thân càng thêm thân, gả con gái cho Ông Khiếu Phong. Nhưng hắn không ngờ Ông Khiếu Phong lại có thể bỏ con gái hắn lại mà chạy vào thời khắc nguy cấp. Nếu không phải Thủy Xanh được người cứu, hắn thật sự không thể tưởng tượng được con gái Thủy Xanh của hắn rơi vào tay đám ác tặc như Thái Hành Nhất Hoa Phong sẽ có kết cục gì. Điều này khiến hắn vừa tức giận, vừa không khỏi có chút may mắn. Tuy Ông Khiếu Phong cũng đã nhận được sự trừng phạt thích đáng vì bỏ chạy, nhưng điều này cũng khiến Thủy Đại có chút đau đầu. Hắn phải ăn nói với tỷ tỷ mình thế nào đây? Nếu chỉ có một mình hắn đến, cùng lắm thì giấu nhẹm chuyện Ông Khiếu Phong bỏ con gái hắn chạy trốn. Nhưng ba vị huynh đệ của hắn cũng cùng đến. Nghe xong lời kể của Thủy Xanh, ba vị nghĩa huynh của hắn là Lục Thiên Chữ, Hoa Thiết Cắn và Lưu Thừa Phong tức giận chửi ầm lên, chửi thẳng Ông Khiếu Phong là tiểu xuất sinh. Có mấy vị huynh đệ này ở đây, hắn muốn giấu cũng không giấu được. Điều này càng khiến Thủy Đại thêm phiền muộn. Chương 224, Thủy Xanh chương 224, Thủy Xanh đa tạ Trần công tử đã cứu tiểu nữ. Dù sao đi nữa, Thủy Đại vẫn rất cảm kích Trần Lưu đã cứu Thủy Xanh. Chỉ là tiện tay thôi, không cần cảm tạ. Vậy chúng ta không làm phiền ngươi nữa, sau này nếu Trần công tử có chuyện gì cần đến chúng ta, cứ cho người đến báo một tiếng, Nam tứ kỳ chúng ta quyết không chối từ. Thủy Đại hiệp không cần khách sáo.
Xe Nhi, vậy chúng ta đi thôi.
Cha, ta muốn ở lại xem Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành tỷ thí kiếm pháp.
Thủy Xanh nói.
Chúng ta cũng sẽ ở lại kinh thành một thời gian.
Thủy Đại cười nói.
Đã đến kinh thành, lại đúng lúc gặp hai đại kiếm khách của Đại Minh sắp tỷ thí kiếm pháp, Nam tứ kỳ tự nhiên cũng muốn hóng chuyện, sẽ không về sớm như vậy.
Ta thấy ở đây rất tốt, tỷ tỷ và ca ca đối với ta rất tốt.
Thủy Xanh có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói.
Thủy Đại,
con gái này coi như xong rồi.
Hoa Thiết Cá nghe vậy mắt sáng lên.
Nếu Thủy Xanh gả cho Trần Lưu, dù chỉ làm tiếp, với tư cách là thúc bá của Thủy Xanh, hắn cũng có thể bắt mối quan hệ với Trần Lưu rồi. Huống hồ trong Trần phủ còn có một vị quận chúa, vị quận chúa đó còn gọi Thủy Xanh là tỷ tỷ. Cái đùi to như vậy, lúc này không ôm thì còn đợi khi nào? Nếu có thể thông qua Thủy Xanh lọt vào mắt xanh của hoàng đế, vào triều làm quan, chẳng phải tốt hơn bọn hắn lăn lộn giang hồ sao?
Tứ đệ, nếu Thủy Xanh chất nữ muốn ở lại đây, cứ để nó ở lại trước đi.
Hoa Thiết Cán cười nói, chất nữ là một cô gái, đi theo mấy lao già chúng ta cũng không tiện phải không?
Nhưng mà,
Thủy Đại rất khó xử. Tuy người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng bây giờ là thời cổ đại lễ giáo nghiêm ngặt. Chuyện trước kia không nói, nhưng bây giờ hắn đã đến kinh thành rồi, còn để con gái ở trong nhà một người nam nhân không rõ ràng, thật quá không ra thể thống gì. Hơn nữa Trần Lưu lại là hoa hoa công tử, chuyến ra ngoài, danh tiếng của con gái hắn còn cần nữa không?
Ôi dạo, tứ đệ, ngươi đúng là đồ cứng đầu, con cháu tự có phúc của con cháu, ngươi quản nhiều làm gì?
Chỉ cần Thủy Xanh chất nữ tự mình thích là được rồi.
Hoa Thiết Cán trực tiếp đưa tay kéo Thủy Đại ra ngoài.
Cha!
Thủy Xanh vội vàng gọi Thủy Đại lại.
Thủy Đại còn tưởng Thủy Xanh đã nghĩ thông, muốn đi cùng bọn hắn, không ngờ Thủy Xanh lại nói,
Trần Lưu ca ca trước đây có thuê một căn nhà hai gian, sau khi chúng ta chuyển đến đây, căn nhà đó đã trống, bây giờ tạm thời không có ai ở, cha và các bà bá có thể tạm thời ở đó, ta dẫn các ngươi qua. Thủy Đại. Đến căn nhà hai gian mà Trần Lưu thuê trước đây, Thủy Đại và Thủy Xanh đã có một cuộc nói chuyện sâu sắc, tuy Thủy Xanh không nói rõ, nhưng Thủy Đại cũng có thể nhìn ra lòng của Thủy Xanh đã chuyển sang Trần Lưu, điều này khiến hắn càng thêm phiền muộn. Sau khi Thủy Xanh trở về Trần phủ, gặp Trần Lưu, có chút ngập ngừng muốn nói, cuối cùng không dám nói, đành phải đi tìm Vương Ngự Yên. Cha ta nói, không thể để ta cứ thế không rõ ràng mà theo Trần Lưu ca ca. Thủy Xanh cúi đầu, mặt đỏ bừng, không dám nhìn Vương Ngự Yên. Ý của Thủy Đại rất rõ ràng, Thủy Xanh muốn ở Trần phủ cũng được, nhưng không thể ở mà không có danh phận, ý tức là bảo nàng cần Trần Lưu cho nàng một danh phận, nếu không sẽ đưa nàng rời khỏi Trần phủ. Nhưng Thủy Xanh là một cô gái, nàng làm sao dám mở miệng với Trần Lưu chứ? Hơn nữa bây giờ người làm chủ trong Trần phủ là Vương Ngự Yên, dù nàng muốn theo Trần Lưu, cũng cần Vương Ngự Yên đồng ý mới được. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Vương Ngự Yên cười nói, ta nghe theo tỷ tỷ. Giọng Thủy Xanh càng nhỏ hơn. Cũng được. Vương Ngự Yên khẽ thở dài, bà dì của nàng lại đến rồi. Nàng bây giờ rất lo lắng là cơ thể mình có vấn đề, nếu không tại sao lâu như vậy rồi vẫn chưa mang thai. Nếu nàng không mang thai được, vậy thì phải cân nhắc nhiều hơn đến việc nạp thêm thiếp cho Trần Lưu. Thủy Xanh thực ra cũng không tệ, mông to ngực lớn dễ sinh nở, hơn nữa thời gian qua, Thủy Xanh đối với nàng cũng răm rắp nghe lời, Vương Ngự Yên đối với nàng cũng khá hài lòng. Thực ra chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng Vương Ngự Yên, cũng không nói với Trần Lưu, nếu không Trần Lưu sẽ biết rất có thể là cơ thể của hắn có vấn đề. Còn việc Vương Ngự Yên mãi không mang thai, Trần Lưu vẫn luôn cho rằng là Vương Ngự Yên không muốn có con, dù sao người trong thế giới võ hiệp, người có nội công đều có bản lĩnh ép con cháu ra khỏi cơ thể, hắn đâu thể ngờ được là Vương Ngự Yên muốn mang thai mà không được. Tối nay ta không tiện, ta sẽ để phu quân qua phòng ngươi ngủ. Ngày mai ta sẽ cho người mang 10 vạn lượng ngân phiếu qua cho cha ngươi, coi như là xính lễ của ngươi. Trước đây ở Đông Hoa Sơn kiếm phái, Trần Lưu cũng đã đưa cho Nhạc Bất Quần 10 vạn lượng ngân phiếu làm xính lễ cho Nhạc Linh San. Vương Ngự Yên cảm thấy bên Thủy Xanh, thế nào cũng phải đưa 10 vạn lượng chứ. Dù sao bọn hắn cũng không thiếu tiền, trên người bọn hắn còn hơn 1 triệu lượng ngân phiếu của Đại Minh. Nếu thiếu tiền, cùng lắm lại để phu quân đi đào một kho báu. Thủy Xanh nghe vậy, khuôn mặt càng đỏ như sắp nhỏ ra máu. Còn về hôn lễ, sau này hãy nói. Vương Ngự Yên nói, ngươi thấy thế nào? Tất cả đều do tỷ tỷ làm chủ. Được. Vậy quyết định như thế. Lúc ăn tối, sau khi mọi người ngồi vào chỗ, Vương Ngự Yên nói với Trần Lưu, phu quân. Chuyện gì? Ngươi thấy Thủy Xanh thế nào? Thủy Xanh? Rất tốt mà. Sao vậy? Vậy ngươi cưới luôn Thủy Xanh đi. Hửm. Sao bây giờ lại nói chuyện này? Trần Lưu liếc nhìn Thủy Xanh đang xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao và Giang Ngọc Yến cũng đều nhìn về phía Thủy Xanh. Vẻ mặt của Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đều rất bình thản, còn Giang Ngọc Yến thì có chút ngưỡng mộ. Thời gian này, Giang Ngọc Yến cũng dần dần hiểu được cha nàng rốt cuộc là người như thế nào qua tiếng lòng của Trần Lưu và lời nói của Vương Ngự Yên. Nói một cách nghiêm túc, cha nàng Giang Biệt Hạc chính là một ngụy quân tử, là một kẻ tiểu nhân bán đứng chủ nhân, chiếm đoạt gia sản của chủ nhân. Hơn nữa cha nàng ở nhà không có chút quyền lực nào, tất cả quyền lực đều nằm trong tay mẹ kế của nàng là Lưu Thị. Lưu Thị dựa vào cha nuôi Lưu Hỷ chống lưng, hành sự bá đạo, nếu nàng trở về nhà cha, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy ý định đi tìm cha của Giang Ngọc Yến cũng nhạt dần. Nhưng nếu không đi tìm cha, nàng cũng cần phải lo cho cuộc sống sau này của mình, vì vậy Giang Ngọc Yến liền nghĩ đến việc ở lại bên cạnh Trần Lưu, dù làm một tiểu thiếp cũng được. Nhưng đã lâu như vậy rồi, Trần Lưu không có chút ý tứ gì với nàng, bây giờ Thủy Xanh lại được Vương Ngự Yên công nhận, nàng sao không ngưỡng mộ cho được. Thủy Xanh cúi đầu và cơm, mặt đỏ bừng. Thủy Đại Điểm nói, Thủy Xanh vẫn còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, ở nhà chúng ta không có danh phận thì không thích hợp. Vương Ngự Yên nói, nếu phu quân có ý với Thủy Xanh, thì cưới nàng đi, ngày mai ta sẽ gửi 10 vạn lượng ngân phiếu qua cho Thủy Đại Hiệp. Nếu không có ý, ông ấy sẽ đưa Thủy Xanh đi. Trần Lưu lại nhìn Thủy Xanh một lần nữa, có chút do dự, Thủy Xanh là người tốt, cũng xinh đẹp, nhưng trước đây hắn thật sự không có ý định cưới nàng, chỉ là bây giờ Vương Ngự Yên nói thẳng ra trước mặt Thủy Xanh, hắn nhất thời có chút khó trả lời. Nếu từ chối, chắc chắn sẽ làm tổn thương Thủy Xanh. Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Lưu hỏi, ý của Thủy Xanh thì sao? Ta nghe theo tỷ tỷ. Giọng Thủy Xanh nhỏ như mưa kêu, nếu không phải Trần Lưu có võ công trong người, chưa chắc đã nghe rõ. Vậy thì cưới đi. Vương Ngự Yên nói, vừa hay hôm nay ta không tiện, phu quân đến phòng Thủy Xanh ngủ đi. Thủy Xanh nghe vậy, liền bỏ bắt xuống, dùng tay che mặt chạy về phòng. Xấu hổ quá. Chương 225, Tây Môn Suy Tuyết, thượng, chương 225, Tây Môn Suy Tuyết, thượng, Trần Lưu cuối cùng cũng gặp được Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết tính cách cao ngạo lạnh lùng, có chút trầm mặc ít nói. Hơn nữa hắn hành sự có suy nghĩ của riêng mình, chưa bao giờ dễ dàng bị người khác chi phối, cũng không thích giải thích, càng không cầu sự thấu hiểu và công nhận của người khác. Nhìn thấy hắn, người giống như nhìn thấy một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, lạnh lùng, sắc bén, bén nhọn. Tây Môn Suy Tuyết đối với kiếm đạo có một sự theo đuổi chấp nhất và thuật ý. Trong nguyên tác, Đan Phượng công chúa đánh lén giết chết Diêm Thiết San, Tây Môn Suy Tuyết liền cho rằng nàng không xứng dùng kiếm nữa, còn đối với người có kiếm thuật mạnh mẽ, ví dụ như Diệp Cô Thành, dù là đối thủ, hắn cũng sẽ tôn trọng. Trần Lưu không chỉ gặp được Tây Môn Suy Tuyết, mà còn gặp được Hoa Mãn Lâu, gặp được Tôn Tú Thanh với bụng hơi nhô lên. Và mỗi khi nhìn Tôn Tú Thanh, Tây Môn Suy Tuyết lại bất giác lộ ra vẻ dịu dàng chu đáo của mình. Nhìn thấy Tôn Tú Thanh mang thai, ánh mắt Vương Ngự Yên cũng bất giác lộ vẻ ngưỡng mộ. Ngươi biết Độc Cô Cửu Kiếm? Lục Tiểu Phụng vừa giới thiệu Trần Lưu cho Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn Suy Tuyết đã lạnh lùng hỏi.
Giọng của Tây Môn Suy Tuyết rất lạnh, cực kỳ lạnh. Phong cách nói chuyện của hắn là như vậy, chứ không phải có ý kiến gì với Trần Lưu.
Biết.
Trần Lưu ngẩn ra một chút, gật đầu.
Tỷ thí,
ta không phải là đối thủ của ngươi, ta sẽ áp chế cảnh giới ngang bằng với ngươi.
Dừng một chút, Tây Môn Suy Tuyết nói, ta muốn xem Độc Cô Cửu Kiếm.
Độc Cô Cửu Kiếm được mệnh danh là phá tận thiên hạ vạn pháp, thân là một kiếm khách thuần túy, Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Hắn sở dĩ chịu đến gặp Trần Lưu, cũng chính là vì hắn nghe nói Trần Lưu biết Độc Cô Cửu Kiếm.
Được.
Nếu Tây Môn Suy Tuyết đã mở lời, vậy Trần Lưu cũng chỉ có thể đấu với hắn một trận. Trần Lưu và Tây Môn Suy Tuyết tỉ thí kiếm pháp cực kỳ hung hiểm, kiếm của Tây Môn Suy Tuyết rất lạnh, cũng rất nhanh, tỉ thí với hắn, cần phải có tâm thái dũng cảm tiến lên, chỉ cần có một chút do dự, người đã thua. Vốn dĩ Tây Môn Suy Tuyết còn có chút thất vọng vì Trần Lưu không phải là một kiếm khách thuần túy, nhưng khi hắn thấy Trần Lưu lại có thể tránh được kiếm của hắn, mắt liền sáng lên. Mà Trần Lưu cũng vì suýt bị Tây Môn Suy Tuyết một kiếm rạch bụng mà dẹp bỏ tâm lý giao hữu, trở nên nghiêm túc chưa từng có. Tây Môn Suy Tuyết tỉ thí kiếm pháp không phải là đùa giỡn với người, tuy hắn sẽ không giết Trần Lưu, nhưng làm hắn bị thương thì không chút lưu tình. Trong hoa viên của Trần phủ, Trần Lưu và Tây Môn Suy Tuyết giống như hai luồng bóng ảnh, lúc thì va chạm, lúc thì tách ra, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng song kiếm va chạm thanh thúy. Trần Lưu phát huy lăng ba vi bộ và loa toàn cửu ảnh đến cực hạn, trường kiếm trong tay như rắn độc, luôn có thể từ những nơi không ngờ tới đâm về phía Tây Môn Suy Tuyết. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết rất nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của Trần Lưu còn nhanh hơn. Thực ra Trần Lưu cũng đã sớm phát hiện, sau khi hắn xuyên không, tinh thần lực, ngũ quan, kinh mạch, tốc độ phản ứng của hắn đều khác thường, thậm chí giác quan thứ 6 tâm giác của hắn cũng được tăng cường. Trần Lưu đoán đây rất có thể là do lúc hắn xuyên không, hệ thống đã tối ưu hóa cơ thể của hắn. Cái gọi là giác quan thứ 6 chính là ngoài thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, con người còn có giác quan thứ 6 là tâm giác tương tự như trực giác, cũng chỉ cơ thể giác. Mỗi người sinh ra đều có giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 thực ra là chức năng bẩm sinh của các giác quan thông thường. Nhưng tùy theo mỗi người, mức độ mạnh yếu của giác quan thứ 6 cũng khác nhau, người có tâm giác mạnh mẽ, thậm chí có thể dự cảm được những chuyện sắp xảy ra. Và cùng với việc tu luyện, Trần Lưu đối với việc nắm giữ giác quan thứ 6 cũng ngày càng thuần thục. Ví dụ như Tây Môn Suy Tuyết chưa ra kiếm, hắn đã biết kiếm của hắn sẽ đâm về đâu, cộng thêm tốc độ phản ứng khác thường của Trần Lưu, hắn thường có thể tránh được một kiếm tất trúng của Tây Môn Suy Tuyết. Giao phong biểu hiện của Trần Lưu khiến ánh mắt của Tây Môn Suy Tuyết càng thêm phần hứng thú. Hắn chưa từng gặp ai có trực giác và tốc độ phản ứng bén nhạy đến thế. Hơn nữa, kiếm của Trần Lưu vô cùng vững chãi, Độc Cô Cửu Kiếm lại mạnh mẽ vô song. Dù hắn xuất chiêu ra sao, Trần Lưu luôn tìm ra sơ hở của hắn. Dưới cùng cảnh giới thực lực, dù hắn có cơ hội giết chết Trần Lưu cũng có thể lấy mạng đổi mạng, làm hắn trọng thương, thậm chí là giết chết hắn. Lục Tiểu Phụng cũng càng xem càng kinh ngạc. Trước đây Trần Lưu từng có chiến tích không tồi, ví dụ như một kiếm làm bị thương Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc và đại đệ tử của Hoa Sơn kiếm phái Lệnh Hồ Sung, một kiếm giết chết Hồng Phong của Thái Hành Nhất Bá Phong, nhưng những chiến tích trước đây của hắn hoặc là bất ngờ, hoặc là thừa lúc người khác không đề phòng, đều không có sức thuyết phục. Nhưng bây giờ Trần Lưu tỉ thí kiếm pháp với Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng lại có thể nhìn ra, Tây Môn Suy Tuyết đã nghiêm túc, nhưng cũng chỉ chiếm được thế thượng phong, nhất thời không hạ được Trần Lưu. Tốc độ phản ứng của Trần Lưu thực sự quá nhanh, mỗi khi Lục Tiểu Phụng cho rằng Tây Môn Suy Tuyết có thể làm Trần Lưu bị thương, hắn luôn có thể tránh được trong gang tấc, thỉnh thoảng còn có thể phản công. Hơn nữa cùng với việc hai người đối chiến kéo dài, tiềm năng của Trần Lưu cũng dần dần bị Tây Môn Suy Tuyết ép ra. Từ 10 kiếm ban đầu thỉnh thoảng chỉ có thể phản kích 1-2 kiếm, đến 10 kiếm có thể phản kích 2-3 kiếm, rồi đến 3-4 kiếm, hơn nữa hắn đối phó cũng ngày càng tự nhiên. Vương Ngữ Yên cũng từ căng thẳng ban đầu dần dần thả lỏng. Ánh mắt của Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao cũng ngày càng sáng lên, hóa ra trước đây Trần Lưu giao đấu với các nàng, căn bản không hề nghiêm túc. Nếu Trần Lưu giao đấu với bọn hắn với thái độ không chút tạp niệm, trong mắt chỉ có kiếm, chỉ có sơ hở của kẻ địch như bây giờ, rất có thể các nàng đã sớm bại trận. Nhưng thực lực của Thủy Xanh quá thấp, nàng không nhìn ra được. Trong mắt nàng, Tây Môn Suy Tuyết và Trần Lưu từ lúc bắt đầu đấu kiếm, vẫn luôn là lấy mạng đổi mạng, mỗi một kiếm đều hung hiểm như vậy, sơ sẩy một chút là kiếm hủy người vong. Khiến tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay cũng nắm chặt vào áo, căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi lạnh. Mỗi lần Trần Lưu sắp bị đâm trúng, nàng đều không nhịn được có cảm giác muốn hét lên. Nàng vừa mới thành tân phụ, không muốn lập tức trở thành góa phụ đâu. Dù chỉ là bị thương, nàng cũng không muốn. Còn Vân La quận chúa thì vô cùng kích động, đây chính là Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết sắp cùng Diệp Cô Thành tỉ thí trên đỉnh Tử Cấm, không ngờ Trần Lưu ca ca lại có thể đấu với hắn bất phân thắng bại. Dù Tây Môn Suy Tuyết đã áp chế cảnh giới, hạ thực lực xuống ngang bằng với Trần Lưu ca ca, đó cũng là rất lợi hại rồi. "Đừng căng thẳng, không sao đâu." Vương Ngữ Yên thấy Thủy Xanh nắm chặt vào áo, chán đổ mồ hôi, liền an ủi nàng một câu. Nhưng dù có Vương Ngữ Yên an ủi, Thủy Xanh cũng không thể thả lỏng được, mãi đến khi Trần Lưu và Tây Môn Suy Tuyết đấu kiếm kết thúc, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên kiểm tra xem Trần Lưu có bị thương không. Thương thì không thương, nhưng quần áo của Trần Lưu lại bị Tây Môn Suy Tuyết rạch rách mấy chỗ, còn Tây Môn Suy Tuyết vẫn như cũ, bạch y phiêu phiêu. Vì vậy trận tỉ thí này, nói một cách nghiêm túc là Trần Lưu đã thua. Thế nào? Lúc Trần Lưu về phòng thay quần áo, Lục Tiểu Phụng mặt lộ nụ cười hỏi Tây Môn Suy Tuyết. Rất mạnh. Tây Môn Suy Tuyết cho Trần Lưu một đánh giá rất cao. Trần Lưu quả thực rất mạnh, dưới cùng tu vi cảnh giới, hắn muốn hạ được Trần Lưu rất khó. Nếu Trần Lưu chuyên tâm vào kiếm đạo, hắn sẽ là một kiếm khách không thua kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa Tây Môn Suy Tuyết còn phát hiện, Trần Lưu cực kỳ thiếu kinh nghiệm thực chiến, có lẽ là vì hắn rất ít đánh nhau, cũng rất ít đánh nhau với cao thủ, dù hắn thường xuyên giao hữu với Vương Ngự Yên, phần lớn cũng chỉ là đùa giỡn, căn bản không có tâm lý sinh tử chiến.
Chương 226, Tây Môn Suy Tuyết, hạ, chương 226, Tây Môn Suy Tuyết, hạ, sau khi Trần Lưu thay một bộ quần áo mới, mọi người mới ngồi lại vào chỗ. Tây Môn Suy Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ, mà đây cũng là do tính cách của hắn, Trần Lưu cũng không lấy làm lạ. Ở thời hiện đại, có lẽ sẽ có rất nhiều phụ nữ thích mẫu đàn ông vừa đẹp trai, vừa ngầu, vừa nhiều tiền lại trung tình như Tây Môn Suy Tuyết. Thế nhưng, làm bạn gái của loại người này không chỉ khó, mà còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Nhưng cổ đại không phải hiện đại, tiêu chuẩn chọn bạn đời của phụ nữ cổ đại và hiện đại cũng khác nhau một trời một vực. Trong mắt đại đa số phụ nữ cổ đại, Tây Môn Suy Tuyết là một người không hay nói cười, mắt cao hơn đầu, tự cho là đúng, lạnh lùng vô tình, lục thân không nhận, mùa hè có thể dùng làm cục nước đá, về cơ bản không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của phụ nữ cổ đại thông thường. Trong nguyên tắc, lời nhận xét của Thạch Tú Vân về Tây Môn Suy Tuyết gần như có thể đại diện cho suy nghĩ của phần lớn phụ nữ thời đó về Tây Môn Suy Tuyết, ta thấy người, Tôn Tú Thanh, mới là kẻ điên thật sự. Cho dù đàn ông trong thiên hạ có chết hết, ta cũng sẽ không để mắt đến cái tên Cương Thi sống tự cho mình là tài giỏi đó. Trần Lưu sau khi gặp Tây Môn Suy Tuyết cũng cảm thấy từ Cương Thi sống này của Thạch Tú Vân dùng rất hay, hình dung cực kỳ sống động về tính cách và hình tượng của Tây Môn Suy Tuyết. Nhưng đôi khi tình yêu lại rất khó hiểu, Tôn Tú Thanh chính là thích Tây Môn Suy Tuyết, vừa gặp đã yêu. Dù cho vì thế mà nàng phải mang danh bất hiếu, tội đồ khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, bị đồng môn khinh bỉ dùng dẫy, bản thân nàng cũng phải chịu đựng sự bất an trong lương tâm, bị cảm giác tội lỗi dày vò, nàng vẫn lựa chọn gả cho Tây Môn Suy Tuyết. Chỉ là Tây Môn Suy Tuyết là một thanh kiếm, làm vợ của kiếm, tư vị chắc chắn không dễ chịu gì. Tây Môn Suy Tuyết bây giờ có lẽ là một gã trai mới nếm trải mùi vị tình yêu nên có phần ngông nghê. Sau khi hai người thành hôn, tình yêu của Tây Môn Suy Tuyết dành cho Tôn Tú Thanh thậm chí có lúc còn vượt qua cả lòng say mê của hắn đối với kiếm. Nhưng trong trận chiến với Diệp Cô Thành, hắn lại vì trong lòng có tình yêu mà không thể sử dụng tuyệt tình kiếm pháp được nữa, từ đó bại dưới tay Diệp Cô Thành. Đợi đến khi trận chiến này kết thúc, Tây Môn Suy Tuyết sau khi hiểu ra nguyên nhân thất bại của mình liền dứt khoát lạnh nhạt với Tôn Tú Thanh, cuối cùng hai người không thể không chia tay. Hoa Mãn Lâu thì tốt hơn nhiều. Hoa Mãn Lâu là thất công tử của Hoa gia ở Giang Nam, gia thế vô cùng giàu có. Dù từ nhỏ đã bị mù cả hai mắt, nhưng hắn vẫn luôn tràn đầy lòng biết ơn đối với cuộc đời, tràn đầy tình yêu thương đối với con người. Hoa Mãn Lâu là một người theo chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ oán trời trách người, yêu thiên nhiên, tuấn tú mà nho nhã ôn hòa. Trần Lưu trò chuyện với hắn rất vui vẻ. Mà ở một bên khác, Vương Ngữ Yên và Tôn Tú Thanh cũng chung sống rất hòa hợp, đặc biệt là sau khi biết Vương Ngữ Yên quen biết Chu Chỉ Nhược, quan hệ còn rất tốt, quan hệ giữa Tôn Tú Thanh và Vương Ngữ Yên lại càng trở nên thân thiết hơn. Chu Chỉ Nhược tuy có tâm cơ, nhưng nàng biểu hiện ra ngoài lại rất ngoan ngoãn, một dáng vẻ mềm mại yếu đuối, người của phái Nga Mi đều rất thích nàng, ngay cả đệ tử thuộc mạch của Độc Cô Nhất Hạc, người từng tranh giành trưởng môn chi vị với Diệt Tuyệt Sư Thái, cũng rất thích nàng. Độc Cô Nhất Hạc đã chết, vẫn giống như trong nguyên tắc, chết dưới kiếm của Tây Môn Suy Tuyết, mà Tôn Tú Thanh cũng giống như trong nguyên tắc gả cho Tây Môn Suy Tuyết. Điều này cũng khiến Trần Lưu không khỏi cảm thán, cho dù là thế giới khác, chỉ cần hắn không nhúng tay vào, tình tiết sẽ vẫn diễn ra như nguyên tắc, chậm rãi tiếp diễn. Như vậy xem ra, Diệp Cô Thành rất có thể cũng sẽ giống như trong nguyên tắc, tham gia vào âm mưu tạo phản của Nam Vương Thế Tử, muốn nhân cơ hội tỉ kiếm với Tây Môn Suy Tuyết, để người khác cải trang thành bộ dạng của hắn tỉ kiếm với Tây Môn Suy Tuyết, còn hắn thì sẽ lẻn vào hoàng cung, giết chết hoàng thượng, phò trợ Nam Vương Thế Tử lên ngôi hoàng đế soảng. Sắc mặt Vân La quận chúa hơi biến, chén trà trên tay rơi xuống bàn. Vân La, sao lại không cẩn thận như vậy, ngươi lúc nào cũng hấp tấp đội vàng. Vương Ngữ Yên vội vàng che giấu cho Vân La quận chúa, phàn nàn, cái chén này bị ngươi làm mẹ một góc nhỏ, coi như hỏng cả bộ ấm trà rồi, đây là bộ ấm trà ta rất thích đấy. Hỏng thì thôi, Ngữ Yên tỷ tỷ, ngày mai ta từ trong bảo khố của hoàng cung giúp ngươi lấy một bộ ấm trà từ xa khác qua đây, bảo đảm còn tốt hơn bộ này. Vân La quận chúa thu dọn lại tâm tình, liền cười nói. Vừa rồi Vân La quận chúa vì đột nhiên nghe được chuyện Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết tỷ kiếm là một âm mưu triều xoắn bị, nên mới kinh ngạc làm rơi chén trà. Mà bây giờ nàng đã biết trước âm mưu của Diệp Cô Thành, tự nhiên sẽ không để hắn được như ý, thậm chí nàng còn rất có thể nhân cơ hội này mà moi thêm chút lợi lộc từ hoàng huynh. Chỉ là nàng nên đòi hoàng huynh cái gì đây? Hay là để hoàng huynh đồng ý cho nàng chuyển đến Trần phủ ở? Với công lao này, hoàng huynh hẳn là sẽ đồng ý nhỉ? Thật ra Vân La quận chúa đã sớm muốn chuyển đến Trần phủ rồi. Ở Trần phủ vui biết bao, không chỉ có mấy vị tỷ muội cùng tuổi với nàng tỷ võ đấu kiếm, còn có thể học được công phu rất lợi hại, hơn nữa nàng còn có thể cùng Vương Ngự Yên, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao các nàng đi dạo phố mua quần áo, mua trang sức, mua son phấn các thứ, vui hơn ở trong hoàng cung nhiều. Nhưng Vân La quận chúa dù sao cũng là quận chúa của Đại Minh, lại là con gái chưa gả, cho dù hoàng đế và thái hậu có thương nàng đến đâu, cũng sống chết không chịu cho nàng ở lại Trần gia qua đêm, còn quy định mỗi ngày trước khi hoàng cung đóng cửa một canh giờ, nàng nhất định phải trở về cung thỉnh an thái hậu, nếu không sau này nàng đừng hòng ra khỏi cung nữa. Điều này khiến Vân La quận chúa vô cùng phiền muộn. Chỉ là ở thế giới này, tu vi và kiếm pháp của Diệp Cô Thành còn lâu mới đạt đến đỉnh phong, cũng không có cảm giác cao sứ bất thắng hàn, không có việc gì làm nên quá nhàm chán. Vậy rốt cuộc nguyên nhân gì khiến hắn tham gia vào cuộc tạo phản của Nam Vương Thế Tử? Nam Vương hay Nam Vương Thế Tử đã dùng thứ gì để lay động hắn? Hay là hắn có điểm yếu nào đó rơi vào tay Nam Vương? Cái này thật đúng là khó đoán. Nhưng thôi kệ, dù sao Diệp Cô Thành cũng sẽ không thành công, cuối cùng còn chết dưới kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Vân La quận chúa lén lút nghe trộm tiếng lòng của Trần Lưu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không nhịn được mà nở nụ cười. Nếu Trần Lưu đã nói Diệp Cô Thành sẽ không thành công,
hơn nữa còn chết dưới kiếm của Tây Môn Suy Tuyết, vậy thì nàng có thể yên tâm đi gài bẫy hoàng huynh của mình rồi. Có lẽ nàng còn có thể lấy tiền của mình ra xong bạc đặt cược. Đây chính là một vụ làm ăn chỉ có lời không có lỗ. Tỷ tỷ, nhà chúng ta còn bao nhiêu tiền? Thật ra không chỉ Vân La quận chúa nghĩ đến, Giang Ngọc Yến cũng nghĩ đến. Hơn nữa nàng còn nói một tiếng nhà chúng ta rất tự nhiên, đây cũng là đang ám chỉ với Vương Ngự Yên rằng nàng nguyện ý hòa nhập vào gia đình này. Hơn 100 vạn lượng thì phải, sao vậy? Vương Ngự Yên hỏi. Bây giờ bên ngoài không phải có rất nhiều sòng bạc đang mở kẹo cược Tây Môn Đại Hiệp và Diệp Cô Thành tỷ kiếm ai thắng sao? Chúng ta có thể lấy ra một phần tiền đi đặt cược Tây Môn Đại Hiệp thắng. Giang Ngọc Yến nói. Tây Môn Đại Hiệp, ngươi tin Tây Môn Đại Hiệp sẽ thắng? Vương Ngự Yên cười như không cười. Ta cảm thấy Tây Môn Đại Hiệp có thể thắng. Ừm, vậy tối nay hỏi phu quân xem sao, nếu phu quân đồng ý, chúng ta sẽ lấy ra 100 vạn lượng đi đặt cược cho Tây Môn Đại Hiệp. Có tiền không kiếm thì phí. Dù các nàng không thiếu tiền, nhưng Vương Ngự Yên cũng không chê tiền nhiều. Ngự Yên tỷ tỷ, trong cung ta cũng có hơn 10 vạn lượng, chúng ta cùng đặt cược đi. Vân La quận chúa lập tức kêu lên. Chương 227, biến hóa của Ngũ Nhạc kiếm phái. Chương 227, biến hóa của Ngũ Nhạc kiếm phái. Theo chân Tây Môn Suy Tuyết đến kinh thành, ngày tỷ kiếm với Diệp Cô Thành càng lúc càng gần, người giang hồ đến kinh thành cũng ngày một đông. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc của Hoa Sơn kiếm phái dẫn theo đệ tử đến, Định Giật Sư Thái và Nghi Lâm của phái Hàng Sơn cũng đến, ngoài người của Tung Sơn phái, người của Thái Sơn phái, Hành Sơn phái cũng đã tới. Người của phái Võ đang đến, người của phái Không Độc đến, người của Thiếu Lâm tự đến, người của Nhật Nguyệt Thần giáo, Minh giáo cũng đều đã đến. Lần này kinh thành thật sự náo nhiệt, người của chính tà hai phái hễ gặp nhau là đánh đến chết, dù kinh thành có thành vệ quân và lục phiến môn duy trì trị an cũng không còn nổi. Những người giang hồ bay cao đi san này hễ thấy người của thành vệ quân và lục phiến môn là chạy, người cũng không bắt được bọn hắn. Trần Lưu sắp xếp cho Nhạc Bất Quần và đệ tử Hoa Sơn kiếm phái một cái sân, cũng sắp xếp cho người của phái Hàng Sơn, Thái Sơn phái, Hành Sơn phái một cái sân liền kề. Không còn cách nào khác, kinh thành chen chúc quá nhiều người giang hồ, khách điếm đều đã kín chỗ, không có nơi ở, Nhạc Bất Quần tìm đến tận cửa, ngươi có thể không quản hắn sao? Hoa Sơn kiếm phái giờ đây quả thực vô cùng bẻ bàng, ngoài Tung Sơn phái, ba phái còn lại đã ngả về phía Hoa Sơn kiếm phái, hơn nữa Nhạc Bất Quần cũng đã một lần nữa trở thành minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái. Hàng Sơn phái, Thái Sơn phái và Hành Sơn phái đều do Nhạc Bất Quần dẫn đến, Trần Lưu cũng không thể đuổi người ta đi được. Ninh Trung Tắc vốn muốn gặp Nhạc Linh San, nhưng Trần Lưu nói Nhạc Linh San đã cùng Hoàng Dung các nàng đi đại tống rồi, khiến nàng vô cùng phiền muộn. Nhạc Bất Quần thì không sao cả, thứ hắn say mê nhất là quyền lực, con gái các thứ, gặp hay không cũng không sao. Trần Lưu và Nhạc Bất Quần trò chuyện một hồi, lúc này mới biết trong khoảng thời gian này Ngũ Nhạc kiếm phái đã xảy ra biến hóa trọng đại. Sau khi chuyện Phong Thanh Dương trở về Hoa Sơn kiếm phái và đột phá đến đại tông sư được lan truyền trên giang hồ, Hoa Sơn kiếm phái nhất thời trở nên nổi bật vô song, một lần nữa áp đảo Tây Hoa Sơn phái trở thành bá chủ của Hoa Sơn. Điều này cũng khiến Tạ Lãnh Thiền tuyệt vọng. Hắn vừa mới muốn thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, hợp nhất thành một môn phái, thì lão già không chết Phong Thanh Dương đã trở về Hoa Sơn kiếm phái, còn đột phá đại tông sư, đến nỗi Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu và Tùng Bất Khí bị hắn xúi dục muốn đoạt quyền của Nhạc Bất Quần lập tức bỏ rơi hắn chạy về Hoa Sơn. Cũng không biết Nhạc Bất Quần đã thương lượng với Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu và Tùng Bất Khí như thế nào, cuối cùng Nhạc Bất Quần vẫn là trưởng môn, còn Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu và Tùng Bất Khí thì trở thành trưởng lão của Hoa Sơn kiếm phái. Mà vì Hoa Sơn kiếm phái đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, phái Hàng Sơn, Thái Sơn phái và Hành Sơn phái tự nhiên sẽ ngả về phía Hoa Sơn kiếm phái. Chẳng lẽ còn để Tung Sơn phái tiếp tục đè đầu cưỡi cổ sao? Để quân tử kiếm Nhạc Bất Quần rất biết ngụy trang trở thành minh chủ, còn tốt hơn nhiều so với Tạ Lãnh Thiền mượn danh nghĩa minh chủ mà hùng hổ do người, đã bắt đầu nhúng tay vào nội bộ các phái. Sau khi Hoa Sơn kiếm phái quật khởi, ba phái Hàng Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn ngả về phía Hoa Sơn kiếm phái, cục diện trong Ngũ Nhạc kiếm phái đã rất rõ ràng, Tung Sơn phái hoặc là ngoan ngoãn giao ra vị trí minh chủ làm tiểu đệ, hoặc là rút khỏi Ngũ Nhạc kiếm phái tự mình chơi bùn. Nhưng Tạ Lãnh Thiền không cam tâm. Trong tình huống Lao Đức Nặc đã bị Nhạc Bất Quần thanh trừng, hắn không thể có được tình báo nội bộ của Hoa Sơn kiếm phái, Tạ Lãnh Thiền đã đích thân dẫn 8 vị thái bảo lên Hoa Sơn bái sơn, muốn thăm dò xem Phong Thanh Dương có thật sự đã trở về Hoa Sơn kiếm phái hay không. Nhưng Nhạc Bất Quần sống chết không cho hắn gặp Phong Thanh Dương, còn ngấm ngầm chọc giận Tạ Lãnh Thiền, chủ động đề nghị tỷ võ giao lưu với hắn, sau đó Nhạc Bất Quần liền nhân cơ hội giao lưu, đột nhiên dùng kiếm pháp đã thất truyền của Tung Sơn trong động đá trên vách núi lỡ tay phế đi Tạ Lãnh Thiền. Tạ Lãnh Thiền bị phế, các thái bảo của Tung Sơn phái tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng liên tiếp lại có 3 vị thái bảo lần lượt bị Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu và Tùng Bất Khí dùng Tung Sơn kiếm pháp phế đi, mấy vị thái bảo còn lại chỉ có thể bi phẫn khiêng Tạ Lãnh Thiền đã thành phế nhân và 3 vị thái bảo bị phế về Tung Sơn. Thật ra Ninh Trung Tắc cũng đã xuất chiến, nhưng nàng lòng dạ tốt, chỉ đả thương người, không phế người. Tung Sơn phái sau khi Tạ Lãnh Thiền rời khỏi Hoa Sơn, trở về Tung Sơn, uy thế của Tung Sơn phái sa sút nghiêm trọng, huống chi Tạ Lãnh Thiền đã thành phế nhân, còn đâu tư cách lãnh đạo Ngũ Nhạc kiếm phái. Vì thế, Tạ Lãnh Thiền chỉ có thể nhường ngôi minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái. Nhưng Tung Sơn phái dù không còn là minh chủ, bọn hắn vẫn không phục Hoa Sơn kiếm phái, cho rằng Hoa Sơn kiếm phái đều là tiểu nhân, hành vi ti tiện, không chịu nghe lệnh, cũng không rút khỏi Ngũ Nhạc kiếm phái. Chậc, Tạ Lãnh Thiền này đã biến thành phế nhân, nhưng xem ra vẫn chưa cam tâm. Nhưng cũng đúng, trong nguyên tắc hắn đã bị Nhạc Bất Quần đâm mù cả hai mắt, nhưng sau khi Ngũ Nhạc hợp nhất, hắn lại một lần nữa phái Lao Đức Nặc, thành công lôi kéo được Lâm Bình Chi đã học được Tịch Tà kiếm pháp. Lại cùng Lâm Bình Chi bày mưu, trong động đá trên vách núi Tư Quá Nhai ở Hoa Sơn, sai khiến 15 cao thủ mù giết sạch cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái. Cuối cùng khi vây giết lệnh Hồ Sung mới chết dưới kiếm của hắn, Nghi Lâm đang niệm kinh ở sân bên cạnh nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, niệm một câu A Di Đà Phật rồi tiếp tục niệm kinh.
Tả Lanh Thiền có lẽ sẽ không cam tâm. Sau khi nghe Nhạc Bất Quần kể lại những thay đổi của Ngũ Nhạc kiếm phái trong thời gian qua, Trần Lưu suy nghĩ một lát rồi nói. Nhạc Bất Quần nghe vậy gật đầu, hắn cũng biết Tả Lanh Thiền chắc chắn không cam tâm. Tả Lanh Thiền là kẻ có dạ tâm, Nhạc Bất Quần cũng là kẻ có dạ tâm hiểu rõ kẻ có dạ tâm nhất. Nhưng hắn bị ràng buộc bởi quan hệ đồng minh, không thể quang minh chính đại giết chết Tả Lanh Thiền, mà sau khi Tả Lanh Thiền trở về Tung Sơn phái lập tức giới nghiêm, là để đề phòng Nhạc Bất Quần đuổi cùng giết tận. Con rể, ngươi thấy nếu Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất, có thể khiến Ngũ Nhạc kiếm phái của ta trở thành đại phái ngang hàng với Thiếu Lâm, võ đang trong giang hồ đại minh không? Dù đã trở thành Ngũ Nhạc minh chủ, nhưng Nhạc Bất Quần dường như vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng cũng đúng, trong nguyên tắc Tả Lanh Thiền muốn hợp nhất, Nhạc Bất Quần nào đâu lại không muốn. Chỉ là Tả Lanh Thiền không âm hiểm bằng Nhạc Bất Quần, cuối cùng lại làm áo cưới cho Nhạc Bất Quần. Ngũ Nhạc kiếm phái có thiên nhân không? Trần Lưu hỏi. Nhạc Bất Quần nghe vậy liền im lặng. Đây không phải là tiếu ngạo giang hồ ở thế giới tổng võ này, người đồng thì đã sao? Quan trọng nhất vẫn là chiến lược cao cấp. Phái võ đang có cao thủ thiên nhân, Thiếu Lâm tự của Đại Minh Trần Lưu không biết có thiên nhân hay không, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thiếu cao thủ đại tông sư, hơn nữa còn không chỉ một người, đây mới là lý do bọn hắn có thể lãnh đạo võ lâm Đại Minh. Huống hồ hợp nhất thì sao? Ngươi không có quan hệ với triều đình có muốn để các ngươi lớn mạnh không? Trần Lưu nói. Nhạc Bất Quần gật đầu, ánh mắt có chút nóng bỏng hỏi, con rể, ta nghe nói ngươi và triều đình quan hệ rất tốt. Không có, người có quan hệ tốt với triều đình là Lục Tiểu Phụng, ta chỉ có chút giao tình với Lục Tiểu Phụng thôi. Nhạc Bất Quần. Trần Lưu biết Nhạc Bất Quần muốn thông qua hắn để kết giao với triều đình Đại Minh, nhưng bản thân Trần Lưu có quan hệ quái gì với triều đình Đại Minh đâu? Ồ, vẫn là có, Vân La quận chúa thường xuyên chạy đến nhà hắn chơi. Công tử, người của phái Nga Mi đến bái phòng. Trần Lưu đang định tìm cớ rời đi, Giang Ngọc Yến liền đến báo cho hắn biết người của phái Nga Mi đã đến, Trần Lưu cũng nhân cơ hội cáo biệt Nhạc Bất Quần, đi tiếp đãi người của phái Nga Mi. Chương 228, Trần phủ náo nhiệt chương 228, Trần phủ náo nhiệt người của phái Nga Mi cũng đến để ở nhờ, đây là đề nghị của Chu Chỉ Nhược. Trong tình huống thật sự không tìm được chỗ ở, Diệt Tuyệt sư thái cũng chỉ có thể mặt dày đến tìm Trần Lưu. Tái xuất sau khi Trần Lưu xuất hiện, danh tiếng của hắn ở kinh thành Đại Minh không hề nhỏ, kết giao với Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết. Hơn nữa, không biết là vô tình hay cố ý, gần đây trong hoàng cung đột nhiên truyền ra tin đồn người phá được vụ án Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị mưu phản chính là Trần Lưu. Hoàng thượng vì muốn tạ ơn công lao của hắn, đã ban thưởng phụ đệ của Đông Sưởng trưởng quỹ Tào Chính Thuần cho hắn. Thậm chí còn có lời đồn rằng em gái ruột của hoàng đế là Vân La quận chúa đã để ý đến Trần Lưu, ngày nào cũng chạy đến nhà hắn, muốn chiêu hắn làm quân mã. Và đây cũng là lý do Nhạc Bất Quần đột nhiên tìm đến tận cửa, đến nhà hắn ở nhờ và muốn thông qua Trần Lưu để kết giao với hoàng cung. Phái Nga Mi đến kinh thành, thật sự không tìm được chỗ ở, vì vậy dưới sự đề nghị của Chu Chỉ Nhược, liền đến cầu xin Trần Lưu giúp đỡ. Nhưng Diệt Tuyệt sư thái không đích thân ra mặt, mà để Chu Chỉ Nhược và Bối Cẩm Nghi đến giao thiệp với Trần Lưu. Chỉ Nhược, gặp lại Chu Chỉ Nhược, Trần Lưu cũng rất vui, vội vàng tiến lên nắm lấy tay Chu Chỉ Nhược. Trần Lưu ca ca. Chu Chỉ Nhược càng kích động hơn, trực tiếp lao vào lòng Trần Lưu, ngẩng đầu nhìn Trần Lưu, đôi mắt gần như kéo thành tơ. Bối Cẩm Nghi bị coi như người qua đường giáp lật một cái bạc nhãn, có cần phải không chút kiêng dè như vậy không, nàng còn ở đây mà. May mà sư phụ các nàng không đi cùng, nếu không chắc chắn sẽ tức đến mức túm lấy Chu Chỉ Nhược quay người bỏ đi. Thật ra Bối Cẩm Nghi cũng sớm đã nhìn ra Chu Chỉ Nhược thích Trần Lưu, vì vậy nàng còn đặc biệt che giấu giúp Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược rất cảm kích Bối Cẩm Nghi đã giúp nàng che giấu, vì vậy quan hệ giữa Chu Chỉ Nhược và Bối Cẩm Nghi bây giờ rất tốt. Trần Lưu ca ca, ta còn tưởng ngươi sắp làm quận mã rồi, sẽ quên ta mất. Sau một hồi ôn tồn, Chu Chỉ Nhược có chút ghen tuông nói, làm quận mã gì chứ, không có chuyện đó đâu. Trần Lưu có chút phiền muộn phàn nàn. Làm quận mã của triều đình Đại Minh không đơn giản như vậy, Vân La quận chúa là em gái ruột của Đại Minh hoàng đế, ngươi có thể để nàng làm tiếp sao? Không thể nào. Hơn nữa phò mã quận mã của Đại Minh không có ai được nạp tiếp, để Trần Lưu từ bỏ Vương Ngự Yên, Hoàng Dung, Mục Niệm từ các nàng để cưới Vân La quận chúa cũng không thể nào, vì vậy Trần Lưu sẽ không cưới Vân La quận chúa. Trần Lưu dẫn Chu Chỉ Nhược và Bối Cẩm Nghi vào sân mà hắn và Vương Ngự Yên, Thủy Xanh các nàng ở, gặp lại Vương Ngự Yên, lại có một phen náo nhiệt. Sau khi giới thiệu sư phi Huyền, Tần Mộc Dao, Thủy Xanh các nàng cho Chu Chỉ Nhược, Trần Lưu hỏi, "Chỉ Nhược, các ngươi lần này đến kinh thành cũng là muốn xem Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành tỷ kiếm. Có nguyên nhân này, còn có sư phụ muốn báo thủ cho Độc Cô sư bá." Chu Chỉ Nhược nói, "Tìm Tây Môn Suy Tuyết gây sự?" "Ừm. Các ngươi bây giờ còn chưa biết Độc Cô Nhất Hạc tên thật là Bình Độc Hạc, là trọng thần của Kim Bằng Vương triều ở Tây Bắc sao?" Trần Lưu nói, Độc Cô Nhất Hạc tên thật là Bình Độc Hạc, vốn là trọng thần của Kim Bằng Vương triều ở Tây Bực. Khi Kim Bằng Vương triều bị kỵ binh Cổ Sặc công phá, được quốc vương lúc đó giao phó, cùng với hoàng thân thượng quan Cẩn, thượng quan Mục, nội vụ phủ tổng quản Nghiêm Lập Bản ba người, mang theo toàn bộ tài sản của Kim Bằng Vương triều đến Trung Nguyên, chờ đợi hậu nhân của Vương triều đến lấy lại tài bảo, nưu đồ khôi phục. Tuy nhiên Nghiêm Lập Bản, Bình Độc Hạc và thượng quan Mục đã bội tín vong nghĩa, mang theo tài sản biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại thượng quan Cẩn. Cho đến khi thượng quan Cẩn qua đời, tung tích của khối tài sản phục quốc của Kim Bằng quốc vẫn không rõ, không thể tra ra. Mà Bình Độc Hạc sau khi đến Trung Nguyên Đại Minh, đã đổi tên thành Độc Cô Nhất Hạc, đầu nhập vào môn hạ của Hồ đạo nhân phái Nga Mi, thậm chí từng cùng Diệt Tuyệt sư thái tranh giành trưởng môn chi vị. Giống như trong nguyên tác, lần này cũng là Độc Cô Nhất Hạc hẹn gặp Diêm Thiết San, Nghiêm Lập Bản để bàn bạc chuyện của Kim Bằng Vương triều, phái đệ tử môn hạ Nga Mi tứ tú đi gặp Lục Tiểu Phụng, nhưng Thiên Cầm môn trưởng môn Hoắc Thiên Thanh lại có ý đồ khác, tìm Độc Cô Nhất Hạc so đấu chân khí. Mà Tây Môn Suy Tuyết không biết chuyện, tìm Độc Cô Nhất Hạc quyết đấu,
cuối cùng Độc Cô Nhất Hạc trong lúc quyết đấu vì chân khí không đủ mà chết dưới kiếm của Tây Môn Suy Tuyết.
Biết.
Chu Chỉ Nhược nói, nhưng sư phụ nói bất kể Độc Cô sư bá là Độc Cô Nhất Hạc hay là Bình Độc Hạc, đó đều là người của phái Nga Mi. Tây Môn Suy Tuyết đã giết trưởng lão của phái Nga Mi ta, nếu phái Nga Mi không có phản ứng, sau này người giang hồ sẽ nhìn nhận phái Nga Mi ta như thế nào?
Thì ra là vậy.
Trần Lưu nói, vậy sư phụ ngươi định nhân lúc Tây Môn Suy Tuyết chưa tỉ kiếm để gây sự với hắn, hay là đợi sau khi tỉ kiếm?
Sau khi tỉ kiếm.
Chu Chỉ Nhược nói.
Trần Lưu không khỏi bật cười, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không ngốc nhỉ.
Thật ra võ công của Diệt Tuyệt Sư Thái không bằng Độc Cô Nhất Hạc, nàng là vì từ nhỏ đã đến phái Nga Mi học nghệ, là đệ tử chính gốc của phái Nga Mi, còn Độc Cô Nhất Hạc là nửa đường gia nhập phái Nga Mi, nên mới thắng trong cuộc cạnh tranh trưởng môn. Ngay cả Độc Cô Nhất Hạc cũng không phải là đối thủ của Tây Môn Suy Tuyết, cho dù có ý thiên kiếm, Diệt Tuyệt Sư Thái có lẽ cũng tự biết mình đánh không lại Tây Môn Suy Tuyết. Nếu Tây Môn Suy Tuyết bị Diệp Cô Thành giết trong trận tỉ kiếm, vậy thì mọi chuyện đều xong. Nếu Tây Môn Suy Tuyết thắng, nhưng lúc đó hắn chắc chắn cũng không khá hơn, nàng sẽ nhân cơ hội báo thủ cho Tây Môn Suy Tuyết. Còn về việc hành vi này có hiểm nghi thừa nước đục thả câu, Diệt Tuyệt Sư Thái có quan tâm không?
Chắc là không.
Tây Môn Suy Tuyết rất mạnh, và hắn sẽ thắng.
Trần Lưu nói.
Chu Chỉ Nhược chớp chớp mắt, nói, Trần Lưu ca ca ngươi là muốn sư phụ ta đừng đi tìm Tây Môn Suy Tuyết gây sự.
Trần Lưu suy nghĩ một lát, nói, Tây Môn Suy Tuyết người này rất lạnh lùng, cao ngạo, lãnh đạm, lục thân không nhận, ta không phải xem thường sư phụ ngươi, nhưng sư phụ ngươi rất có thể sẽ chết.
Chu Chỉ Nhược như có điều suy nghĩ, tuy lòng nàng đã hướng về Trần Lưu, còn muốn trộm ý thiên kiếm của sư phụ, nhưng nàng cũng không muốn thấy sư phụ chết.
Chu Chỉ Nhược hỏi, Trần Lưu ca ca, ngươi và Tây Môn Suy Tuyết có giao tình không?
Quen biết, nhưng nói giao tình thì không đến mức, ta và Lục Tiểu Phụng thì có giao tình.
Trần Lưu nói,
vậy ngươi có thể,
có thể.
Chu Chỉ Nhược có chút ngại ngùng,
mời Tây Môn Suy Tuyết và sư phụ ngươi diễn một vở kịch.
Trần Lưu thấy bộ dạng của Chu Chỉ Nhược, suy nghĩ một chút, liền có phần hiểu ra ý của nàng.
Ừm.
Chu Chỉ Nhược gật đầu.
Rất khó.
Trần Lưu nói, ta trước tiên sắp xếp cho các ngươi một cái sân đã.
Được.
Sau khi phái Nga Mi cũng dọn vào Trần phủ, ngày hôm sau, Liên Tinh vừa đến kinh thành cũng dẫn theo các cung nữ của Di Hoa cung dọn vào Trần phủ, cả thể 6 môn phái ở trong Trần phủ, lần này Trần phủ thật sự náo nhiệt.
Tỷ tỷ ngươi đâu?
Vương Ngữ Yên nhân lúc Trần Lưu không có ở đó hỏi Liên Tinh.
Yêu Nguyệt đã rời đi một thời gian dài, theo lý mà nói với bản lĩnh của nàng, lẽ ra đã sớm trở về, nhưng lâu như vậy rồi Yêu Nguyệt vẫn chưa về, Vương Ngữ Yên liền đoán Yêu Nguyệt có thể đã xảy ra chuyện.
Tỷ tỷ vẫn còn ở hải ngoại.
Liên Tinh nói.
Chuyện gì vậy?
Lẽ nào Đồ Long Đao có vấn đề gì sao?
Vương Ngữ Yên hỏi.
Đúng là có vấn đề.
Liên Tinh gật đầu, nói, tỷ tỷ sau khi đến Băng Hỏa Đảo thì phát hiện các cung nữ tìm được Băng Hỏa Đảo đều đã chết cả, không biết là ai đã giết, hơn nữa Tạ Tốn cũng không thấy tăm hơi.
Tỷ tỷ vô cùng tức giận, bèn tìm kiếm Tạ Tốn trên các hòn đảo ngoài biển.
Chương 229, Loan Loan, Thượng, chương 229, Loan Loan, Thượng, kinh thành Đại Minh lại sắp đến giờ giới nghiêm, Trần Lưu bèn cáo từ Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, rời khỏi Thanh Lâu về nhà. Lục Tiểu Phụng là một lãng tử, hắn là khách quen của Thanh Lâu, về cơ bản là ăn ở tại Thanh Lâu, Trần Lưu và Hoa Mãn Lâu đều bị hắn kéo đi.
Đương nhiên, là kéo đi trả tiền.
Khác với Lục Tiểu Phụng, Trần Lưu tuy cũng đi Thanh Lâu, nhưng hắn chưa bao giờ qua đêm ở đó, hơn nữa trước giờ giới nghiêm, hắn chắc chắn sẽ về nhà. Vừa về đến trước cửa nhà, Trần Lưu liền phát hiện một thiếu nữ áo trắng đang nằm bên đường lớn trước nhà mình, dường như đã ngất đi.
Hử!
Thấy có người ngất xỉu gần nhà mình, Trần Lưu khẽ hử một tiếng, vì trời đã tối, không nhìn rõ, hắn bèn lại gần nhìn kỹ hai lần, nhất thời có chút cả lời. Nếu nói trong số các nữ nhân của tiểu thuyết võ hiệp, ai là người dễ nhận ra nhất, thì Loan Loan của Âm Quý phái trong Đại Đường Song Long Chuyện chắc chắn là một trong số đó. Yêu diễm bỉ mị, da trắng như tuyết, vẻ ngoài lại như một thiếu nữ ngây thơ, giống như một tinh linh đến từ nơi tăm tối sâu thẳm nhất, đẹp đến mức không giống người phàm. Đương nhiên, đây không phải là lý do nàng dễ nhận ra nhất, mà là vì nàng thường ngày đều mặc áo trắng đi chân trần, gần như không bao giờ mang giày.
Đây là Loan Loan phải không?
Áo trắng chân trần, chắc là nàng không sai rồi. Mi mắt của thiếu nữ đang nhắm mắt giả vờ ngất khẽ giật giật, người này sao lại biết mình?
Nàng cũng đến Đại Minh rồi sao?
Nhưng cũng không lạ, sư phi huyên còn đến được Đại Minh, Loan Loan tự nhiên cũng có thể đến.
Chỉ là tại sao Loan Loan lại ngất ở cạnh nhà ta?
Ừm, rất có thể là giả vờ ngất, Âm Quý phái này nhắm vào ta rồi.
Vì lý do gì?
Lẽ nào là vì sư phi huyên?
Có khả năng mi mắt của Loan Loan lại khẽ giật giật.
Sư phi huyên,
thánh nữ thế hệ mới của Từ Hàng Tinh Trai.
Lẽ nào Trần Lưu này quen biết sư phi huyên của Từ Hàng Tinh Trai?
Thế lực của Âm Quý phái ở Đại Tùy rất lớn mạnh, các thế lực lớn của tà phái ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của nó. Kẻ thù lớn nhất của Âm Quý phái là các thế lực lớn của chính phái đứng đầu là Từ Hàng Tinh Trai, hai bên cạnh tranh kịch liệt cả trong sáng lẫn trong tối, nhỏ thì là giao tranh cá nhân, lớn thì là tranh đoạt thiên hạ, đấu đá vô cùng dữ dội. Cứ cách một khoảng thời gian, hai phái lại cử ra đệ tử xuất sắc nhất của mình để quyết chiến sinh tử.
Bên thua, trong 20 năm sau đó không được có người nào bước chân vào giang hồ nửa bước.
Đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này của Âm Quý phái chính là Loan Loan, còn đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này của Từ Hàng Tĩnh Trai ở Đại Tùy chính là Sư Phi Huyên. Với năng lực của Âm Quý phái, bọn hắn lấy được thông tin của Sư Phi Huyên không khó.
Nhưng lần này Loan Loan nhắm vào Trần Lưu, không phải vì Sư Phi Huyên, mà là vì bản thân Trần Lưu.
Đại Minh có Từ Hàng Tĩnh Trai, Âm Quý phái ở Đại Minh tự nhiên cũng có phân đà.
Nhưng thế lực của triều đình Đại Minh rất mạnh, mà Âm Quý phái lại là ma môn, tự nhiên không dám hoạt động công khai, mà phải ẩn mình trong bóng tối.
Ở Đại Minh, Âm Quý phái đa phần dùng Thanh Lâu và Kỹ viện làm vỏ bọc.
Trần Lưu dạo này thường cùng Lục Tiểu Phụng đi thanh lâu, tự nhiên cũng đã đến thanh lâu ngoài sáng là thanh lâu, trong tối lại là cứ điểm của Âm Quý phái. Hơn nữa Nam Vương tạo phản, muốn để cho con trai của mình là Nam Vương thế tử, người có dung mạo cực kỳ giống hoàng đế, thay thế hoàng đế để lên ngôi báo, tự nhiên cần lôi kéo thế lực từ các phía, Bạch Vân Thành của Diệp Cô Thành là một trong số đó. Âm Quý phái ẩn mình trong bóng tối, là kẻ thù không đội trời chung với Từ Hàng Tĩnh trai vốn ủng hộ triều đình Đại Minh, cũng là một trong số đó. Âm Quý phái rất coi trọng việc hợp tác với Nam Vương, dù sao đây cũng là cơ hội để bọn hắn tiến vào trung tâm quyền lực của triều đình Đại Minh, vì vậy Âm Quý phái không chỉ có môn chủ Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên đích thân đến, mà còn mang theo mấy vị cao thủ trong môn, ví dụ như Văn Thải Đình, Đán Mai, Biên Bất Phụ, VV. Loan Loan chưa chính thức xuất sơn cũng được Trúc Ngọc Nghiên mang đến Đại Minh. Khi Trần Lưu và Lục Tiểu Phụng đến thanh lâu của Âm Quý phái chơi, vừa hay gặp Loan Loan lúc đó cũng đang ở trong thanh lâu. Vì vậy sau khi nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, Loan Loan sao có thể không hứng thú với hắn được chứ? Đã hứng thú, Loan Loan tự nhiên muốn tìm hiểu rõ lai lịch của Trần Lưu, tiến thêm một bước để nắm hắn trong tay. Vì vậy sau khi dò la được Trần Lưu là ai, sống ở đâu, nàng liền rời khỏi thanh lâu, giả vờ bị kẻ xấu truy sát rồi ngất xỉu trước cửa nhà hắn. Loan Loan tự tin, với dung mạo và diễn xuất của mình, tuyệt đối có thể lừa tên háo sắc Trần Lưu này đến mức thần hồn điên đảo. Chỉ là kế hoạch của Loan Loan vừa mới bắt đầu, đã bị Trần Lưu nhận ra. Chậc chậc, Trần Lưu không nhịn được chậc chậc hai tiếng trong lòng, vẻ mặt lộ ra nụ cười thích thú, thầm nghĩ, trong nguyên tắc, Loan Loan đã từng giả làm một nữ tử bình thường gặp phải cướp bóc, người nhà không một ai sống sót, để cho thành chủ Cánh Lăng Thành là Phương Trạch Đào ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho Phương Trạch Đào và đệ đệ của hắn là Phương Trạch Lưu mê mẩn không thôi. Loan Loan này không phải cũng muốn dùng chiêu này để mê hoặc ta đấy chứ? Loan Loan đột nhiên có một dự cảm không lành. Ngay lúc Loan Loan đang nghĩ con nên bỏ chạy hay không, Trần Lưu tức thì điểm mấy cái lên người nàng, điểm trúng huyệt đạo của nàng, sau đó bế nàng lên, mang vào nhà. Loan Loan, thôi xong. Hậu viện của Trần phủ, Vương Ngữ Yên cùng Thủy Xanh, Liên Tinh, Chu Chỉ Nhược, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao đang uống trà tán gẫu. Từ khi dọn vào Trần phủ, Chu Chỉ Nhược thường xuyên đến tìm Vương Ngữ Yên, đương nhiên, chủ yếu là để gặp Trần Lưu. Thấy Trần Lưu bế một nữ hải tử trở về, Vương Ngữ Yên ngẩn ra một lúc, hỏi: "Phu quân, người này là ai?" "Một cô gái ngất xỉu ngoài cửa nhà chúng ta." Trần Lưu nói. "Ngất xỉu ngoài cửa nhà chúng ta?" Vương Ngữ Yên có chút kinh ngạc. "Đúng vậy." Trần Lưu gật đầu. Thủy Xanh cũng vây lại xem Loan Loan, thấy dáng vẻ của nàng, không khỏi có chút ghen tị. Loan Loan thực sự quá xinh đẹp, giống như một tinh linh lạc xuống trần gian, dung mạo không thua kém Vương Ngữ Yên, Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao. Thực ra Thủy Xanh cũng không xấu, nhưng so với những tuyệt sắc nhân gian như Vương Ngữ Yên, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Chu Chỉ Nhược thì lại kém một bậc, thậm chí cả Giang Ngọc Yến cũng đẹp hơn nàng vài phần. Cô gái này trông xinh đẹp quá. Vương Ngữ Yên nhìn kỹ Loan Loan hai lần, nói, tại sao nàng lại ngất trước cửa nhà chúng ta nhỉ? Ai mà biết được? Trần Lưu không nói cho Vương Ngữ Yên và các nàng biết Loan Loan là ai, dù sao Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đang ở đây, mà Loan Loan lại là kẻ thù không đội trời chung của họ. Nếu bị Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao giết mất, Âm Quý phái có tìm Từ Hàng Tĩnh trai hay không hắn không biết, nhưng Trúc Ngọc Nghiên chắc chắn sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Trần Lưu đặt Loan Loan lên một chiếc ghế, để Giang Ngọc Yến đỡ lấy nàng, nói, có thể là bị kẻ xấu truy sát, có thể là bị buôn người, cũng có thể là bỏ nhà ra đi. Ngươi xem, cô gái này ngay cả giày cũng không mang, chắc chắn là lúc rời đi rất vội vàng. Ngọc Yến, giúp nàng tìm một đôi giày vừa vặn đi. Vâng, công tử. Loan Loan. Loan Loan từ từ tỉnh lại, lộ ra vẻ đáng thương, có chút mờ mịt hỏi, đây, đây là đâu? Các ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây? Đây là Trần Phủ, ta ư, là chủ nhân của Trần Phủ, còn ngươi là ai? Ta tên Loan Loan. Chương 230, Loan Loan, Trung, chương 230, Loan Loan, Trung, quả nhiên là Loan Loan. Thực ra Loan Loan không phải không muốn đổi tên khác, ví dụ như đổi thành Bạch Thanh Nhi, Đan Nguyệt Tinh, hay A Miêu A Cầu gì đó. Nhưng Trần Lưu đã nhận ra nàng rồi, che giấu cũng vô dụng, hơn nữa Trần Lưu không bạch trần thân phận của nàng, lẽ nào là đã để ý đến nàng? Nếu vậy thì, có lẽ. Thôi được rồi. Bất kể lý do gì, cơ hội không lớn. Sau khi Loan Loan quay đầu nhìn thấy dung mạo của Vương Ngự Yên, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Liên Tinh, Chu Chỉ Nhược, nàng liền biết muốn để Trần Lưu mê luyến mình gần như là không thể. Đây đều là những nữ nhân có nhan sắc không thua kém nàng, ngay cả Giang Ngọc Yến và Thủy Xanh cũng là những tuyệt sắc nữ tử ngàn dặm chọn một, vạn dặm chọn một. Loan Loan, Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược cùng các nàng trong lòng đều có suy nghĩ, phu quân, Trần Lưu ca ca, quen biết cô gái này. Vậy thì cô gái này rất có thể cũng giống như các nàng, là nhắm vào phu quân, Trần Lưu ca ca mà đến. Ngươi tại sao lại ngất trước cửa nhà ta? Trần Lưu hỏi. Ta bị kẻ xấu truy sát, người nhà ta và nhà bác ta đều bị kẻ xấu giết chết, chỉ có một mình ta chạy thoát ra ngoài. Diễn xuất của Loan Loan rất tốt, hơn nữa rất biết địa chuyện. Gần đây trong kinh thành có rất nhiều người giang hồ, trong đó không thiếu những kẻ ác giết người phóng hỏa không việc ác nào không làm. Gần đây trong kinh thành có rất nhiều nhà giàu không bị trộm thì cũng bị cướp, chính là do những người giang hồ này làm. Và trong câu chuyện của Loan Loan, nàng là một thiếu nữ bình thường vừa theo cha mẹ đến nương nhờ nhà bác làm ăn ở kinh thành. Bọn hắn vừa đến nhà bác thì gặp phải kẻ xấu cướp bóc, những kẻ ác đó xông vào nhà bác nàng rồi bắt đầu đốt giết cướp đoạt, còn nàng thì nhờ một lão bộ che chở mới may mắn chạy thoát. Sau khi chạy thoát, nàng không nơi nào để đi, lại chỉ là một nữ tử yếu đuối vừa đến kinh thành, vừa lo vừa sợ, trên người lại không có tiền, trốn một ngày sau, đói đến không chịu nổi, đành phải ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng đói quá nên đã ngất trước cửa nhà Trần Lưu. Về tính xác thực, Loan Loan đã chuẩn bị sẵn.
tối hôm qua biên bất phụ của Âm Quý phái bọn hắn đã để ý đến con gái của một phú thương, buổi tối liền lẻn vào nhà phú thương đó làm chuyện ô uế và cướp bóc, người trong nhà phú thương đó đều bị biên bất phụ giết sạch. Kế hoạch nếu Trần Lưu không nhận ra nàng, kế hoạch này rất tốt. Nhưng Trần Lưu đã nhận ra nàng rồi, kế hoạch này vốn đã vô dụng. Thế nhưng, đã Trần Lưu chọn không vạch trần nàng, vậy thì nàng cứ tiếp tục dùng. Ồ, là vậy sao? Người có thể đi điều tra, nhà bác ta ở số 3, ngõ Lý Lộng, phường Lệ Cảnh, phía Tây Thành. Loan Loan khóc lóc nói, ta sẽ đi điều tra. Trần Lưu lộ ra nụ cười vi diệu. Diễn xuất của Loan Loan này thật không tồi, nếu không phải ta biết rõ lai lịch của ngươi, thật sự có thể bị ngươi lừa gạt. Chỉ là tại sao Loan Loan này lại nhắm vào ta nhỉ? Có lẽ không phải nhắm vào ta, mà là nhắm vào Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao. Dù sao Âm Quý phái và Từ Hàng Tĩnh Trai là kẻ thù không đội trời chung. Sư Phi Huyên là thánh nữ đương đại của Từ Hàng Tĩnh Trai ở Đại Tùy, còn Loan Loan là thánh nữ đương đại của Âm Quý phái, các nàng đã định sẵn là đối thủ. Loan Loan nhắm vào Sư Phi Huyên không khó hiểu. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao nghe vậy lập tức kinh ngạc, liền nhìn thẳng vào Loan Loan. Loan Loan, Loan Loan cũng ngơ ngác. Trước đó nàng hoàn toàn không biết Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đang ở trong Trần phủ. Nàng nhắm vào Trần Lưu cũng không phải vì Sư Phi Huyên, mà là vì nàng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu. Từ tiếng lòng của Trần Lưu, nàng phát hiện Trần Lưu rất có thể biết được tương lai, hơn nữa cũng hiểu rất nhiều bí mật, người như vậy nàng sao có thể bỏ qua. Quan trọng nhất là, chuyện nàng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu không thể nói ra ngoài. Hơn nữa Thanh Lâu có nhiều nữ nhân như vậy, mỗi ngày lại có bao nhiêu nam nhân ra vào, nhưng chỉ có một mình nàng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, ngay cả sư phụ sư thúc của nàng cũng không thể nghe được. Điều này khiến Loan Loan vô cùng phấn khích, cho rằng Trần Lưu chính là cơ duyên mà ông trời ban cho nàng. Chỉ là đến Trần phủ, Loan Loan mới phát hiện, dường như người đặc biệt không chỉ có mình nàng, tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Quan trọng nhất là, nàng ở trong Trần phủ đã gặp Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, hơn nữa bọn họ dường như cũng giống nàng, cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu. Vậy thì thân phận của nàng không phải cũng bị bọn họ biết rồi sao? Mà bây giờ nàng còn đang bị Trần Lưu điểm huyệt, xong rồi. Chỉ là bây giờ ta nên xử lý nàng thế nào đây? Trần Lưu cẩn thận suy nghĩ. Giết Loan Loan chắc chắn không được, nàng chính là cục cưng của Trúc Ngọc Nghiên, người kế vị thế hệ tiếp theo của Âm Quý phái, nếu giết nàng, Trúc Ngọc Nghiên chắc chắn sẽ phát điên. Bây giờ ta không có thực lực để chống lại sự trả thù điên cuồng của Trúc Ngọc Nghiên và Âm Quý phái, cộng thêm Ngự Yên cũng không được Âm Quý phái ở Đại Tùy có thể đối đầu với Từ Hàng Tinh Trai, thực lực không hề thua kém, hơn nữa còn là ma môn không từ thủ đoạn, nếu bị bọn hắn nhắm vào truy sát, sau này ta sẽ không có ngày nào yên ổn không thể giết, vậy chỉ có thể thả. Nhưng Loan Loan bây giờ nhắm vào Sư Phi Huyên, có thể là muốn trà trộn vào nhà ta, nhân cơ hội ám sát Sư Phi Huyên, trừ khử một kẻ thù không đội trời chung Sư Phi Huyên. Loan Loan, nội tâm diễn thật nhiều, ta không thể giết nàng, nhưng cũng không thể để nàng giết Sư Phi Huyên. Ta còn trông mong sau này có thể mượn được Hòa Thị Bích từ tay Sư Phi Huyền, xem có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống không Trần Lưu thầm nghĩ, hay là đuổi nàng đi. Chỉ là đuổi thế nào đây? Mục tiêu của nàng là muốn giết Sư Phi Huyền, vậy thì nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi. Hay là vạch trần thân phận của nàng luôn? Không được, nếu để Sư Phi Huyền biết thân phận của nàng, có thể sẽ trực tiếp giết nàng A-I-I-A, đúng là ngu chết đi được, ta không thể giết, không thể để Sư Phi Huyền giết sao? Nếu Sư Phi Huyền giết Loan Loan, vậy là Từ Hàng Tĩnh Trai giết, liên quan gì đến ta? Nhưng không thể để nàng giết người trong nhà ta, nếu không dù không phải ta tự tay làm, cũng có thể bị Âm Quý phái ghi hận và trả thù. Phải đưa nàng ra ngoài phủ trước, sau đó tìm cơ hội lén tiết lộ thân phận của Loan Loan cho Sư Phi Huyên biết. Đối với việc giết Loan Loan, Trần Lưu không cảm thấy có gì đáng tiếc. Loan Loan tâm tính ngang ngược, độc ác dị thường, thành phủ cực sâu, nói cười giết người chỉ là chuyện thường. Mỹ nhân rắn giết chính là nói về loại nữ nhân như nàng. Sư Phi Huyên ở sau lưng Trần Lưu, nháy mắt với Loan Loan. Loan Loan. Vương Ngữ Yên nháy mắt với Liên Tình, rồi tiến lên kéo tay Trần Lưu nói, phu quân, trời cũng tối rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Cô gái này cứ giao cho Phi Huyên và Ngọc Yến các nàng tạm thời chăm sóc đi. Loan Loan thấy vậy trong lòng kinh hãi, Vương Ngự Yên đây là muốn giao nàng cho Sư Phi Huyên, rơi vào tay nữ nhân của Từ Hàng Tĩnh Trai, nàng còn có thể sống tốt sao? Thay vì vậy, nàng hà nói thẳng thân phận của mình cho Trần Lưu biết còn hơn, dù sao Trần Lưu cũng không dám đắc tội với Âm Quý phái của nàng, chỉ cần Trần Lưu biết nàng là thánh nữ của Âm Quý phái, sẽ không dám để Sư Phi Huyên giết nàng. Chỉ là Loan Loan vừa định mở miệng, Liên Tinh đã nhân lúc Vương Ngự Yên thu hút sự chú ý của Trần Lưu, kéo hắn đi, liền tức thì điểm ra hai luồng chân khí, phong bế á huyệt và huyệt đạo của Loan Loan. Chương 231, Loan Loan, hạ, chương 231, Loan Loan, hạ. Sáng hôm sau, Trần Lưu có vẻ tinh thần sảng khoái, vì sáng nay hắn cuối cùng đã đả thông thêm một kỳ kinh bát mạch, đột phá tu vi lên Tiên Tiên hậu kỳ. Xuyên không chưa đầy một năm, hắn đã từ một người bình thường trở thành một cao thủ Tiên Tiên hậu kỳ. Cứ theo tốc độ tu luyện này, nhiều nhất chỉ cần 2-3 tháng nữa, hắn có thể đả thông toàn bộ kỳ kinh bát mạch, đột phá đến Tiên Tiên đỉnh phong. Hơn nữa hắn ở Tiên Tiên kỳ đã sở hữu thần thức và năng lực của tông sư, điều này cũng có nghĩa là ngưỡng cửa tông sư hoàn toàn không thể cản được hắn. Rất nhiều cao thủ Tiên Tiên đều bị kẹt ở cửa ải này, mãi không thể đột phá, thậm chí cả đời cũng không đột phá được đến tông sư kỳ. Nhưng chỉ cần tu vi của hắn đến, liền có thể đột phá ngay lập tức. Đây là điều mà bao nhiêu cao thủ Tiên Tiên cầu cũng không được, Trần Lưu sao không vui cho được. Nhưng đến lúc ăn sáng, Trần Lưu thấy Sư Phi Huyên và Loan Loan dường như đã trở thành tỷ muội tốt, một dáng vẻ hòa thuận vui vẻ, lại khiến hắn có chút cả lời. Loan Loan này cũng có bản lĩnh đấy, một đêm mà có thể lừa được Sư Phi Huyên đến mức thần hồn điên đảo, quả không hổ là yêu nữ của Âm Quý phái Loan Loan. Sư Phi Huyên, phải nghĩ cách nhắc nhở Sư Phi Huyên sớm mới được, nếu không không chừng lúc nào đó,
Sư Phi Huyên sẽ bị Loan Loan cho bay màu. Sư Phi Huyên và Loan Loan thầm liếc mắt, ngươi đã nói cho ta, nàng biết từ lâu rồi. Ăn sáng xong không lâu, Vân La quận chúa lại mang theo cung nữ thân cận tiểu nô chạy đến trần phủ, ồn ào đòi đánh mặt trược. Từ khi có mặt trược, hứng thú của Vân La quận chúa đối với mặt trược đã vượt qua cả luyện võ. Hoạt động giải trí thời cổ đại rất ít, bây giờ hoạt động giải trí của đa số phụ nữ là đánh đu và du xuân, có người cũng chơi đá cầu hoặc đánh cờ, truy hoàn, đầu hồ gì đó. Vì vậy Trần Lưu đã sớm mang mặt trược ra, để Vương Ngự Yên các nàng lúc không có việc gì thì ở nhà tiêu khiển. Mặt trược sở dĩ ở đời sau có thể thịnh hành trong vòng văn hóa Hoa ngữ, là vì ngoài tính thú vị của nó còn là một trò chơi trí tuệ và cờ bạc. Thực ra bây giờ cũng có bài mã điếu và bài cốt tương tự như mặt trược, nhưng quy tắc và cách chơi không hoàn thiện bằng mặt trược mà thôi. Trần Lưu vừa mang mặt trược ra, lập tức đã thu hút sự hứng thú của Vương Ngự Yên, Thủy Xanh, Giang Ngọc Yến, Vân La quận chúa và các nàng. Vân La quận chúa thậm chí còn mang một bộ mặt trược về cùng tặng cho Thái hậu. Bây giờ Thái hậu ở trong cung mỗi ngày cũng cùng các phi tần của hoàng đế chơi đến quên trời đất. Khi Vương Ngự Yên, Vân La quận chúa, Giang Ngọc Yến và các nàng lại lấy mặt trược ra, bắt đầu chơi. Và lúc Loan Loan cũng đang đứng một bên xem các nàng chơi mặt trược với vẻ hứng thú, suy nghĩ của Trần Lưu lại bay xa. Loan Loan đến Đại Minh, chắc không phải là để xem Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành Tỷ Kiếm đâu nhỉ? Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành Tỷ Kiếm đối với kiếm khách rất có sức hấp dẫn, nhưng đối với Loan Loan tu luyện Tiên Ma Đại Pháp thì sức hấp dẫn chắc không lớn đến vậy. Lẽ nào nàng đến Đại Minh còn có mục đích khác? Không phải là không có khả năng. Đại Minh cũng có Từ Hàng Tĩnh Trai, nhưng lại không có Âm Quý Phái. Âm Quý Phái và Từ Hàng Tĩnh Trai đã đấu với nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa còn đấu ngang tài ngang sức, các nàng tự nhiên không muốn thấy Từ Hàng Tĩnh Trai phát triển ở Đại Minh, mà các nàng lại không thể nhúng tay vào. Vì vậy các nàng muốn phát triển thế lực đến Đại Minh, ở Đại Minh cũng tiếp tục đấu với Từ Hàng Tĩnh Trai. Không khó hiểu Từ Hàng Tĩnh Trai và Âm Quý Phái, những môn phái do nữ nhân nắm quyền này rất thích can thiệp vào triều chính. Ở Đại Minh, Từ Hàng Tĩnh Trai luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với triều đình Đại Minh, còn ở Đại Tùy, Từ Hàng Tĩnh Trai thậm chí còn muốn thay trời chọn vua, dựng lên một vị hoàng đế ủng hộ Phật môn, nghe lời. Làm như thể các nàng chính là người phát ngôn của ông trời, ngay cả hoàng đế cũng cần các nàng chỉ định, muốn đứng trên cả triều đình. Thật là không biết trời cao đất dày. Sư Phi Huyên có chút ngơ ngác. Các nàng Từ Hàng Tĩnh Trai thay trời chọn vua không phải là để cứu dân khỏi nước sôi lửa bỏng, cứu vớt thiên hạ thương sinh sao? Sao đến miệng Trần Lưu lại biến thành các nàng Từ Hàng Tĩnh Trai muốn đứng trên cả triều đình? Loan Loan suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Khi nàng phát hiện Sư Phi Huyên cũng ở trong trần phủ, ban đầu nàng còn tưởng Trần Lưu thân thiết với Từ Hàng Tĩnh Trai hơn, hóa ra trong lòng Trần Lưu, Từ Hàng Tĩnh Trai cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nhưng cũng phải, đám ni cô đạo mạo giả tạo của Từ Hàng Tĩnh Trai đúng là không có ai tốt cả. Âm Như Âm Quý Phái còn đích thân phò tá đệ tử tham gia tranh bá, muốn biến thiên hạ thành vật trong túi của các nàng. Chỉ tiếc là đám nữ nhân này hoàn toàn không hiểu sự tàn khốc của chính trị. Sinh vật như hoàng đế là thứ các nàng muốn khống chế là có thể khống chế được sao? Không có hoàng đế nào có thể chịu đựng được sự tồn tại của người hoặc vật uy hiếp đến bọn hắn, cho dù là con ruột, anh em ruột, nếu uy hiếp đến hoàng vị của bọn hắn, cũng sẽ bị chém giết sạch sẽ. Giống như Từ Hàng Tĩnh Trai dám hô khẩu hiệu thay trời chọn vua, càng là đối tượng mà triều đình muốn trừ khử cho nhanh. Ngươi hôm nay thấy hoàng đế này không vừa mắt, liền nói hắn không phải minh chủ, muốn thay trời chọn vua. Ngày mai thấy hoàng đế kia không phù hợp với lợi ích của ngươi, lại muốn thay trời chọn vua. Có hoàng đế nào chịu nổi? Chỉ cần hoàng đế có được thiên hạ, người đầu tiên muốn trừ khử chính là loại hàng này. Lý Uyên sau khi được Phật môn giúp đỡ có được thiên hạ, liền lập tức vứt bỏ Phật môn, đầu quân cho đạo môn, còn nhận lao tử làm tổ tông, chính là vì lý do này. Sư Phi Uyên. Sư Phi Uyên trong lòng có chút ngơ ngác, là vậy sao? Khai Thiên Từ Hàng Tĩnh Trai quả thật đã sớm xác định sẽ phụ trì Lý Việt trở thành thiên hạ chi chủ, việc này sau khi Lý Thế Dân ra đời không lâu, lúc Ninh Đạo Kỳ nhận xét Lý Thế Dân tế thế an dân đã bắt đầu bố trí rồi. Nhưng việc này Sư Phi Huyên không biết, nàng bây giờ chỉ là một đứa ngốc bị sư phụ lừa đến quẹt quạt, còn tưởng rằng việc mình làm là vì thiên hạ thương sinh. Loan Loan mí môi, rồi lại mí môi, nhịn thật khổ sở. Tuy từ tiếng lòng của Trần Lưu, nàng biết cuối cùng là Từ Hàng Tĩnh Trai thắng, nhưng các nàng cũng đã thua. Loan Loan thầm nghĩ, vẫn là Âm Quý Phái chúng ta thông minh, phụ chi đệ tử của mình tranh bá thiên hạ có được như vậy, mới là của chúng ta. Từ Hàng Tĩnh Trai đúng là đồ ngốc, tưởng rằng các nàng phụ chi người khác lên ngôi hoàng đế, người khác sẽ nghe lời các nàng sao? Đúng là không biết trời cao đất dày. Trong Nhật Nguyệt Đương Không của lão đại hoàng, Loan Loan cũng đã bồi dưỡng một nữ đệ tử trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Loan Loan nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng, cuối cùng vẫn là Âm Quý Phái của ta thắng sao. Nhưng sau khi Võ Mị Nương có được thiên hạ, đã lập tức ban bố đãng ma lệnh, các môn phái ma đạo bao gồm cả Âm Quý Phái đều phải chịu đả kích mang tính hủy diệt. Âm Quý Phái gần như bị diệt môn, chỉ có nhánh của Bạch Thanh Nhi may mắn sống sót. Theo một nghĩa nào đó, Loan Loan, người đã bồi dưỡng Võ Mị Nương trở thành thiên hạ chi chủ với mong muốn để Âm Quý Phái có được thiên hạ, mới chính là tội nhân khiến Âm Quý Phái gần như bị diệt môn. Loan Loan hóa ra đệ tử cũng không thể tin tưởng được. Sư Phi Huyên liếc nhìn Loan Loan đang ngây người, thân thể run lên, lại mí môi, rồi lại mí môi. Mà nhánh của Bạch Thanh Nhi đến thời Phúc Vũ Phiên Vân thì đã phân hóa thành Tôn Tín Môn và Thiên Mệnh Giáo, nói đúng ra thì quan hệ với Âm Quý Phái dường như không còn nhiều nữa. Hơn nữa Thiên Mệnh Giáo còn trở thành công cụ bị những kẻ có dã tâm thao túng. Nếu Âm Quý Phái muốn tiến vào Đại Minh, rất có thể cũng sẽ ra tay từ phía triều đình. Nhưng triều đình Đại Minh hiện tại sẽ không gạt Từ Hàng Tĩnh Trai qua một bên để lựa chọn ma môn như Âm Quý Phái. Vậy nên bọn họ muốn chen chân vào Đại Minh, chỉ có thể để Đại Minh đổi một vị hoàng đế ủng hộ mình chết tiệt, Nam Vương Thế Tử tạo phản. Rất có thể Âm Quý Phái cũng đã nhúng tay vào. Loan Loan,